Chương 21, cổ xưa cận chiến, khảo hạch nguyện nhận. Chương 21, cổ xưa cận chiến, khảo hạch nguyện nhận. Đôi lời tác giả, sau khi mình nhận được lời góp ý nhiệt tình của một bạn đọc, mình đã quyết định sửa đổi lại chương 1, thay đổi một chút về hình tượng của nhân vật chính, nữ, ban đầu. Các bạn đọc nếu rảnh rỗi có thể đọc lại. Thân. 3 ngày sau, thấp người né tránh chính là kỹ xảo thường thấy để khắc chế nắm đấm đánh tới. Khi kẻ địch tấn công, ta nhanh chóng thấp người xuống, đồng thời thừa cơ phản kích, tấn công hạ bộ và bụng của hắn. Không cần phải sợ nắm đấm đánh tới, thường thì kẻ vừa lên đã vung nắm đấm đều là không có đầu óc, lại còn kích động. Trên diễn võ trường, giáo đầu dạy quyền cước của học đường vừa nói vừa tiến lên trước làm mẫu. Nắm đấm phải của một người gỗ quét ngang qua, giáo đầu quyền cước chợt thấp người xuống, tránh thoát công kích, sau đó ra quyền đấm vào bụng người gỗ, bùm bùm vài cái, giáo đầu đã đánh bại người gỗ. Các học viên đứng thành vòng tròn xung quanh đều nhìn thấy, nhưng phần lớn không có tinh thần gì, tất cả có vẻ thiếu hứng thú. Học đường truyền dạy rất nhiều môn học, giờ học này chính là giảng dạy quyền cước cơ bản. Nhưng gắng sức sử dụng quyền cước sao có thể sánh bằng công kích bằng nguyện nhận vừa ngầu vừa tàn bạo, hầu như các thiếu niên đều không có bao nhiêu tập trung. Hết giờ học chính là khảo hạch sử dụng nguyện quan cổ. Gần đây ngươi luyện tập sao rồi? Cũng tạm được, có thể phát ra 3 nguyện nhận nhưng chúng rất ít. Thường thì chỉ có 2 phát cắt chúng vào trên người cỏ. Ừ, không khác ta lắm. Mấy ngày nay, để luyện tập cái này mà ta cố ý mua một người cỏ đó. Các thiếu niên xì xào bàn tán, tâm tư đã sớm không ở nơi này, chỉ tập trung vào khảo hạch sau giờ học. Vì lần khảo hạch này, bọn họ đã vất vả luyện tập rất lâu, hiện tại cũng đã dốc hết sức rồi, vậy nên bọn họ vô cùng mong đợi khảo hạch đến. Tiếng bàn tán của các học viên truyền đến tai giáo đầu quyền cước quay đầu lại, quá to. Cấm nói chuyện trong lớp, tất cả im miệng cho ta, nhìn thật kỹ đây. Gã là nhị chuyển cổ sư, thân hình và bỡ, thân trên để trần rắn chắc, làn da màu đồng đầy vết sẹo. Gã quát lớn một tiếng, vai phong lâm liệt, lập tức chấn áp được toàn bộ các thiếu niên trong sân. Trong diễn võ trường hoàn toàn yên lặng. Quyền cước cơ bản là vô cùng quan trọng, nhất là với giai đoạn tu hành đầu tiên của cổ sư, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tất cả tập trung chú ý cho ta. Trách mắng một hồi, giáo đầu quyền cước lại đi đến một người gỗ khác. Người gỗ màu vàng nhạt này cao đến 2 mét, cái chân to lớn giẫm lên nền đá xanh phát ra tiếng vang dọn. Nó giơ 2 cánh tay, bụng bề lao về phía giáo đầu. Giáo đầu tránh qua công kích của nó, sau đó đột nhiên ôm lấy hông của nó, dùng sức đẩy về trước, đẩy ngã lên mặt đất. Ngay sau đó, giáo đầu thuận thế cưỡi lên thân người gỗ, vung nắm đấm, nện nhanh lên đầu nó. Người gỗ ngăn cản được một lát, sau đó bị nắm đấm giống như mưa của giáo đầu đánh nát đầu, nó nằm im trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Giáo đầu quyền cước đứng dậy, hơi thở vẫn đều đặn kéo dài như trước, giảng giải với các học viên. Trong cận chiến, khi đối mặt kẻ địch cao lớn thì không cần phải sợ. Tấn công trọng tâm đối phương là một chiến thuật khống chế kẻ địch sáng suốt. Giống như ta vừa làm, ôm lấy thắt lưng kẻ địch, khống chế xương hông đối phương, sau đó dùng sức đẩy về trước. Tiếp theo, thuận thế cưỡi lên người đối phương, đấm thật mạnh, người không lòng phòng bị sẽ chết trong nháy mắt. Các học viên liên tục gật đầu, nhưng đa số ánh mắt đều tỏ vẻ không cho là đúng. Giáo đầu nhìn thấy tất cả, gã cười khổ trong lòng. Trước kia cũng như thế này, tâm tính người trẻ tuổi dễ bị những thứ hoa lệ rực rỡ gì đó hấp dẫn. Tầm quan trọng của quyền cước cơ bản, bọn họ khó có thể lý giải được, đó là vì bọn họ không có kinh nghiệm, cũng không nhận thức được bản thân. Trên thực tế, nhất là đối với cổ sư ở giai đoạn đầu tu hành, quyền cước cơ bản trông không ra gì này, lại càng quan trọng hơn công kích nguyện nhận. Nhớ kỹ, trong cận chiến, đừng nhìn chăm chú đôi mắt kẻ địch, mà phải chú ý vai của đối phương. Bất kể kẻ địch ra quyền gì, hay là đá chân như thế nào, thì phần vai đều chuyển động trước. Tốc độ trong cận chiến rất quan trọng, tốc độ ở đây không phải là tốc độ xuất thủ, mà là tốc độ di chuyển dưới chân. Khoảng cách là phòng thủ tốt nhất. Phải duy trì tính co duỗi của đôi chân, như vậy mới có thể dễ dàng bộc phát sức mạnh. Lúc di chuyển ra quyền, phải giữ thăng bằng. Nếu không, hạ bàn mất khống chế, chưa đánh bại được kẻ địch thì ngươi đã ngã xuống trước. Giáo đầu quyền cước vừa biểu diễn, vừa kiên nhẫn giải thích. Đây đều là kinh nghiệm quý báu mà gã dùng máu và nước mắt tích lũy ra từ trong quá trình tác chiến lâu dài. Tiếc là các học viên bên ngoài không biết được điều này. Bọn họ lại từ từ thì thầm với nhau, trọng điểm bàn tán vẫn là sát hạch nguyện nhận sau giờ học. Giáo đầu quyền cước giảng dạy cũng quá có vấn đề đi. Phương Chính đứng trong đám người, một bên lăng lặng nhìn, một bên ghi chép lại. Sổ ghi chép là hắn tự mình làm lấy, dùng than lò thay bút viết, chủ yếu dùng để ghi chép lại trong những giờ học thế này. Hắn ghi chép lại, phần nhiều cũng là vì cần phải sắp xếp lại những kiến thức này. Giáo đầu này dạy học không có phương pháp gì cả, đơn thuần là thích gì dạy đấy. Vì vậy, dạy ra thứ này thứ kia, vừa lộn xộn vừa phức tạp. Mới đầu, nhiều học viên nghe vô cùng nghiêm túc, nhưng bọn họ dần dần mất hứng thú, chuyển rời sự chú ý đến những việc khác. Trong đám người, cũng chỉ có Phương Chính và Phương Nguyên là cẩn thận lắng nghe. Phương Chính cần phải học, Phương Nguyên lại là ôn tập. Kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên phong phú hơn giáo đầu nhiều lắm, nhưng nghe người khác giảng giải cũng là một cách nghiệm chứng tu hành. Lại nói, phương thức chiến đấu của cổ sư thường chia làm cận chiến và biến trình. Công kích nguyệt nhận chính là loại hình công kích biến trình, nhưng nếu xét một cách khắc khe, nó chỉ có thể coi là tập trung, vì khoảng cách công kích hiệu quả của nó chỉ có 10 mét. Nói về cổ sư cận chiến, vị giáo đầu quyền cước này chính là ví dụ tốt nhất. Bọn họ thường chọn cổ trùng tăng cường sức mạnh bản thân để tu hành. Cổ trùng này khiến cho bọn họ hơn hẳn người thường về sức mạnh, sự nhanh nhẹn, sự nhạy bén, sức chịu đựng vân vân. Giống như vị giáo đầu quyền cước này, làn da toàn thân đều có màu đồng, tất nhiên đó không phải là màu sắc vốn có, mà đó là hiệu quả của một loại cổ trùng là đồng bì cổ. Đồng bì cổ sẽ làm cho sức phòng ngự của làn da tăng lên, có thể làm cho cổ sư chịu được nhiều tổn thương hơn. Một nguyệt nhận phải hao phí một thành chân nguyên. Một cổ sư có thể phát ra mấy lần nguyệt nhận trong chiến đấu, nhất là người mới, số lần càng thêm ít ỏi, hoàn toàn khó có thể tạo thành tấn công hiệu quả. Nó chỉ có thể trở thành đòn sát thủ, tính uy hiếp lớn hơn sức sát thương. Đối với nhất truyền cổ sư, thật sự hữu dụng vẫn là công phu quyền cước, vì công kích bằng công phu quyền cước kéo dài hơn, đáng tin hơn. Đáng tiếc là bây giờ bọn họ còn chưa nhận thức được bản thân mình, không hiểu những đạo lý này. Phương Nguyên ở trong đám người, thản nhiên nhìn quanh, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Hắn không như Phương Chính bận rộn đến mức mắt đều không dám chớp học tập, vẫn có thể nhàn hạ suy tư. Cuối cùng, giờ học quyền cước cơ bản cũng kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi một lát, dưới ánh mắt mong chờ của các thiếu niên, gia lão học đường thong thả đến. Lão dùng tay chỉ vào một hàng hình nộm người có ở chân tường trúc, nói thẳng vào chủ đề. Tốt lắm, hôm nay là ngày kiểm tra thành quả. Các ngươi chia 5 người một tổ, theo thứ tự đi lên, dùng nguyệt nhận tiến hành 3 lần công kích. Xoạt xoạt xoạt. Học viên tổ thứ nhất đi lên, nguyệt nhận bay múa trên không trung. Sau 3 vòng, chỉ có 9 nguyệt nhận cắt trúng người cỏ. Gia lão học đường hơi hơi lắc đầu, có phần không vừa ý tỷ lệ này đúng là quá thấp, hơn nữa là trong 5 người thì có 2 người chỉ thành công phát ra 2 lần nguyệt nhận. Sau này các ngươi phải luyện tập thật nhiều, nhất là ngươi, còn có ngươi nữa. Gia lão hơi trách mắng một câu rồi vung tay lên. Tổ tiếp theo, 2 người bị mắng ngủ rũ đi ra. Trong đó có một thiếu nữ hốc mắt ửng đỏ hơi ở mức trong lòng. Bản thân nàng chỉ có tư chất loại bính, lại tiếc rẻ nguyên thạch để khôi phục chân nguyên, vì vậy lượng luyện tập trong 3 ngày nay rất ít, làm cho nàng không thuần thục được. Cổ sư luyện cổ dùng tiền, nuôi cổ dùng tiền, luyện tập sử dụng cổ cũng phải hao tốn tiền. Nhưng mà làm sao nàng có nhiều tiền như vậy? Mặc dù có cha mẹ giúp đỡ, nhưng mỗi nhà đều có khó khăn riêng. Túng quẫn tiền bạc là khốn cảnh mà cổ sư thường gặp phải. Dù sao mình cũng không có hy vọng tranh đoạt hạng nhất, cứ dứt khoát buông tha, tiết kiệm được nguyên thạch không phải tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng thiếu nữ lại bình thản. Cũng không ít người có suy nghĩ giống thiếu nữ. Vì thiếu luyện tập nên rất nhiều học viên chỉ biểu hiện tạm được. Chân mày ra lão học đường càng ngày càng nhíu chặt. Phương Nguyên đứng ở một bên, nhìn thấy vậy, trong lòng thầm lắc đầu. Những người này thật đáng tiếc nhưng cũng thật đáng buồn, chỉ vì một ít nguyên thạch mà bỏ qua cơ hội tiến thủ của mình. Nguyên thạch là để sử dụng, cứ tích góp nguyên thạch như thần dữ cuột thì làm sao trở thành cổ sư được đây? Hay nói cách khác, người có tầm nhìn hạn hẹp mới tính toán chi ly, thường hay bỏ gốc lấy ngọn. Mà những người có chí hướng cao xa, lại thường thể hiện tính cách khoan dung hào phóng, có thể lấy có thể bỏ. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Lúc này, Cổ Nguyệt Mạc Bắc mang theo nụ cười tự tin đi vào sân. Vóc dáng hắn cường tráng, bộc lộ khí thế dũng mãnh. Sau khi đứng vững, hắn vung tay phát ra 3 đạo nguyệt nhận, cả 3 đều trúng đích. Trong đó, có 2 cái cắt vào trên lồng ngực hình nộm, một cái thì cắt vào cánh tay trái, gọt bay vài vụn cỏ xanh. Tất nhiên là thành tích như vậy khiến các thiếu niên ca tụng một hồi. Làm không tệ. Chân mày của Dã lão cũng vì vậy mà hơi giãn ra. Lại một tổ khác đi lên, trong đó có Cổ Nguyệt Xích Thành. Cổ Nguyệt Xích Thành có vóc dáng thấp bé, gương mặt rỗ, vẻ mặt hơi căng thẳng. Hắn liên tiếp phát ra 3 nguyệt nhận, tất cả đều trúng lồng ngực người cỏ, lần lượt cắt ra 3 vết thương xen kẽ nhau. Hình nộm có thể tự lành, cho nên vết thương cạn dần, sau vài hơi thở, nó khôi phục hình dạng cũ. Nhưng mà biểu hiện như vậy đã ngang với Cổ Nguyệt Mạc Bắc, cũng nhận được khen ngợi của Gia lão. Xích Thành ngước mặt đi xuống, trên đường đi còn khiêu khích nhìn Mạc Bắc một cái. Hừ. Dưới sân, Cổ Nguyệt Mạc Bắc hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không chừng lại Xích Thành mà là nhìn về phía Cổ Nguyệt Phương Chính vẫn còn chưa lên sàn đấu. Trong lòng hắn hiểu rõ, người thật sự có uy hiếp chỉ có Cổ Nguyệt Xích Thành và Cổ Nguyệt Phương Chính. Người trước có tư chất loại ớt giống hắn, lại có nguyên thạch được cung ứng không ngừng. Người sau thì có tư chất loại giáp, tuy rằng không có nguyên thạch dồi dào, nhưng dựa tốc độ khôi phục chân nguyên đến từ tư chất bản thân, hắn cũng có thể tiến hành nhiều lần luyện tập trong thời gian ngắn. Hiện tại, thành tích của Cổ Nguyệt Xích Thành đã có rồi, ngang bằng với Mạc Bắc hắn, giờ chỉ còn lại Cổ Nguyệt Phương Chính. Đến tổ áp cuối, Phương Chính thế này mới chậm rãi ra sân. Chương 22, Phương Nguyên muốn làm gì đây? Chương 22, Phương Nguyên muốn làm gì đây? Hắn là Phương Nguyên hay là Phương Chính? Có vài học viên hỏi nhỏ, Phương Nguyên và Phương Chính vốn là huynh đệ sinh đôi, nên có rất nhiều người còn không phân biệt được. Chắc là Phương Chính đi. Có học viên không chắc chắn nói. Kỳ thực hai huynh đệ này cũng không quá khác biệt. Phương Nguyên luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, Phương Chính lại một bộ dạng đạm mạc như nước. Đôi mắt Phương Nguyên thâm thẳm như vực sâu, thì ánh mắt Phương Chính cũng phẳng lặng như mặt hồ thu vào đêm không trăng. Người này là Phương Chính, chỉ có Phương Chính mới mặc như vậy. Có học viên chắc chắn. Phương Chính đúng là ăn mặc có chút khác người, hắn mặc bên trong một chiếc áo đen ôm sát người, bên ngoài mới khoác thêm một chiếc áo rộng, cổ áo trong cao đến tận cổ áo ngoài lại mở ra. Vậy thì có cái để xem rồi, hắn nhưng là thiên tài loại giáp duy nhất trong 3 năm trở lại đây của sân trại. Mọi người hăng hái nhìn. Phương Chính vẻ ngoài bình thản vô cùng, đối với ánh mắt của người khác đều không có một tia quan tâm. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại không khỏi thở dài. Tổ là do gia lão sắp xếp, nếu không ta vẫn muốn lên sau Phương Nguyên, ít nhất phải cùng lúc với hắn. Nhưng cũng không sao, phát huy tối đa năng lực đi. Phương Chính thu thập tâm tình, liền xuất thủ. Tay phải của hắn như lao, mạnh mẽ bổ vào không khí. Cách một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu lam đang bao phủ bàn tay hắn lập tức bay ra, hóa thành một đạo nguyệt nhận cong cong, bay về phía người cỏ. Giây tiếp theo, bàn tay hắn lại sáng lên ánh sáng màu lam, hắn đảo tay chém nghiêng theo hướng ngược lại, đạo nguyệt nhận thứ 2 liền bay ra. Vẹn vẹn thêm một giây, bàn tay hắn lần thứ 3 sáng lên, hắn vung tay, hướng ngang chém tới, đạo nguyệt nhận thứ 3 nối đuôi đi theo. 3 lần công kích liên tục, 3 đạo nguyệt nhận, trước sau chỉ cách nhau không tới nửa thước, cùng đánh vào cổ của người cỏ. Đây. Xung quanh một mảnh kinh hãi, ngay cả gia lão học đường cũng không ngoại lệ. Tất cả mang theo thần sắc không dám tin, từ từ hé miệng mở to. Bọn họ nhìn thấy đầu của người cỏ chậm rãi nghiêng về phía sau, sau đó rơi xuống, cuối cùng rơi lên mặt đất, lại nổi lên một chút, lăn ra phía sau khoảng cách 2-3 bước. Phương Chính chém rơi đầu. Kết quả này quá mức mong đợi của tất cả mọi người, ngay cả Phương Nguyên cũng không khỏi động dung. Thực lực này cũng quá mức rồi. Gia lão học đường cũng thật sự kinh động. Lão rất tin vào năng lực của Phương Chính, nhưng loại thành tích này cũng quá mức thành tích lão có thể nghĩ tới. Thật lợi hại, quá mức lợi hại rồi. Lúc này, đám thiếu niên vang lên tiếng tán thán, tình cảnh soi trào. Hắn vậy mà lại chém rơi đầu. Cổ Nguyệt Mạc bắt siết chặt hai tay. Đây là thực lực của loại giáp sao? Cổ Nguyệt Xích Thành không khỏi đố kỵ. Cổ Nguyệt Phương Chính. Phương Nguyên ám hạ mi mắt, ánh mắt nhìn về phía Phương Chính tăng thêm rất nhiều cảnh giác. Trong lòng hắn, mức độ nguy hiểm của Phương Chính lại gia tăng một bậc. Chiếu theo hướng này đi xuống, rất nhanh Phương Chính sẽ có tên trong danh sách cần loại trừ khi có cơ hội của Phương Nguyên. Phương Chính ngẩng đầu lên nhìn trời, nắng xuân ấm áp chiếu lên khuôn mặt của hắn, phủ xuống người hắn, kéo ra một cái bóng đen lẻ loi trên mặt đất. Cứ việc xung quanh tràn đầy tiếng hò hét cùng tán thưởng, hắn vẫn cảm thấy xung quanh một mảnh tĩnh lặng, loại tĩnh lặng này đến từ tự thân hắn. Gió xuân nhẹ thổi, mang theo mùi hoa lan tỏa vào diễn võ trường. Phương Chính thu hồi tầm mắt, khóe môi như có như không hiện lên ý cười. Xung quanh nói hắn là thiên tài, nhưng hắn biết bản thân không phải. Từ khi hắn có hệ thống, hắn cũng đã đón được nhiệm vụ tranh giành hạng nhất của hệ thống. Vì vậy, hắn vì nhiệm vụ này chuẩn bị suốt 10 năm. Trước đây không có cổ trùng, hắn dùng phi tiêu thay thế, là loại phi tiêu dạng cánh quạt như của Nị Dạ. Điều khiển hướng bay của phi tiêu khó hơn điều khiển hướng đi của Mật Nhận. Bằng không ngươi nghĩ, chỉ với mười mấy ngày, hắn có thể làm được như vậy sao? Hắn quay đầu, trở lại vị trí của mình. Rất nhanh, đến tổ cuối cùng, Phương Nguyên lúc này đi lên sàn. "Phương Nguyên, cho ta xem ngươi sẽ làm thế nào đi." Phương Chính ở trong đám người, trong mắt cắt giấu một tia chờ mong nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên gương mặt lạnh lùng, bộ dạng rất không bận tâm. Chân nguyên của hắn rất nhanh chuyển vào nguyệt quang cổ ở tay phải. Hắn vung tay, một đạo nguyệt nhận bay ra, lướt qua đỉnh đầu của người cỏ, bay ra xa, sau đó ảm đạm rồi biến mất. Đám thiếu niên bên ngoài lúc này có chút ổn định lại, đối với biểu hiện của Phương Nguyên cũng thật bình thản. Trong mắt họ, Phương Nguyên đánh lệch một chút như vậy cũng đã xem là có chút tốt rồi. Không phải đánh lên trời sao? Phương Chính hạ mí mắt, có chút thất vọng. Chẳng lẽ Phương Nguyên lại định che giấu thực lực cho qua sao? Việc này cũng rất có khả năng. Phương Nguyên mặc dù làm được như Phương Chính vừa rồi, nhưng kết quả thành tích của cả hai như nhau, học đường gia lão sẽ thiên vị cho Phương Chính hơn. Cứ như vậy, Phương Nguyên không những không được hạng nhất, còn bị chú ý. Nếu Phương Chính chỉ phát huy bình thường, Phương Nguyên không ngại thể hiện, nhưng Phương Chính lại phát huy quá mức, làm Phương Nguyên ngoài sức tưởng tượng vô cùng. Phương Chính suy nghĩ, có chút chán nản. Nhưng bỗng, hắn hai mắt mở lớn, nhìn Phương Nguyên trước sau phát ra liên tục hai đạo nguyệt nhận, động tác lại rõ ràng dứt khoát, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Toàn trường lần nữa trố mắt, nhìn hai đạo nguyệt nhận của Phương Nguyên đánh vào cầu người cỏ. Đầu người cỏ từ từ nghiêng, rơi xuống đất lăn lóc, lại chém đầu. Phương Nguyên cư nhiên cũng chém đứt đầu người cỏ. Không thể tin được. Quần chúng manh động, có kêu gào, có ôm đầu. Đây là may mắn hay là thực lực? Gia lão học đường cũng hết nói nổi. Cư nhiên lại. Phương Chính cũng tròn mắt, có chút không nói nên lời. Phương Nguyên đây là muốn làm gì? Hắn lại đang bố cục cái gì đây? Phương Chính thắc mắc vô cùng, hắn biết rõ Phương Nguyên không phải là người làm việc dư thừa, nếu việc không có lợi, Phương Nguyên tuyệt sẽ không đi làm. Mỗi một việc làm của Phương Nguyên, nhìn như là tùy tiện, nhưng đều là những việc làm đã được hắn xem xét cẩn thận, tính toán rõ ràng. Phương Chính tự thấy mình cẩn thận, nhưng hắn không dám so cùng Phương Nguyên, bởi vì Phương Nguyên là một tên cẩn thận đến biến thái. Cho nên, việc Phương Nguyên thể hiện làm cho Phương Chính trong lòng lo âu. Lo lắng Phương Nguyên lại đang tính kế cái gì, tính kế ai? Có phải hay không là đang tính kế Phương Chính hắn? Lúc này, Phương Nguyên khẽ khép mắt, hơi hơi liếc về phía Phương Chính, trên môi mơ hồ thoáng qua ý cười. Gần cuối ngày, tà dương như máu, nhuộm đỏ chân trời. Nắng chiều ghé vào cửa sổ phòng học, hơn 50 thiếu niên lúc này ngồi ngay ngắn. Trên bục giảng, gia lão đang ngồi đọc tên từng người, phân phát nguyên thạch trợ cấp. Cứ cách 7 ngày, học đường sẽ phát trợ cấp cho mỗi học viên 3 khối nguyên thạch làm hỗ trợ. Bởi vì bản thân học viên không có năng lực tự mình nuôi cổ trùng. Cậu Nguyễn Phương Nguyên. Gia lão gọi tên. Phương Nguyên từ cuối lớp đi lên, đến bên bục giảng, nhận lấy một túi 3 khối nguyên thạch. Cố gắng lên. Gia lão nhìn Phương Nguyên, hắn hiện tại cũng xem như thật nổi bật, luyện hóa cổ trùng chỉ sau hai người Mạc Bắc cùng Xích Thành nửa canh giờ. Lần này biểu hiện nổi bật, chỉ thua Phương Chính một chút. Đây là lần đầu tiên có một học viên loại bính làm đến mức không thua kém loại giáp, loại ớt bao nhiêu như vậy. Phương Nguyên gật đầu, bỏ túi nguyên thạch vào ngực liền quay lại chỗ ngồi. Cậu Nguyễn Phương Chính. Gia lão lại gọi. Phương Chính liền đi khỏi chỗ ngồi lên gần bục giảng. Hắn nhận được hai túi vải, một túi là 3 khối trợ cấp, túi thứ hai là 10 khối thưởng hạng nhất. Làm tốt lắm. Gia lão khen ngợi. Phương Chính cũng chỉ gật đầu, đem nguyên thạch quay lại đặt lên bàn. Hắn bây giờ không có tâm trạng, vẫn đang bận rộn suy nghĩ việc của Phương Nguyên. Cuối cùng, lúc sắp kết thúc, học đường gia lão tuyên bố: "Các ngươi ở học đường đã được một thời gian, bây giờ cũng đã sử dụng thành thạo bản mệnh cổ. Những ngày tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi làm sao ôn dưỡng không khiếu, nâng cao tu vi. Cổ sư tu vi càng cao, chân nguyên càng cô đọng. Nhất chuyển cổ sư có thanh đồng chân nguyên, nhị chuyển cổ sư có xích thiết chân nguyên, tam chuyển cổ sư là bạch ngân chân nguyên. Một phần xích thiết chân nguyên có thể sánh bằng 10 phần thanh đồng chân nguyên. Tương tự vậy, một phần bạch ngân chân nguyên có thể sánh bằng 10 phần xích thiết chân nguyên. Các ngươi phải nhớ kỹ, cổ trùng chỉ là công cụ cho chúng ta sử dụng, tu vi mới là căn bản của cổ sư chúng ta. Tu vi càng cao mới có thể sai khiến cổ trùng càng mạnh mẽ hơn. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, ai có thể dẫn đầu thăng cấp đến nhất chuyển trung giai thì người đó sẽ nhận được 30 khối nguyên thạch khen thưởng. Hơn nữa, người đó còn được quyền ưu tiên chọn lựa con cổ trùng thứ hai. Sau 3 tháng, chúng ta sẽ căn cứ thành tích để lập ra một lớp trưởng, hai lớp phó. lớp trưởng sẽ được nhận trợ cấp 10 khối nguyên thạch trợ cấp của lớp phó thì tăng lên đến 5 khối. Được rồi, hôm nay đến đây, tất cả mọi người giải tán. Gia lão vừa tuyên bố xong, cả lớp lập tức ồn ào. Phương Chính không có bận tâm, đem hai túi nguyên thạch bỏ vào ngực áo liền đứng lên đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi, hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Phương Nguyên, ở đó hiện tại đã không còn người. Chắc là bắt đầu rồi. Phương Chính tự nhủ, đi nhanh ra cửa, rất nhanh, hắn nhìn thấy thân ảnh của Phương Nguyên đang đứng tựa ở cửa lớn, bộ dạng như đang chờ ai đó, cũng như đang nghĩ thứ gì đó. Phương Chính dừng bước, không có tiếp tục đi tới mà đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn. Phương Nguyên lúc này cũng nhìn lại Phương Chính, hai huynh đệ cách nhau một khoảng cách chỉ đủ nhìn rõ mặt, không có động, cũng không có nói lời nào. Thuần túy đứng lặng nhìn. Nhóm học viên đầu tiên rất nhanh đi ra, liền khó hiểu nhìn cả hai. Phương Chính với Phương Nguyên là đang làm cái gì vậy? Đột nhiên lại đứng ở đó xem nhau. Cả đám nhìn nhau, cùng lắc đầu. Kệ đi, chúng ta đi thôi. Họ nói, vòng qua bên người Phương Chính, đi lại phía cửa. Phương Nguyên đứng ở cửa lớn, lúc này động thân cản ở trước mặt họ, hô. Mỗi người giao ra một khối nguyên thạch, ta cướp. Chương 23, chấn lột chương 23, chấn lột các thiếu niên lập tức vừa sợ vừa giận. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Phương Nguyên, ngươi nóng đầu sao, dám đứng ở cổng học đường chấn lột chúng ta? Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Ai cho ngươi là gan đó, dám đụng tới chúng ta? Cút ngay, một tên loại bính như ngươi cũng dám cản đường ta. Nếu không cút ta sẽ đạp bay ngươi. Á! Phương Nguyên đột nhiên xuất thủ. Tay phải hắn vung thành trường, hung ác bổ ra, động tác vừa nhanh vừa chính xác, bổ chúng vào cổ một người đứng bên trái. Thiếu niên bất hạnh này không ngờ Phương Nguyên lại đột nhiên ra tay, miệng đang mắng chửi thì gặp đòn nghiêm trọng. Hắn lập tức trợn mắt ngã xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ. Khốn kiếp, ngươi thật sự dám động thủ? Cả đám tán loạn, các thiếu niên đều vô ý thức lùi về phía sau từng bước. Cổ Nguyệt Bắc cứng ngắt rồi, làm sao bây giờ? Có người vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ kêu to lên. Còn làm sao nữa? Chúng ta đông như vậy, Phương Nguyên chỉ có một người, cùng nhau xông lên đánh hắn một trận. Có người gào thét, nổi giận đùng đùng. Đúng vậy, hắn không biết sống chết, dám một mình khiêu khích chúng ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu. Tất cả mọi người cùng xông lên. Nhưng mà bọn họ còn chưa làm gì thì Phương Nguyên đã động thủ. Hắn nhảy liên tiếp vài bước, xông vào đám người. Bàn tay hắn chém nghiêng vào cổ một thiếu niên. Thiếu niên này trợn trắng mắt, ngã xuống. A a a a a. Một thiếu niên gào to, vung nắm đấm về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thấp người tránh qua, rồi giơ lên một chân, đá vào đụng vào người này. Tiếng gào của thiếu niên vốn là đang hùng dũng vang dội, nhưng sau khi lãnh cú đá này, âm điệu của nó lập tức cao lên thành vừa sắc vừa nhọn, vô cùng đau đớn, vô cùng thê thảm. Phịch. Hai tay hắn che đũng quần, đầu gối mềm nhũn vì giảm xuống đất, hắn lăn lộn qua lại, a a kêu to, đau đến mồ hôi lạnh ướt cả người. Phương Nguyên vung hai bàn tay, như hổ vào bầy dê. Hắn có 500 năm kinh nghiệm chiến đấu, còn những thiếu niên này chỉ là một đám dê non vừa mới tu hành mà thôi, sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ trong nháy mắt, đám thiếu niên này đã bị Phương Nguyên đánh ngã hết. Cả đám không phải là té xỉu thì cũng là nằm trên mặt đất, đau đến không thở nổi, đau đến chết đi sống lại. Có chuyện gì xảy ra? Cậu Nguyệt Mạc Bắc đi đến, giật mình kêu lên. Hắn thấy Phương Nguyên đứng ở cổng chính học đường, xung quanh đó lại có 5-6 học viên té ngã. Phương Nguyên hắn muốn chấn lột nguyên thạch của chúng ta. Một thiếu niên đang nằm trên mặt đất vừa ôm bụng vừa tức giận kêu to. Vẫn còn nhiều hơi sức quá nhỉ? Phương Nguyên bình thản, đá mạnh vào bụng thiếu niên. A a a. Thiếu niên lập tức đau đến hét lên một tiếng, cơ thể co quắp, vẻ mặt hắn trở nên sợ sệt, nước mắt thành dòng, cũng không dám nói lung tung nữa. Thấy tình cảnh như vậy, các thiếu niên vừa chạy tới đều cảm nhận được sự hung tàn của Phương Nguyên, trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Tốt lắm, tất cả ngoan ngoãn nộp lên một khối nguyên thạch rồi ta sẽ tha các ngươi đi, nếu không, những người trên mặt đất này chính là kết cục của các ngươi. Phương Nguyên bước ra phía trước, giọng nói lạnh lùng. Tha tha cái dám mẹ ngươi, chỉ bằng một tên loại bính như ngươi cũng muốn chiến thắng đường đường là loại ớt như ta. Cậu Nguyệt Mạc Bắc giận tím mặt, vung nắm đấm về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên di chuyển, nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi quả đấm của hắn. Sau đó Phương Nguyên duỗi tay trái ra, ngón trỏ và ngón giữa chính xác đâm vào giữa xương vai xanh, cổ họng và hạ bộ của Mạc Bắc. Mạc Bắc lập tức tối tăm mặt mày, phình một tiếng, hắn té lên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thấy như vậy, các thiếu niên còn muốn xông lên đều hít ngược khí lạnh, thế công chợt ngừng lại. Trong mắt những người trẻ tuổi này, thủ đoạn công kích của Phương Nguyên đột nhiên trở nên vô cùng cao thâm. Bọn họ không coi trọng quyền cước cơ bản, cho nên không biết những cách công kích này đều được đề cập thoáng qua trên lớp. Cơ thể con người có rất nhiều bộ vị yếu ớt, những vị trí Phương Nguyên tấn công chính là một số trong đó. Nếu những chỗ này gặp công kích, nhẹ thì khiến người ta ngất ngay tại chỗ, nặng thì nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà Phương Nguyên ra tay rất có chừng mực. Người bị hắn đánh bại không té xỉu thì cũng đau đớn dữ dội, mất sức chiến đấu trong thời gian ngắn, nhưng lại không có ai thật sự trọng thương. Đây là sự khủng bố của kinh nghiệm chiến đấu 500 năm. Nộp hay không nộp? Phương Nguyên tiến lên trước một bước, bước bách những thiếu niên còn lại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cắn răng hoặc là giống giận xông về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa né tránh vừa xuất thủ. Hắn có tu vi thấp nhưng cảnh giới vẫn còn, trong lòng hắn bình tĩnh lạnh nhạt, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Phịch phịch. Sau vài hơi thở, lại một đám ngã xuống mặt đất. Quá hung tàn, thật đáng sợ. Bọn họ không chết rồi chứ? Vẫn còn vài thiếu nữ chưa xông lên. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này diễn ra, thân thể càng lúc càng run rẩy. Ánh mắt Phương Nguyên quét đến, cả đám liền biến sắc, vội vàng xua tay, lui về phía sau. "Đừng, ngươi đừng đến đây. Chúng ta nộp, chúng ta nộp." Phương Nguyên lấy nguyên thạch rồi bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ lảo đảo đi ra khỏi cổng học đường. Sau đó lại có học viên đi tới nơi này. Muốn ra khỏi học đường thì phải qua con đường này. Phương Nguyên đứng ở đây là có thể ngăn chặn tất cả học viên. Xảy ra chuyện gì? Các thiếu niên ngạc nhiên, trợn tròn cả mắt. Đó không phải là Cổ Nguyệt Mạc Bắc sao? Cổ Nguyệt Xích Thành nhìn Mạc Bắc đã hôn mê trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm. Thế là Phương Nguyên lại mở miệng nói, các thiếu niên lại lập tức phẫn nộ, lại lao lên công kích, sau đó lại ngã xuống. Phương Chính đứng ở bên, khoang tay đứng lặng nhìn. Cả quá trình hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn. Lại qua một lúc, trên mặt đất nơi cổng chính lại có thêm mười mấy học viên. Phương Nguyên ngạo nghễ ngẩng cao đầu, đối diện hắn có ba thiếu nữ đang dựa lưng vào nhau, núp ở một bên. Ngươi đừng tới đây. Tới nữa, chúng ta sẽ dùng nguyệt nhận bắn ngươi. Trong tay bọn họ đều hiện ra một quần sáng xanh lam như nước, xem ra là bị dồn ép đến phải dùng chân nguyên thúc dục nguyệt quan cổ. Cơ thể Phương Nguyên vẫn là thiếu niên 15 tuổi bình thường, nếu như bọn họ công kích bằng nguyệt nhận, hắn quả thật là không dễ xử lý. Nhưng mà hắn cũng không sợ, chỉ khinh thường cười nhạo, bước từng bước đến gần các thiếu nữ. Các ngươi thật to gan quá nhỉ, quên quy tắc của học đường rồi sao? Trong học đường không cho phép sử dụng cổ trùng để đánh nhau, nếu không sẽ bị đuổi học. Nếu các người muốn bị đuổi học thì cứ việc ra tay đi. Đây, các thiếu nữ chần chờ. Đúng là có quy định này. Ánh sáng xanh lam trong tay bọn họ từ từ tiêu tán. Đột nhiên đôi mắt Phương Nguyên lóe lên hung ác, nhìn thấy sơ hở này, hắn liền xông lên phía trước, bàn tay bung ra, thủ đoạn tàn độc, chém bất tỉnh hai người. Còn lại một người thì ý chí chiến đấu mất sạch, đầu gối mềm nhũn ngã mặt đất. Nàng ta khóc như hoa lê dưới mưa, cầu xin Phương Nguyên. "Phương Nguyên, ngươi đừng đến đây, van cầu ngươi buông tha cho ta đi." Phương Nguyên nhìn xuống thiếu nữ từ trên cao, giọng nói lạnh lùng. "Một khối nguyên thạch." Thiếu nữ yêu kiều run lên, đột nhiên bừng tỉnh, nàng ta vội vàng mở túi tiền ra, lấy 3-4 khối nguyên thạch đặt lên lòng bàn tay, đưa về phía Phương Nguyên. "Ngươi đừng đánh ta, ta cho ngươi hết, ta cho ngươi hết." Vẻ mặt Phương Nguyên không chút thay đổi, hắn từ từ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái nhặt ra một khối nguyên thạch từ trong tay thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn không ngừng run rẩy. Tay của Phương Nguyên mang theo sự mạnh mẽ, tái nhận đặc hữu của thiếu niên, thế nhưng ở trong mắt nàng ta, nó lại giống như nanh đuốt ma quỷ. "Ta đã sớm nói qua chỉ lấy một khối nguyên thạch." Phương Nguyên ngừng lại một chút, bình thản nói, "Ngươi có thể đi." Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Phương Nguyên một lúc lâu, sau đó mới nhận ra hai chân mình đã nhũ ra, không đứng lên nổi. Trong lòng nàng vô cùng sợ hãi Phương Nguyên, sợ đến không còn chút sức lực nào. Phương Nguyên không nhìn theo nàng, hơi nghiêng đầu nhìn lại Phương Chính. Hắn cũng chưa có rời đi, phía sau Phương Chính vẫn còn một nhóm người đang đến. Phương Chính bình thản nhìn hắn, đột nhiên cười vang hai tiếng. "Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy." Hắn reo lên, đôi mắt thoáng sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau, hắn đưa tay vào ngực áo, lấy túi tiền ra, từ đó lấy ra một khối nguyên thạch, ném cho Phương Nguyên. "Rất có ý tứ a." Phương Chính kêu khẽ, vòng qua bên cạnh Phương Nguyên, tránh đám người đang nằm trên mặt đất đi ra khỏi cổng. Phương Nguyên thoáng liếc mắt nhìn theo, không có ngăn cản, để Phương Chính tự rời đi. Lúc này, lầu các phía xa, gia lão học đường đang quan sát không khỏi cao mày. Ngay từ khi Phương Nguyên bắt đầu chặn cổng học đường, ngang nhiên chấn lột bạn học một cách tàn bạo, hắn đã khiến người khác chú ý rồi. Thế nhưng, bọn thị vệ phàm nhân cũng không có quyền xử phạt học viên, bọn họ chỉ có thể đến bẩm báo với gia lão học đường. Gia lão học đường nghe xong tin này lại không lập tức hạ lệnh ngăn cản, mà chỉ đi lên lầu các, quan sát từ phía xa. Đến hiện tại, lão đối với những học viên này có chút không hài lòng. Đặc biệt đối với việc Phương Chính cái gì cũng không làm đã giao nguyên thạch càng thêm ngoài ý muốn. Phương Chính có mặt ở đó từ đầu lão cũng đã thấy. Ngay từ đầu lão ngoài muốn xem Phương Nguyên, cũng thật muốn nhìn một chút phản ứng của Phương Chính. Đối với Phương Nguyên, lão nhận thấy hắn rất có thiên phú trong việc đánh nhau, cảm thấy có thể lý giải vì sao hắn có biểu hiện tốt trong khảo hạch nguyệt nhận. Hơn nữa, đối với việc Phương Nguyên có chừng mực không khỏi có chút tán thưởng. Trợ cấp một lần chỉ có 3 khối, Phương Nguyên cấp một khối vẫn không ảnh hưởng đại cục. Nhưng nếu hắn cấp đi 2 khối, vậy thì còn phát trợ cấp làm gì? Cứ trực tiếp đưa hết cho hắn là tốt lắm. Còn đối với Phương Chính, thật lòng mà nói thì lão còn đang không hiểu là hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này, nhóm học viên cuối cùng cũng đi ra đến, họ chỉ có 4 người, đối diện Phương Nguyên mặt dù mắng nhưng vẫn ngoan ngoãn giao nguyên thạch, sau đó còn bị Phương Nguyên cưỡng ép ở lại thay hắn lục túi tiền của những người trên mặt đất. Cả lớp có tổng cộng 57 người, sau khi chấn lột mỗi người một khối nguyên thạch, trong tay Phương Nguyên tăng thêm 56 khối. Đợi đến khi Phương Nguyên mang theo túi to nguyên thạch rời đi, đám thị vệ mới chạy ra, mang người bị thương đi chữa trị. Chương 24, sử dụng tiểu trùng chương 24, sử dụng tiểu trùng. Phương Chính mang theo tâm trạng vô cùng tốt rời khỏi học đường, hắn đi nhanh về phía khách sạn, mua một vỏ rượu thanh trúc sau đó mới quay lại túc xá học đường. 3 ngày trước hắn mua là cho tiểu trùng, hôm nay hắn mua là để cho bản thân hắn. Ta trước sau lấy ra 13 khối nguyên thạch, đến hôm nay cũng xem như hết. Nhưng mà hiện tại trên người ta vẫn còn lại 32 khối nguyên thạch. Phương Chính trước sau nhận 2 lần thưởng hạng nhất, cùng với trợ cấp từ học đường. Nhưng trước đó đưa 1 khối cho Phương Nguyên, nên hiện tại chỉ còn lại 32 khối. Dù sao trước mắt cũng không dùng nguyên thạch tu hành, ta cứ tìm say một lần vậy. Túc chủ trông có vẻ rất vui, là vì đã thắng Phương Nguyên. Lúc này, hệ thống hiện ra, tính ra gần đây nó cũng không có xuất hiện, mỗi lần chỉ có Phương Chính gọi ra túi đồ mà thôi. Ha ha, ngươi cho rằng ta thực sự thắng Phương Nguyên? Không hề, nếu Phương Nguyên thật sự ra tay, hắn còn có thể làm tốt hơn ta. Phương Chính không che giấu nở nụ cười. Hắn nhìn về phía tà dương, ánh nắng chiều đã dần tắt, phía xa đã tối dần, nhưng trong mắt hắn, vạn vật lúc này thật rực rỡ, thật sáng tỏa. Ta vui vì việc khác, nhưng ta không định nói với ngươi. Ngược lại là ngươi, nói đi, ra đây là có việc rồi đúng không? Thông báo với ngươi, có nhiệm vụ thời hạn mới. Ngươi cả buổi chiều đều không chú ý đến thông báo của ta, không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy ra thôi. Liên quan đến thăng lên trung giai đi. Phương Chính suy tư, hắn nói cũng không sai, đúng thật là nhiệm vụ thăng lên trung giai. Trước đó ra lão học đường cũng đã tuyên bố, ai thăng lên trung giai đầu tiên sẽ có thưởng, thời gian học đường cho là 3 tháng, nhưng không có quy định là nhất định phải làm được trong 3 tháng. Bao lâu? Phương Chính hỏi, hắn cũng thật lười đi xem, phần thưởng hay hình phạt gì đó hắn cũng chẳng muốn quan tâm. Hệ thống im lặng chốc lát, đáp 240 giờ. Phương Chính hóa tượng. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng răng rắc của đá vỡ ra. Phương Chính há mồm thở mạnh vài hơi, áp chế cảm xúc muốn đánh người đang dâng lên trong lòng, sau đó hỏi: "Hình phạt?" Hạ xuống một tiểu cảnh giới, diễn ra khi túc chủ đạt trung giai. Phương Chính không nói, đi nhanh về túc xá học đường, sau đó hung hăng đạp mở cửa phòng, rồi lại đem cửa mạnh mẽ đóng lại. Người con mẹ nó tức chết lao tử mà. Hắn cao giọng mắng, đem cái ghế trong phòng đập bay. Phương Chính giận, hắn thật sự giận, tức giận đến muốn nổ phổi. Hệ thống ra nhiệm vụ này rõ ràng là đang muốn ép hắn thất bại trong nhiệm vụ tranh hạng nhất. Vì cái gì? Vậy phải hỏi xem Phương Nguyên mất bao lâu lên trung giai. Phương Chính hoàn toàn rõ ràng, Phương Nguyên chỉ tốn 1 tháng để lên trung giai. Bởi vì Phương Nguyên lợi dụng tiểu trùng, còn có nguyên thạch đánh cướp, sau đó là dựa vào kinh nghiệm cùng sự nỗ lực hết mình. Phương Chính ban đầu không quá lo lắng, hắn có ưu thế của tư chất, cũng có tiểu trùng, càng có nguyên thạch, cho dù không có nhiều kinh nghiệm, vẫn có thể làm được trong 1 tháng lên trung giai. Phương Chính cũng tính toán qua, chỉ cần hắn siêng năng, chưa đến 30 ngày liền có thể lên trung giai. Nhưng nếu hắn không lên trung giai trong 10 ngày, đợi đến lúc hắn lên được trung giai, thì giây tiếp theo đã về lại với sơ giai. Muốn lên trung giai lần nữa, hắn phải luyện lại lần nữa. Như vậy đừng nói là hạng nhất, e gần hắn đến hạng 3 cũng không lấy được. Cái gì? Ngươi nói dùng thanh đồng xá lợi cổ tăng lên tu vi. Ngươi cho rằng hệ thống bị ngốc sao? Nó đương nhiên là cấm hắn sử dụng rồi. Đừng nghĩ đến việc thăng lên ngay hôm nay, dù thất bại nhiệm vụ đi nữa, kết quả sau cùng cũng không ảnh hưởng gì đó. Phương Chính không xem, cũng biết hệ thống ra hình phạt cho trường hợp tác tệ này càng thêm nặng. Hắn nghĩ cũng không sai, nếu dùng ngoại lực thúc ép tăng tu vi lên trung giai, hắn không những bị phạt về sơ giai, còn bị giam cung khiếu, trong vòng 30 ngày không thể cọ rửa khiếu bách tu hành. Cứ như vậy, người ta chỉ cần 1 tháng lên trung giai, hắn sẽ lại phải dùng 2 tháng. Một khi việc này xảy ra, hắn không còn đơn giản là bị Phương Nguyên tạm thời bỏ lại, mà là đuổi theo Phương Nguyên không nổi nữa rồi. Phương Chính thở hắt ra một hơi, bình tĩnh trở lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Hắn nhìn thoáng qua vỏ rượu còn chưa khui trên bàn, bất đắc dĩ cười cười. Trời lúc này còn chưa tối hẳn, phía chân trời vẫn còn lại một chút ánh sáng cuối cùng. Phương Chính ngồi trên giường, điều chỉnh lại tâm trạng, tâm thần chìm xuống, đi vào không thiếu. Nguyên hải mênh mông, sóng biển dập dờn, có chút phẳng lặng, nước biển có màu thanh đồng sáng bóng. Mỗi một giọt nước biển đều là thanh đồng chân nguyên, chỉ có nhất truyền cổ sư mới có. Nguyên hải đạt 9/8 không thiếu, đem không thiếu gần như trang đầy. Bao quanh không thiếu là một màng ánh sáng trắng mỏng, chống giữ nó. Trong không thiếu, ngoài nguyên hải ra, chỉ còn lại một con tiểu trùng trắng mập khả ái đang trôi nổi. Thân hình của nó duỗi ra, phần đầu ngoi trên mặt nước biển, phần thân lại chìm trong nước. Nó thả lỏng cơ thể, mặt nước biển đẩy nó trôi trôi. Thỉnh thoảng, cái đuôi trong nước của nó sẽ ngoe ngoại, đưa bản thân thay đổi hướng trôi một chút. Về phần Xuân Thu Thiền, nó sớm đã ẩn thân, tự mình hồi phục. Phương Chính mở mắt, lấy vỏ rượu đang ở bên cạnh mở ra, gọi ra tiểu trùng. 3 ngày trước hắn mua rượu, nhưng cũng chưa có cho nó ăn. Hiện tại hắn cần phải sử dụng, vì vậy phải cho nó ăn no. Tiểu trùng ăn hết rượu, liền cuộn tròn thân hình như cái bánh trôi bay ra khỏi vỏ rượu, sau đó chui vào không khiếu của hắn. Tiểu trùng trở lại không khiếu, vẫn duy trì hình dạng bánh trôi, trôi nổi trên mặt biển. Đi. Phương Chính động ý niệm, từ mặt biển, một dòng nước bay lên bao phủ lấy tiểu trùng. Tiểu trùng lập tức đem nó hấp thu. Nhất thời, 9/8 phân chân nguyên của Phương Chính giảm xuống 1 thành. Mà tiểu trùng sau khi hấp thu 1 thành chân nguyên, liền tỏa ra ánh sáng màu trắng. Mùi rượu nồng dần được sinh ra, tụ thành một mảng xương rượu màu trắng nhạt. Màng xương rượu này cũng không bay đi, mà chỉ bao quanh lấy tiểu trùng. Phương Chính cũng không dừng lại, hắn điều thêm 1 thành chân nguyên, hướng xương rượu đánh tới. Xương rượu nhanh chóng hòa tan trong nước biển, càng ngày càng ít, cuối cùng không còn lại một chút nào. Mà chân nguyên cũng cắt giảm hết một nửa, chỉ còn lại nửa thành chân nguyên. Nhưng nửa thành chân nguyên này so với ban đầu càng thêm cô đọng. Chân nguyên ban đầu có màu lục, tản ra sắc đồng sáng bóng. Còn bây giờ, tuy ánh đồng vẫn còn, nhưng màu sắc của nó đã là màu lục ngã sắc lam, gọi là xanh biếc. Đây là nhất chuyển trung giai chân nguyên, chỉ có nhất chuyển trung giai cổ sư mới có thể ngưng tụ. Tác dụng của tiểu trùng chính là đem nhất chuyển chân nguyên cô đọng lại, tăng lên một cảnh giới nhỏ. Cổ sư có 9 cảnh giới lớn, từ thấp đến cao phân ra nhất chuyển, nhị chuyển, cho đến cửu chuyển. Trong mỗi một cảnh giới lớn lại phân ra 4 cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh phong. Phương Chính tuy là nhất chuyển sơ giai cổ sư, nhưng dùng tiểu trùng tinh luyện liền thu được nửa thành trung giai chân nguyên. 2 thành sơ giai đổi được nửa thành trung giai, nếu như ta muốn đem không khiếu để đẩy trung giai chân nguyên, cần đến 39 thành sơ giai chân nguyên. Phương Chính nhẩm tính, lại tiếp tục điều động chân nguyên đi sử dụng tiểu trùng. Qua 4 lần tinh luyện, trong không khiếu của hắn đã có được 2 thành trung giai chân nguyên. Mặc dù theo cách tính, Phương Chính có thể dùng 2 thành này để tinh luyện ra nửa thành cao giai chân nguyên, nhưng hắn lại không có làm, bởi vì chân nguyên này mặc dù là của hắn, nhưng lại không phải do không khiếu tự thân sinh ra. Tiểu trùng chỉ có thể tinh luyện từng cảnh giới một, không thể xếp chồng ảnh hưởng. Nói dễ hiểu là, tiểu trùng chỉ tinh luyện chân nguyên lên được một tiểu cảnh giới so với cảnh giới của người dùng. Phương Chính lúc này mở mắt, từ túi tiền lấy ra một khối nguyên thạch. Nguyên thạch là một loại đá hình khối bầu dục nửa trong suốt, màu xám trắng, chân nguyên thiên nhiên bên trong hòn đá không ngừng hao mòn thì hình dáng của nó cũng sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Tay phải hắn từ từ khép lại, nắm chặt nguyên thạch trong lòng bàn tay, hấp thu chân nguyên thiên nhiên bên trong, không ngừng bổ sung vào không thiếu. Để có được 2 thành trung giai chân nguyên, hắn đã dùng hết 8 thành sơ giai chân nguyên. Hơn nữa tốc độ tiêu hao khi dùng cổ so với tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều, Phương Chính không thể đợi. Thời gian của hắn quá ít, chỉ có 10 ngày, nhưng chân chính thì không tới 10 ngày. Hắn buổi sáng còn phải đến học đường học tập, buổi tối mới có thời gian tu hành. Ngoài ra còn phải nghỉ ngơi, tu hành không thể thay cho việc ngủ, hắn đương nhiên không thể liên tục đi học rồi tu hành. Cứ như vậy, thời gian tu hành chân chính của hắn còn không tới 5 ngày. Thật sự quá mức đòi mạng. Người ta có hệ thống ngồi không cũng vấn đỉnh thiên hạ, còn hắn chắc sẽ bị hệ thống ép chết trước khi kịp trưởng thành. Theo việc hấp thu nguyên thạch, nguyên hải của Phương Chính rất nhanh khôi phục lại ban đầu. Trong không khiếu hắn lúc này nhìn vào như bị chia làm 2 phần, 2 thành dưới cùng có màu xanh biết tỏa ánh đồng, 7/8 bên trên lại có màu lục ánh đồng. Chân nguyên của cảnh giới cao nặng hơn so với chân nguyên của cảnh giới thấp, vì vậy trung dài chân nguyên sau khi cô đọng rơi vào mặt biển sẽ lập tức chìm xuống đáy. Không khiếu đã đầy, Phương Chính liền nắm bắt thời gian tiếp tục dùng tiểu trùng. Qua vài lần, đợi đến khi phần trung dài chân nguyên được Phương Chính tích lũy đến 6 thành, hắn liền đình chỉ dùng tiểu trùng. Tiểu trùng được lệnh dừng, liền giãn ra thân thể, nhanh chóng chui vào mặt biển chân nguyên. Phương Chính không quản đến nó, hắn tập trung tinh thần, dùng ý niệm điều động phần trung dài chân nguyên trong không khiếu. Mặt biển chân nguyên đang yên bình, lúc này liền nổi sóng. Trung dài chân nguyên từ đáy biển bung lên, mạnh mẽ hướng khiếu vách xung quanh đánh vào, bắt đầu cọ rửa khiếu vách. Phần trung giai chân nguyên này mặc dù có thể giữ, nhưng không được lâu, nếu Phương Chính không tranh thủ dùng, chúng rất nhanh sẽ bị khiếu vách phá loãng, nhanh chóng trở về là sơ giai chân nguyên. Nếu như vậy, xem như công sức của tiểu trùng cùng thời gian của hắn đều đổ hết xuống biển. Lại nói, phương thức cọ rửa này học đường vẫn chưa có dạy, phải đến buổi học tiếp theo mới được học. Nhưng để kịp cho nhiệm vụ, hệ thống đã trước đem kiến thức này chuyển cho hắn. Nếu không, hắn ít nhất còn phải đợi đến buổi sáng tiếp theo. Phía đông dần sáng, thái dương từ từ nhô lên, bầu trời từ mà xanh đậm chuyển dần sang xanh nhạt. Tiếng chim ríu rít bên ngoài len vào khe cửa, Phương Chính ở trên giường chậm rãi mở mắt. Một đêm không ngủ. Phương Chính nhỏ giọng, duỗi thân đứng lên, thay quần áo đi tới học đường, bắt đầu một ngày mới. Chương 25, lại đánh cướp chương 25, lại đánh cướp. Không khí trong học đường buổi sáng có chút nặng nề. Các học viên phần đông trên mặt đều mang thương, đây là do hôm qua bị Phương Nguyên đánh để lại. Hơn nữa, sắc mặt hai nấy cũng đều có chút khó coi. Bọn họ top 5 top 3, nhỏ giọng bàn tán về việc hôm qua của Phương Nguyên. Trong lời nói của họ, tỏa ra tức giận, căm ghét các loại cảm xúc khó chịu. Những người này cảm thấy khó chịu, một phần là vì bị Phương Nguyên cướp, nhưng phần nhiều ở việc không thể làm gì Phương Nguyên. Phương Chính nhìn xem trong mắt, có chút hiểu được. Đêm qua chắc những người này đều được người lớn trong nhà dạy bảo qua. Phương Nguyên mặc dù cướp nguyên thạch, còn đánh người, nhưng lại không thể trị tội hắn. Thứ nhất là vì hắn ra tay có chừng mực, không khiến ai bị trọng thương. Thứ hai là vì hắn chỉ cướp mỗi người một khối, còn có thể chấp nhận được. Hắn tự nói, nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Mạc Bắc cùng Cổ Nguyệt Xích Thành. Thứ ba, còn là vì mặt mũi và tương lai gia tộc. Giống như hai người này, định sẵn là gia chủ tiếp theo của Mạc Mạch và Xích Mạch, nếu hiện tại chỉ vì bị Phương Nguyên đánh cướp mà có người ra mặt, người ngoài nhìn vào sẽ nói gia chủ tương lai của Mạc, Xích gia lại là người dựa lưng trường bối, không tự làm việc được, nếu như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến quan hệ chính trị của họ. Phương Chính hạ mắt nhìn xuống bàn, trên bàn của hắn lúc này là quyển sổ ghi chép lại những gì đã học trong giờ học quyền cướp. Bắt đầu từ hôm nay, các học viên ở đây chắc chắn sẽ điên cuồng luyện quyền, bản thân ta cũng không thể lơ là được. Hắn nghĩ như vậy, liền tranh thủ lúc ra lão học đường chưa lên lớp, sắp xếp lại những gì đã ghi chép. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày thứ 3 sau khi Phương Nguyên cướp nguyên thạch. Việc Phương Nguyên đánh cướp cũng đã lắng xuống, nhưng đúng như Phương Chính nói, các học viên ai cũng trở nên chăm chỉ luyện quyền cướp. Kinh qua việc bị đánh, họ chân chính cảm nhận được tính quan trọng của quyền cướp cơ bản. Đối với việc này, giáo đầu tỏa ra vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Gia lão học đường cũng từng cố ý đến hỏi thăm tình hình. Giáo đầu rất vui vẻ nói, các học viên trở nên nhiệt tình rất nhiều, chuyển biến rất lớn. Nhưng mà, có một học viên tên là Phương Nguyên vẫn rất lười nhác. Học viên mà ngươi nói là ngọn nguồn cho những chuyển biến của người khác. Gia lão học đường nói, đem giáo đầu làm cho không hiểu gì. Một ngày nữa lại qua, sắp không trụ được rồi. Lúc này, ở một góc trong diễn võ trường, Phương Chính đứng chống tay lên người gỗ, mệt mỏi đỡ chán. 4 ngày nay hắn luyện quyền cước so với các học viên khác ít hơn, nhưng cũng siêng năng hơn Phương Nguyên, cho nên giáo đầu còn chưa có chú ý đến hắn, chỉ có thể tạm dừng luyện quyền thôi. Hắn nghĩ là làm, liền đi qua một bên ngồi xuống. Giáo đầu quyền cước nhìn thấy, tìm đến, hắn lại chỉ nói mệt, cứ thế lăn ra ngủ, đem giáo đầu làm cho nổi nóng. Lại trôi qua thêm 3 ngày, hôm nay là ngày học đường phát trợ cấp. Phương Nguyên ra khỏi lớp rất nhanh, đứng chặn ở cửa. Phương Chính cũng đi theo ngay sau đó, đứng ở một bên nhìn. Các học viên nhìn thấy Phương Nguyên lại chặn cướp, vừa giận vừa sợ. Nhưng rất nhanh cũng có người tiến lên đánh nhau với hắn, dẫn đầu là Cổ Nguyệt Mạc Bắc, còn có Cổ Nguyệt Xích Thành. Phương Nguyên đem toàn bộ những người lao lên đánh ngã. Phương Chính lặng im nhìn, đợi đến khi không còn học viên lao lên động thủ với Phương Nguyên, hắn thế này mới đem nguyên thạch ném cho Phương Nguyên, lảo đảo rời khỏi học đường. Hắn gần đây gần như không ngủ không nghỉ, buổi sáng đi học ở học đường, vừa về là lao đầu vào tu hành. Hắn bỏ bê quyền cước cơ bản, chính là muốn tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Mỗi giờ học trên lớp, hắn đều tranh thủ một chút thời gian giải lao để cho mắt. Nhưng cứ như vậy, thân thể của hắn đã sắp không chịu nổi nữa. Bước đi trên đường cũng không vững, nhìn như có thể té ngã bất kỳ lúc nào. Bộ dạng này của Phương Chính, sớm đã thu hết vào mắt của những người xung quanh. Ngay cả gia lão học đường cũng đã quan tâm đến hắn, gọi ra nói chuyện. Mỗi lần hắn đều lấy lý do có việc lo nghĩ, không tiện nói ra để từ chối trả lời. Gia lão học đường nghe vào tai, không khỏi nghĩ đến vấn đề Phương Nguyên cướp bóc. Không chỉ riêng gì lão, các học viên khác cũng nghĩ như vậy. Họ còn nghĩ rằng Phương Chính vừa không cảm tâm, vừa nghĩ tình huynh đệ mà không dám đánh lại Phương Nguyên. Dù sao lúc còn nhỏ Phương Nguyên cũng chăm sóc hắn rất nhiều. Ngày mai vẫn là khuyên nhủ Phương Chính một chút đi. Gia lão học đường đứng trên lầu cát, nhìn theo Phương Chính, không khỏi thở dài. Mạc gia chi mạch. Trong sân tập, Cổ Nguyệt Mạc Bắc Quyền đấm cước đá vào người gỗ, trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn chỉ mới vừa được cứu tỉnh trở về, đã không nhịn được lao ra đây luyện quyền. Đáng ghét, ta khổ luyện quyền cước 7 ngày, không ngờ chỉ cầm cự được 2 chiêu của Phương Nguyên, lại bị hắn đánh ngất, xỉ nhục, thật là xỉ nhục. Hắn trong lòng cảm thấy vô cùng xỉ nhục, quyền cước đánh vào người gỗ càng thêm nặng, đánh đến vang lên tiếng bình bịch. Tiểu đệ, đệ có thâm cừu đại hận gì với người gỗ sao, hận nó đến như vậy? Lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng cười khẽ. Nghe giọng nói quen thuộc này, vẻ mặt Cổ Nguyệt Mạc Bắc thả lỏng. Hắn ngừng công kích, quay đầu lại. Tỷ tỷ, tỷ đã trở về. Ừ, nhiệm vụ trinh sát mà gia tộc phái đi ra ngoài hơn 10 ngày. Cổ Nguyệt Mạc nhan cười đáp, nàng ta là tỷ tỷ ruột của Mạc Bắc, hiện tại đã là cổ sư nhị chuyển trung giai. Nhưng chỉ chốc lát, nàng ta biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt. Tiểu đệ, vết thương trên mặt đệ là có chuyện gì xảy ra? Ai bắt nạt đệ? A, không có chuyện gì. Đây là do đệ không cẩn thận cái ngã. Mạc Bắc có vẻ bối rối, tìm vừa một lý do cho qua. Hắn cũng không muốn tỷ tỷ biết chuyện của mình. Đường đường là gia chủ tương lai của Mạc gia, cháu trai ruột của Cổ Nguyệt Mạc Trần, lại bị người ta đánh bất tỉnh 2 lần liên tiếp. Nhưng mà vô cùng may mắn là, cũng không phải một mình hắn xui xẻo, những người khác đều có phần. Ha, là vậy sao? Vậy đệ phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, đệ luyện quyền như vậy là không được. Đệ không có cổ tăng cường phòng ngự thì phải quấn vải dày, như vậy mới có thể bảo vệ tay chân đệ không bị thương tổn. Cổ Nguyệt Mạc nhăn dặn dò vài câu rồi rời đi. Chào tiểu thư. Tiểu thư mạnh khỏe. Đại tiểu thư đã trở về sao? Nô tài bái kiến đại tiểu thư. Cổ Nguyệt Mạc nhăn lạnh lùng, bước nhanh đi về phía trước. Dọc theo đường đi, gia nô đụng phải đều không ai không khom mình hành lễ. Nàng ta đi đến trước thư phòng, cũng không bẩm báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong thư phòng, Cổ Nguyệt Mạc Trần đưa lưng về phía nàng ta, đang đứng luyện trước ở trước bàn. Đã trở về sao? Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng không quay đầu mà hỏi thẳng. Trinh sát ở bên ngoài hơn nửa tháng, tình hình ổ sói như thế nào? Gia gia, làm sao người biết là con? Mạc Nhan sửng sốt. Ừ, cả cái nhà này, trừ ngươi ra, còn ai có thể ỷ vào sự nuông chiều của ta mà không tuân theo quy củ, ngay cả gõ cửa cũng thèm làm. Cổ Nguyệt Mạc Trần nói bằng giọng điệu trách cứ, nhưng khi xoay người lại, vẻ mặt ông ta lại rất ôn hòa, đôi mắt nhìn Mạc Nhan mang theo ý cười. Mạc Nhan bĩu môi. Nói tới cưng chiều thì thật ra gia gia còn cưng chiều đệ đệ hơn. Chỉ là sau này đệ đệ phải nắm quyền, gia gia yêu cầu nghiêm khắc với nó nên người ngoài mới không nhận ra được sự cưng chiều này mà thôi. Nàng ta dừng một chút, lại hỏi. Gia gia, sao tiểu đệ lại bị người ta đánh? Con mới vừa hỏi nó nói dối. Con cũng không thể ép nó, đành phải đến hỏi gia gia. Cậu Nguyệt Mạc Trần nghiêm mặt. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ông ta để bút xuống, kéo ghế qua, từ từ ngồi xuống. Mạc Nhan đành phải bẩm báo. Ổ sói đã gần đây. Dựa theo tốc độ sinh sản này, năm nay không có lang triều nhưng năm sau nhất định sẽ có lang triều tấn công sơn trại. Trên cơ bản là mỗi 3 năm đều sẽ có một lần lang triều, đây cũng không có gì bất ngờ. Nhưng mà trong bầy sói đó có bao nhiêu con lôi quan đầu lang? Cậu Nguyệt Mạc Trần lại hỏi. Khoảng chừng 3 con. Mạc Nhan đáp. Cậu Nguyệt Mạc Trần gật đầu, yên lòng. Lôi quan đầu lang là thủ lĩnh trong bầy sói, khi có lang triều tấn công sơn trại, nó là loại khó giải quyết nhất. 3 con lôi quan đầu lang cũng không nhiều lắm, vì trên Thanh Mao Sơn có 3 sơn trại. Mỗi sơn trại gánh vác một phần, áp lực từ lang triều sẽ giảm đi. Gia gia, ngài còn chưa nói cho con biết chuyện của tiểu đệ đó. Mạc Nhan không cam lòng mà hỏi lại. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Mạc Bắc là bị người ta đánh, 7 ngày trước một lần, ngày hôm nay là lần thứ 2. Nó bị đánh nằm út sấp ngay ở cổng học đường, cả 2 lần đều là hôn mê tại chỗ. Cậu Nguyệt Mạc Trần cười nói. Ai to gan lớn mật đến vậy, dám đánh bất tỉnh tiểu đệ. Mạc Nhan trừng mắt. Đó là bạn học của nó, tên là Phương Nguyên. Hắn đánh rất tốt. Cậu Nguyệt Mạc Trần ha hả cười ra tiếng. Mạc Nhan càng trừng lớn mắt, không hiểu hỏi. Gia gia, ngài nói gì vậy? Mạc Bắc chính là cháu trai ruột của ngài mà. Cậu Nguyệt Mạc Trần nhìn cháu gái đầy thâm ý, lời nói sâu xa. Mạc Nhan, ngươi là con gái nên có thể không hiểu. Thất bại và sỉ nhục sẽ khiến người ta tiến bộ. Không có thất bại, thì không rèn luyện ra được một người đàn ông trưởng thành và chín chắn. Mạc Bắc bị đánh, đó là thất bại của nó. Nó tỉnh táo lại, bắt đầu xin chỉ bảo công phu quyền cước từ bọn hộ vệ, đây là một sự tiến bộ. Mà sự tiến bộ này, chính là do Phương Nguyên thức tỉnh nó. Ngươi là tỷ tỷ ruột của nó, nếu muốn bảo vệ nó một cách chân chính thì không nên can thiệp vào sự trưởng thành của nó. Phương Nguyên chỉ là một tiểu tử nghèo loại bính, mà Mạc Bắc lại có tư chất loại ất, sau lưng nó còn có chúng ta, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ dâm nát Phương Nguyên dưới chân. Để lại đối thủ này cho Mạc Bắc đi. Trong cuộc đời nữ nhân cần người yêu và bạn bè. Nhưng trong đời nam nhân, cả bạn bè người thân người yêu, có cũng được không có cũng không sao, chỉ không thể thiếu đối thủ. Ngươi không nên đi gây sự với Phương Nguyên, biết không? Đây là chuyện nhỏ trong đám đồng lứa. Ngươi tham dự vào chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, phá hỏng quy củ, người khác cũng sẽ khinh thường Mạc gia chúng ta. Mạc Nhan vài lần mở miệng muốn nói, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Cổ Nguyệt Mạc Trần, nàng ta đành phải trả lời. Dạ, gia gia. Tôn nữ hiểu. Nàng ta cúi đầu rời khỏi thư phòng, nên cho dù là Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng không phát hiện rằng trong mắt nàng ta vẫn lóe lên ánh sáng khác thường. Gia gia, đây là phương thức người nuông chiều cháu trai. Mà Mạc Nhan con cũng có phương thức bảo vệ tiểu đệ của con. Mạc Nhan đã sớm có ý định khắc trong lòng. Chương 26, động sát thủ chương 26, động sát thủ Phương Chính nhắm mắt ngồi trên giường, tâm thần chìm vào trong không khiếu. Nguyên hải mênh mông, sóng biển dâng cao, hướng bốn phía đánh vào. Bao bọc xung quanh là một lớp màng ánh sáng trắng, so với lúc đầu, lớp màng này càng tỏa ra bóng loáng. Theo nước biển không ngừng đánh vào, lớp màng càng thêm bóng, lại càng thêm sáng. Muốn thăng tu vi, cổ sư phải không ngừng dùng chân nguyên cọ rửa khiếu bách, làm cho khiếu bách càng trở nên ngưng tụ hơn, dày đặc hơn. Theo sự điều động của phương chính, trung giai chân nguyên trong cơ thể hắn không ngừng lao lên, va vào vết khiếu, sau đó cắt giảm một phần thể tích, rơi ngược lại mặt biển, rồi lại lần nữa dâng lên. Vòng tuần hoàn đó cứ thế lặp lại, đến khi trung giai chân nguyên bị tiêu hao hết, phương chính thế này mới dừng lại. Lúc này, bên ngoài trời đã tối, từ phía ngoài cửa, cách phòng hắn một đoạn xa đang vang lên tiếng mắng của một nữ nhân. Phương chính nghe thấy, thoáng chau mày suy nghĩ, sau đó mày của hắn giãn ra, khóe môi khẽ vươn lên ý cười. Là Cổ Nguyệt Mạc Nhan, tỷ tỷ của Mạc Bắc đi. Vậy là đến đoạn khiến ta chú ý đến Phương Nguyên. Phương chính nhỏ giọng nói, không khỏi nhớ đến nguyên tắc. Đoạn này hắn đặc biệt nhớ rất rõ ràng. Phương Nguyên lần thứ hai đánh cướp, đem Mạc Bắc đánh ngất lần hai, liền đưa đến sự chú ý của Mạc Nhan. Mạc Nhan cho Giano đi tìm Phương Nguyên, cuối cùng một gã Giano tên cao hoàn tìm thấy Phương Nguyên ở khách sạn ăn cơm, đưa đến Mạc Nhan. Phương Nguyên nói bóng nói gió vài câu, đem Mạc Nhan dẫn vào túc xá học đường. Bởi vì Phương Nguyên cùng Phương Chính giống nhau, cho nên bản thân Mạc Nhan cũng không biết người nàng thấy có phải Phương Nguyên hay không, cho nên mới bị lừa theo vào. Nhưng đến nơi, Phương Nguyên ở trong phòng, mới đem mình là Phương Nguyên nói ra. Nàng rất giận, nhưng không cách nào bắt được Phương Nguyên. Bởi vì gia tộc có quy định, học viên ở tại túc xá sẽ nhận được sự bảo vệ của gia tộc, không ai được phép ra tay trong túc xá học đường. Cứ như vậy, Phương Nguyên ở trong phòng, mở lớn cửa, ngồi trên giường tu hành. Mà Mạc Nhan đứng ngoài cửa, chỉ có thể chửi mắng. Nhưng càng mắng, càng bị Phương Nguyên không quan tâm làm giận, nàng liền để lại tên Giano cao bản kia ở lại canh, còn mình thì trở về. Bởi vì như vậy, mới kéo ra một tình tiết hết sức phấn khích, dấu nhấn khiến ta tiếp tục theo dõi bộ truyện cổ chân nhân. Cũng đem hình ảnh ma đầu Phương Nguyên đi vào trong đầu ta. Phương Chính cười nhạt, nhưng rất nhanh lại thu thập tâm tình, đối với lời mắng chửi bên ngoài của Mạc Nhan cũng xem như không nghe. Hắn đem nguyên thạch lấy ra, khôi phục lại chân nguyên, sau đó lại dùng tiểu trùng đi tinh luyện, tiếp tục tích lũy trung giai chân nguyên, tiếp tục tu hành. Phương Chính lần thứ hai mở mắt, bên ngoài đã không còn tiếng mắng người, không gian khá yên tĩnh. Vẫn chưa bắt đầu hả? Hắn tự hỏi, nghĩ nghĩ một chút, liền lấy nguyên thạch ra, đem nguyên hải dâng lên, rồi lại tinh luyện chân nguyên. Nhưng lần này, khi hắn đem trung giai chân nguyên tích lũy được một thành, thì ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau. Nghe được âm thanh này, khóe môi hắn liền không khỏi nhếch lên. Hắn nhanh chóng dừng tu hành, mở cửa đi ra ngoài. Túc xá học đường tuy có nhiều phòng, nhưng có chung một cái sân. Phương Chính và Phương Nguyên ở hai phòng về phía hai đầu sân. Lúc Phương Chính mở cửa đi ra, liền nhìn thấy ở ngay giữa sân, Phương Nguyên đang cùng một gã trung niên quyền đấm cướp đá. Trong đêm, mặc dù trên trời có trăng, nhưng cũng không đủ ánh sáng, hơn nữa khoảng cách có chút xa, Phương Chính không nhìn rõ được mặt của gã trung niên này, chỉ thấy thân hình của gã và bỡ, so với Phương Nguyên có thể nói là gần như gấp đôi. Phương Chính cũng chẳng quan tâm mặt mũi của gã, nhưng hắn có thể chắc chắn, gã chính là Cao Hoản, gia nô của Mạc gia, bị Mạc Nhan bỏ lại xem chừng Phương Nguyên. Phương Chính vừa di chuyển dọc theo các cửa phòng, tiến lại gần trận đấu liền nghe thấy Cao Hoản cười giữ tận nói: "Tiểu tử, ngươi đánh không lại ta. Trong tộc quy đã có quy định, ngươi không thể sử dụng nguyệt quang cổ ở trong khu vực học đường này. Ngươi xong đời rồi, hôm nay ngươi nhất định phải trở thành tù nhân của ta." Nhưng rất nhanh, Phương Chính nhìn thấy Phương Nguyên lùi lại, kéo ra khoảng cách với Cao Hoản, đồng thời, nguyệt quang cổ ở tay phải của hắn tỏa ra ánh sáng xanh lam. "Tiểu tử, ngươi sử dụng cổ trùng chiến đấu trong học đường, đây chính là vi phạm tộc quy." Cao Hoản cũng nhìn thấy, kinh hãi kêu lên: "Vi phạm tộc quy thì sao?" Phương Nguyên cười khẩy một tiếng: "Từ trước đến giờ, hắn học tập tộc quy, tinh thông tộc quy cũng không phải vì muốn tuân thủ tộc quy." Ngay lập tức, bàn tay hắn bổ vào khoảng không trước mặt Cao Hoản. Một tiếng xích nhỏ vang lên, nguyệt nhận màu xanh lam bắn thẳng vào mặt Cao Hoản. Cao Hoản cắn răng, khép hai tay lại, hợp thành một lá chắn bằng cánh tay. Đồng thời, gã liên tục xông về phía Phương Nguyên, muốn chính diện chống lại, tốc chiến tốc thắng. Nguyệt nhận cắt chúng vào cánh tay Cao Hoản, lập tức phập một tiếng, máu thịt văng tung tóe, cơn đau nhức dữ dội truyền đến thần kinh Cao Hoản. Cao Hoản không kịp phòng bị, đau đến suýt nữa ngất đi. Gã tạm ngừng xung lên, sợ mất mật khi phát hiện hai cánh tay của mình đã bị cắt ngang qua thành một vết rách toạc sâu hoắt. Máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, có thể thấy cả cơ thịt nhảy múa máu me, thậm chí thấy cả xương cánh tay trắng liếu bị đứt gãy. Phương Chính nhìn thấy, liền chuyển hướng đi ra sân, khoảng cách càng kéo gần. Lúc này trong lòng Cao Hoản vô cùng hoảng loạn, hắn không dám tin Nguyệt Nhận lại làm hắn bị thương nặng như vậy. Đương nhiên là hắn không biết Phương Nguyên có tiểu trùng, vừa mới tinh luyện và lưu trữ lại một ít trung giai chân nguyên trong không khiếu trước đó không lâu. Lúc này, ý chí của gã đã sụp đổ, gã bắt đầu rút lui. "Người chạy thoát sao?" Phương Nguyên cười lạnh lùng, tiến hành truy kích, Nguyệt Nhận trong tay liên tục bắn ra. "Cứu mạng!" Cao Hoản hô to, quay đầu bỏ chạy. Sau đó gã nhìn thấy Phương Chính, liền giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức hướng phía Phương Chính chạy lại. Phương Nguyên đuổi theo phía sau, cũng không khỏi cau mày. Phương Chính lúc này vẫn chưa rời khỏi mái hiên trước cửa phòng bao xa, một nửa gương mặt bị bao phủ trong bóng tối. Dù là Cao Hoản đang chạy đến chỗ hắn, hay là Phương Nguyên đang ở phía sau Cao Hoản đều không nhìn rõ được. Lúc này, thị vệ bên ngoài bị tiếng kêu của Cao Hoản thu hút lại đây, nhìn thấy cảnh tượng Phương Nguyên đang đuổi theo Cao Hoản liền dừng bước. Với họ mà nói, Cao Hoản là Giano, chết thì thôi, nhưng nếu Phương Nguyên có chuyện thì họ sẽ gặp đại họa. Cho nên họ chỉ cần Cao Hoản không làm hại Phương Nguyên là được, còn lại cái gì cũng không quan tâm. Mà lúc này, từ hướng thị vệ nhìn vào, chỉ thấy được bóng lưng đuổi giết của Phương Nguyên, cùng bóng lưng cao lớn đang bỏ chạy của Cao Hoản. Còn về phần Phương Chính, hắn bị thân thể của hai người kia che khuất, tầm mắt của thị vệ không nhìn tới được. Phương Chính đứng nhìn Cao Đoản tiếp cận mình, khóe môi liền nhếch lên. Ngay sau đó, Cao Đoản nhìn thấy lòng bàn tay phải của hắn sáng lên màu xanh lam. Gã nhất thời giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Phương Chính vung tay, chém về phía mặt mình. Một đạo nguyệt nhận theo tay Phương Chính bay ra, gã còn chưa kịp nghĩ, bản năng cầu sinh đã nhanh hơn một bước, để gã đưa tay lên bảo trụ mặt của mình. Nhưng ngay lập tức, cảm giác đau đớn tận xương tủy lại lần nữa ập đến, vết thương mới trên tay gã cùng với vết thương Phương Nguyên gây ra hoàn toàn tương đồng nhau. Phương Chính vừa rồi đúng là đã dùng trung giai chân nguyên đi sử dụng nguyệt quan cổ. Cao Đoản trong lòng tiêu gạo, đang định chuyển hướng tránh qua Phương Chính, nhưng Phương Nguyên ở phía sau đã nhanh hơn. Hai đạo nguyệt nhận bay ra, cắt vào cổ gã. Gã bỗng cảm thấy cổ mình thoáng lạnh, sau đó tầm nhìn đảo lộn, gã nhìn thấy hai chân của mình, nhìn thấy cơ thể mình, đồng thời nhìn thấy lưng của mình, hơn hết là gã thấy cái cổ trống rông không đầu đang phun máu. Tiếp theo, mọi thứ chìm vào bóng tối. Cơ thể gã còn chưa kịp chuyển hướng, theo quán tính bước về phía Phương Chính thêm hai bước, thế này mới đổ ập xuống. Cao Đoản đã chết. Giết người. Phương Nguyên giết người rồi. Bọn thị vệ bên ngoài kêu lên, họ vừa rồi tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên đem đầu của Cao Đoản cắt xuống, cả bọn đều run rẩy, sợ hãi không thôi. Phương Nguyên không nhìn đến bọn họ, giờ khắc này hắn chỉ tập trung nhìn vào Phương Chính. Mới vừa rồi, thị vệ không nhìn thấy vì bị khuất thân hình cao lớn của Cao Đoản, nhưng Phương Nguyên ở khoảng cách gần thì lại nhìn rõ không soát. Phương Chính ra tay, động tác hoàn toàn lưu loát, không có nửa điểm do dự, cứ như thể hắn đang đánh vào người cỏ. Loại hành động này, đánh vào người cỏ bình thường, nhưng đánh vào người thật thì không bình thường chút nào. Một con người, không phải nói muốn giết người liền có thể giết. Ngay cả Phương Nguyên, nếu không phải có 500 năm ma luyện, hắn cũng không làm được giết người dứt khoát như vậy. Mà Phương Chính thì khác, đây là lần đầu tiên hắn ra tay với con người, nhưng ngoài ý muốn là, hắn ngay cả một chút do dự cũng không có. Đối với vấn đề này, ngay cả bản thân Phương Chính cũng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là do Cao Đoản tất chết, trong thâm tâm ta liền không có xem hắn là con người nữa, chỉ nghĩ hắn là một cái hộp gỗ để đầy thì băm. Phương Chính suy tư, hoàn toàn bình thản. Ban đầu để tránh bị phát hiện, hắn vừa ra tay liền đem tay thu lại, chỉ đứng yên nhìn. Phương Nguyên nhìn thật kỹ Phương Chính, không nói lời nào, nhanh chóng chuyển mắt qua nhìn cơ thể của Cao Đoản. Hắn bận tâm nhất bây giờ chính là vết thương do nguyệt nhận gây ra. Vết thương này quá sâu, nhìn vào liền có thể phát hiện vấn đề. Thị vệ không phải là cổ sư nên không rõ, nhưng nếu để cổ sư khác nhìn thấy thì nguy to. Cho nên, Phương Nguyên nhanh chóng quay lại nhìn đám thị vệ. Lúc này thị vệ đã kéo đến càng thêm đông, hắn nếu muốn giết người diệt khẩu cũng khó lòng làm được. Suy nghĩ của Phương Nguyên nhanh như điện, hắn đi lại gần một thị vệ gần nhất, lạnh lùng nói: "Đưa đao đây cho ta." Thị vệ run rẩy, đem đao dâng lên bằng hai tay cho hắn. Phương Nguyên rút đao ra khỏi vỏ, xoay người quay lại chỗ thân thể của Cao Đoản. Hắn nắm lấy cổ chân của gã, liên một cái thật sâu về Phương Chính, sau đó kéo theo thân thể còn đang chảy máu quay về phòng. "Phương Nguyên công tử, để cho bọn ta xử lý được rồi." Bọn thị vệ nhịn xuống cảm giác hoảng sợ, nói: "Cút." Phương Nguyên lạnh lùng liếc mắt, tiếp tục kéo thi thể bước đi. Mặt trời buổi sáng mọc lên từ phía đông. Ánh ban mai đầu ngày xuyên qua sườn núi chiếu vào trong học đường. Phương Nguyên 15 tuổi, thân hình thiếu niên gầy yếu, làn da mang vẻ trắng xanh. Dưới ánh dạng đông, hắn bước đi, không nhanh không chậm. Tay trái của hắn cầm một thanh đao sáng loáng, tay phải của hắn kéo lê theo một sát chết không đầu. Đoạn đường hắn đi, vết máu đỏ tươi kéo dài thành đường trên nền gạch xanh đen. Bọn thị vệ ở phía sau nhìn đến đờ đẫn, một cơn ớn lạnh làm cho cả người bọn họ cứng ngắc. Phương Chính đứng ở một bên, nhẹ nhàng nâng tay lên lau vết máu ở khóe môi, đồng thời che đi ý cười đang không thể dừng lại của hắn. Trước đó Cao Đoản ngã về phía hắn, trong khoảng cách gần, hắn bị máu bắn cho cả người ướt đỏ. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng, bọn thị vệ cảm thấy vô cùng lạnh, nhưng Phương Chính lại cảm giác thật nóng, thật dạo dực. Loại dạo dực này đến từ tận sâu trong lòng hắn. Chương 27, món quà phanh thây. Chương 27, món quà phanh thây. Các người nghe nói chưa? Phương Nguyên giết người. Một học viên nhỏ giọng nói thầm với người ngồi cùng bàn. Ta cũng nghe nói, hắn thực sự giết người rồi. Ngồi cùng bàn che ngực, vẻ mặt trắng bệch. Rất nhiều thị vệ đều nhìn thấy Phương Nguyên đuổi theo người nọ cầu xin tha thứ, Phương Nguyên không chịu, thẳng tay chém đầu. Chưa hết đâu. Phương Nguyên giết người nọ xong, ngay cả thi thể không đầu cũng không buông tha, còn kéo về túc xá, chém thành thịt băm. Thật hay giả vậy? Thật không thể thật hơn. Sáng sớm hôm nay ta đến sớm còn thấy vết máu sót lại trong kẽ gạch đó. Trời ơi, lừa ngươi làm gì? Vừa rồi ra lão học đường gọi Phương Nguyên đi qua chính là vì chuyện này. Trong học đường, các thiếu niên không có lòng dạ nào nghe giảng bài, tất cả đều thì thầm tán dóc với nhau. Giết người, với đám thiếu niên 15 tuổi này mà nói, vẫn còn rất xa lạ, vẫn còn rất đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ ở dưới sự che chở của gia tộc, nhiều lắm cũng chỉ là luận bàn quyền cước, giết gà giết chó. Về phần giết người, đó vẫn còn xa lạ với bọn họ. Phương Nguyên giết ai? Nghe nói là một gia nô của Mạc gia. Này, việc đó ta biết rõ nhất. Hôm qua ta tận mắt nhìn thấy Mạc Nhan học tỷ của Mạc gia dẫn theo một đám gia nô đến gây sự với Phương Nguyên. Là Mạc gia sao? Không xong rồi, lần này Mạc Bắc gặp phiền phức rồi. Rất nhiều thiếu niên đều nhìn về phía Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Mạc Bắc sắc mặt tái nhợt ngồi tại chỗ, hắn cũng vừa mới biết tin vào sáng nay. Không ngờ Phương Nguyên lại giết người, còn giết Cao Đoản mà hắn quen thuộc. Mạc Bắc hiểu rất rõ Cao Đoản này, gã vô cùng tích cực trong đám gia nô, giỏi lĩnh hót, lại có khổ luyện công phu quyền cước, đúng là một con chó săn đắc lực. Khoảng thời gian trước, Cao Đoản còn luyện tập quyền cước với Mạc Bắc. Không ngờ gã cứ như vậy mà bị Phương Nguyên giết. Chính vì lẽ đó nên Mạc Bắc còn kiếp đảm, khó có thể tin gấp đôi những người khác. Ngoài kiếp đảm ra, hắn còn vô cùng hoảng hốt. Đối mặt với hung thủ giết người như Phương Nguyên, nếu nói Mạc Bắc 15 tuổi không sợ, đó là nói dối. Thực ra không chỉ có mình hắn sợ, những thiếu niên khác cũng vậy. Phương Nguyên cướp bóc hai lần, mỗi người bọn họ đều từng đánh nhau với Phương Nguyên. Không ngờ ta lại từng đánh nhau với loại hung thủ giết người hung tàn này. Ta thế mà vẫn còn sống. Rất nhiều người đều vô ngực, cảm thấy sợ run một hồi. Phương Nguyên giết người thì thôi, chủ yếu là hắn còn phân thây, băm vằm thi thể, chém thành thịt vụn. Điều này thật quá tàn bạo. Tội ác kinh khủng như vậy hoàn toàn chấn động tâm hồn các thiếu niên hồn nhiên. Nói tới, Phương Chính lúc đó cũng tận mắt nhìn thấy. Lúc này, không biết là học viên nào lên tiếng, liền đem sự chú ý của những học viên khác trên người mà bắt, chuyển rời qua Phương Chính. Ta nghe thị vệ nói hắn lúc đó đứng rất gần, dường như là muốn ngăn cản Phương Nguyên, kết quả bị máu văng khắp cả người. Phương Chính ngồi ở bàn đầu, hắn im lặng không nói gì, chỉ cúi mặt ngồi đó, nhưng lại không giấu được sự run rẩy của cơ thể. Rất nhiều học viên nhìn thấy, liền không tự giác mà im miệng. Ca ca của mình giết người cũng liền thôi, còn đem thi thể đi băm thành thịt vụn, lại là ở ngay trước mặt mình. Các học viên đều không khỏi nghĩ, nếu đổi lại mình là Phương Chính, rất có thể sẽ bị dọa cho không dám ra khỏi phòng. Phương Chính bị máu rội ướt, mặc dù hắn đã tẩy rửa, nhưng do thời gian không nhiều, tóc vẫn chưa tẩy sạch hoàn toàn. Những học viên ngồi cạnh thậm chí có thể ngửi được mùi tanh của máu còn lưu lại. Nhưng bởi vì như vậy, càng đem hình ảnh Phương Nguyên trở nên đáng sợ hơn rất nhiều trong lòng các học viên. Đồng thời, càng đối với Phương Chính yêu thương thân cận. Nếu để những người này biết ta cũng góp một tay rất nhỏ trong việc giết Cao Hoàn, thật không biết họ sẽ cảm thấy thế nào. Phương Chính trong lòng cười lạnh, đối với lời bọn họ nói cũng không bận tâm. Hắn không sợ, ngược lại càng thêm kích động đến mức thân thể không tự chủ được run lên. Trong gian phòng riêng, chỉ có hai người là Gia Lão Học Đường và Phương Nguyên. Gia Lão Học Đường ngồi, Phương Nguyên đứng. Không ai mở miệng, bầu không khí ngột ngạt như bị đè nén. Gia Lão Học Đường lặng lẽ nhìn Phương Nguyên, trong mắt lóe lên ánh nhìn phức tạp. Sáng sớm đã có thị vệ bẩm báo với Lão chuyện Phương Nguyên hành hung giết người. Tin này khiến Lão vừa giật mình vừa nghi ngờ. Lão đã là tam chuyển cổ sư, lại phụ trách khu vực học đường này, thế nên tất nhiên là Lão biết nhất chuyển sơ giai cổ sư có bao nhiêu sức chiến đấu. Phương Nguyên giết chết Cao Hoàn, đây có thể nói là lấy yếu thắng mạnh. Trên thực tế, chạm vạng ngày hôm qua đã có thị vệ bẩm báo chuyện Mạc Nhan xông vào học đường bắt giữ Phương Nguyên. Lúc đó Lão không để ý, cũng không hề ngăn cản. Lão là Gia Lão Học Đường, mục tiêu của Lão là đào tạo cổ sư tương lai chứ không phải bảo vệ cổ sư tương lai. Có chăng Lão chỉ quan tâm có học viên thương vong hay không? Nếu không, Lão còn âm thầm khuyến khích đánh nhau. Mạc Nhan gây sự với Phương Nguyên, Lão còn vui mừng ra mặt. Thứ nhất, Lão biết rằng cho dù chiến đấu thắng hay bại đều có lợi cho sự trưởng thành của Phương Nguyên. Thứ hai, Lão cũng muốn áp chế danh tiếng của Phương Nguyên. Phương Nguyên chặn cổng học đường hai lần liên tiếp, cướp bóc toàn thể học viên. Danh tiếng của hắn quá nổi bật rồi, phải áp chế lại một chút. Nhưng Lão không ngờ, Mạc Nhan không công trở về, chỉ để lại Gia Nô Cao Đoàn. Mà Cao Đoàn lại đánh không lại Phương Nguyên, bị Phương Nguyên giết chết. Ở thế giới này, cường giả vi tôn, giết người không có gì hiếm lạ, nhất là với cổ sư, điều này có thể nói là một chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng với thiếu niên 15 tuổi, lần đầu tiên giết người lại không đơn giản như vậy. Gia Lão Học Đường vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên giết người của mình. Lúc đó Lão đã là cổ sư nhị chuyển, 19 tuổi, giết một cổ sư Bạch Gia Trại trong một trận xung đột. Sau khi giết người, Lão còn nôn thốc nôn tháo, vô cùng hoảng loạn. Mấy ngày sau Lão cũng không ăn nổi cơm nước, ngủ không yên giấc, nhắm mắt lại thì đều thấy người nọ phẫn nộ chừng hai mắt khi chết. Bây giờ Lão đánh giá Phương Nguyên, vẻ mặt hắn bình tĩnh như mọi khi, có chỗ nào hoảng loạn sao? Hắn càng không có vẻ không khỏe gì, dường như tối hôm qua hắn chỉ ngủ ngon một giấc, kẻ giết người thật sự không phải là hắn. Hơn nữa, Gia Lão Học Đường còn nghe nói, sau khi giết Gia Nô nọ, Phương Nguyên cũng chưa chịu buông tha, còn kéo cái xác về túc xá, lấy đao chém thành thịt vụn cho hả giận. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nghe thôi cũng thật khủng bố. Cho nên, ánh mắt Gia Lão Học Đường nhìn Phương Nguyên lúc này tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trên một phương diện, Lão than thở vì sự lạnh lùng của Phương Nguyên đối với sinh mệnh, tâm tính hắn lạnh lẽo như băng. Ở phương diện khác, Lão lại có hơi yêu thích, Phương Nguyên chính là hạt giống chiến đấu trời sinh. Hắn vừa mới nắm giữ Nguyệt Quang Cổ không bao lâu là có thể dùng nó để giết người. Thiếu niên bình thường, cho dù là thiên tài loại giáp, cũng không hẳn làm được. Đây chính là tài năng chiến đấu. Nếu được đào tạo để chiến đấu vì gia tộc, hắn chính là cơn ác mộng của kẻ địch. Phương diện thứ ba, chính là lo lắng và khổ não. Lo lắng là sau chuyện này, khí thế Phương Nguyên càng tăng cao, không thể áp chế được hắn. Phương Nguyên này cũng quá to gan, không chỉ vi phạm tộc quy, sử dụng cổ trùng trong học đường, đã vậy còn giết người. Nhất định phải ngăn chặn danh tiếng của hắn, bằng không lão còn quản lý học đường thế nào? Còn khổ não là lão phải giải quyết hậu quả chuyện này ra sao đây, dù sao cũng dính dáng đến Mạc gia. Phương Nguyên, có biết ta gọi ngươi đến đây vì chuyện gì không? Gia Lão Học Đường dùng giọng nói trầm trầm phá vỡ sự im lặng trong phòng. Học trò biết. Phương Nguyên gật đầu. Học trò sử dụng nguyệt quang cổ trong học đường, vi phạm tộc quy. Dựa theo quy định, lần đầu tiên vi phạm cần phải bồi thường 30 khối nguyên thạch. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, hoàn toàn không nói đến cái chết của các bạn. Gia Lão Học Đường ngẩn người một lúc, không ngờ Phương Nguyên trả lời như vậy. Sắc mặt Lão trầm xuống, thử lạnh một tiếng. Ngươi đừng đội vàng giả ngu trước mặt lão phu. Ta hỏi ngươi, cái chết của Cao Đoàn là có chuyện gì xảy ra? Đôi mắt Phương Nguyên híp lại. Hừ, tên Cao Đoàn này xúc phạm bề trên, nhưu đồ chuyện ác. Tối hôm qua, hắn không chỉ chặn cửa phòng học trò mà còn muốn giết học trò. Học trò vì tự vệ mới buộc phải sử dụng nguyệt quang cổ, may mắn giết được hắn. Học trò hoài nghi kẻ này rất có khả năng là nội ứng của sơn trại khác, xin Gia Lão hãy xem xét. Gia Lão Học Đường nghe xong không khỏi nhíu mày, lúc này lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ Cao Đoàn đã chết, Phương Nguyên muốn nói như thế nào cũng được. Dù sao gã chỉ là một tên khác họ, không phải người trong tộc, chết thì thôi, Học Đường Gia Lão không hề coi trọng chuyện này. Thế nhưng, lão lo là lo phản ứng của Mạc gia. Cao Bản là gia nô của Mạc gia mà lại chết trong học đường. Lão quản lý học đường, thế nên cần phải nói rõ cho Mạc gia. Suy nghĩ một lát, gia lão học đường nhìn chằm chằm Phương Nguyên, chất vấn. Vậy ta hỏi ngươi, thi thể của Cao Bản ngươi xử lý như thế nào? Phương Nguyên mỉm cười. Học trò phân thây băm bằng Cao Bản, đổ vào một cái hộp gỗ, trời vừa hửng sáng thì mang đến cửa sau Mạc gia. Cái gì? Gia lão học đường kinh hãi, thiếu chút nữa là từ chỗ ngồi nhảy dựng đứng lên. Phương Nguyên giết gia nô nhà người ta thì thôi, lại còn băm bằm thi thể mang đến cửa sau Mạc gia. Đây đúng là khiêu khích một cách trắng trợn. Với gia lão học đường vẫn luôn muốn dẹp yên chuyện này mà nói, đây tuyệt đối là một tin dữ. Phương Nguyên cũng chỉ là một cổ sư nhất chuyển nhỏ nhỏ, Mạc gia khổng lồ sẽ có phản ứng gì? Gia lão học đường nghĩ tới đây thì đã cảm thấy đau đầu, chuyện này đã vượt khỏi tầm khống chế của lão. Phương Nguyên này đúng là một tên sao chổi chuyên gây họa. Ôi, nếu chuyện đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích. Ngươi đi xuống trước, mấy ngày nữa sẽ có hình phạt đến, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi thôi. Gia lão vô cùng phiền lòng, phất tay để cho Phương Nguyên lui ra. Lão cần yên tĩnh suy xét đối sách một chút. Chương 28, cùng Phương Nguyên thỏa hiệp chương 28, cùng Phương Nguyên thỏa hiệp ta dặn ngươi như thế nào? Nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm. Trong thư phòng, Cổ Nguyệt Mạc Trần bố bàn, nổi giận đùng đùng. Mạc Nhan đang đứng ở đối diện, cúi đầu, trong đôi mắt có vẻ vừa giật mình vừa căm tức. Không ngờ thiếu niên 15 tuổi kia lại có tâm trí và thủ đoạn như vậy. Cao Bản đường đường là gia nô của Mạc gia, Phương Nguyên giết gã, quả thật là không để Mạc gia vào trong mắt. Gia gia, ngài không cần phải nổi nóng. Cao Bản chẳng qua là một gia nô, chết rồi cũng không sao. Dù sao gã cũng không mang họ Cầu Nguyệt, nhưng mà tên Phương Nguyên này thật là to gan, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, hắn không chỉ đánh con chó Mạc gia chúng ta mà còn giết chết. Mạc Nhan tức giận bất bình nói. Cầu Nguyệt Mạc Trần gầm lên, ngươi còn nói mà không biết xấu hổ, ngươi đủ lông đủ cánh rồi, không thèm quan tâm lời nói của ta nữa có đúng không? Ta nhắc nhở ngươi thế nào, ngươi quên hết rồi sao? Tôn nữ không dám. Mạc Nhan kinh hãi, lúc này nàng ta mới biết ra ra thật sự tức giận, vội vàng quỳ xuống. Cầu Nguyệt Mạc Trần chỉ tay ra ngoài cửa sổ, quát mắng, hừ, cái tên gian nô gì đấy chết rồi thì thôi. Nhưng đến nay mà ngươi vẫn còn chăm chăm Phương Nguyên không tha, đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không biết nặng nhẹ. Ngươi biết ngươi làm vậy nghĩa là gì sao? Tiểu bối đánh nhau là chuyện của bọn chúng, chúng ta là trưởng bối, không nên nhúng tay vào. Đây là quy củ. Bây giờ ngươi gây sự với Phương Nguyên, đó chính là phá hỏng quy củ. Hiện giờ ở ngoài kia, không biết có bao nhiêu người đang lạnh lùng nhìn trò cười của Mạc gia đây. Xin gia gia bất giận, tức giận hại thân. Là Mạc Nhan không tốt, liên lụy Mạc gia. Gia gia muốn Mạc Nhan thế nào thì Mạc Nhan sẽ thế đó. Nhưng mà tôn nữ thực sự không nuốt trôi cơn tức này. Tên Phương Nguyên này thật sự quá khó ưa, quá vô sỉ. Lúc đầu hắn gạt con đi vào học đường, sau đó lại trốn trong túc xá, mặc cho con chửi bới thế nào hắn cũng không ra. Con vừa đi khỏi, hắn liền giết các bạn. Thật sự là vô cùng hiểm độc trơ cháo. Mạc Nhan bẩm báo. Sao, là như vậy? Cậu Nguyệt Mạc Trần nhíu mày, lần đầu tiên ông ta nghe được điều này, trong mắt không khỏi loài sáng. Ông ta hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng, vuốt râu trầm ngâm. Ta cũng đã từng nghe về Phương Nguyên, khi còn nhỏ tuổi hắn đã biết làm thơ, sớm hiểu biết. Nhưng không ngờ tư chất của hắn chỉ là loại bính, không có bao nhiêu giá trị. Vì vậy ta không mời chào hắn, nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy. Ngừng lại một chút, Cổ Nguyệt Mạc Trần gõ gõ ngón tay vào mặt bàn. Người đâu, mang cái hộp đó vào. Ngoài cửa tất nhiên có người hầu, và cũng không lâu sau, một cái hộp đã được mang đến. Cái hộp này không lớn không nhỏ nhưng có vẻ hơi nặng, tên đầy tớ cầm nó bằng hai tay, đứng bên cạnh bàn đọc sách. Ra ra, đây là cái gì? Mạc Nhan nhìn hộp gỗ này, nghi ngờ hỏi. Sao ngươi không mở ra nhìn thử? Cổ Nguyệt Mạc Trần híp hai mắt, ngữ điệu có phần phức tạp. Mạc Nhan đứng lên, mở nắp gỗ nhìn vào trong. Đương nhiên, nàng biến sắc. Đồng tử mắt có rút lại, nàng không nhịn được nhảy lùi về sau, kêu lên kinh hoàng, cái nắp gỗ cũng trượt khỏi tay rơi xuống đất. Không còn nắp gỗ, những thứ bên trong lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Không ngờ đó là một đống máu thịt. Đống máu thịt này rõ ràng là bị người ta cắt thành từng miếng một rồi đổ vào trong hộp. Máu tươi đọng lại có lẫn da thịt trắng bệnh, những đoạn ruột dài mảnh, còn có cả một hai khúc xương, không phải là xương đùi thì cũng là xương sườn. Trong vũng máu ở góc hộp còn nổi lềnh bềnh hai đầu ngón tay và nửa ngón chân. Trong học đường, Phương Nguyên quay lại phòng học, không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Các học viên sợ hãi ra mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. Những học viên ngồi cạnh cũng không tự chủ được nhích qua một bên, hy vọng có thể tránh hắn xa ra, càng xa càng tốt. Phương Nguyên không bận tâm ánh mắt của bọn họ, ghé vào trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mạc gia chắc cũng nhận ra ý định của ta rồi đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Phương Nguyên đem thi thể Cao Đoàn cắt ra, cho một ít vào hộp gỗ đặt ở cửa sau của Mạc gia, hành động này thể hiện hai việc, vừa thỏa hiệp cũng vừa uy hiếp. Mạc gia thế lớn, hắn cũng không nghĩ chọc vào, cho nên hắn muốn thỏa hiệp. Mà đồng thời, hắn cũng không muốn bị chèn ép, gặp thêm phiền phức, cho nên hắn cũng uy hiếp. Hộp gỗ chứa thi là thứ uy hiếp, đặt hộp gỗ ở cửa sau là muốn thỏa hiệp. Hộp gỗ hắn gửi đi vốn không thể chứa hết một bộ thi thể, trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ hắn tùy tay ném vào. Nếu Mạc gia cường thế ép bức, Phương Nguyên sẽ đem toàn bộ phần còn lại ném hết trước cửa lớn nhà họ, đem chuyện này náo càng lớn hơn. Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng lý giải như vậy, cũng bị Mạc Nhan giải thích như vậy. Đồng thời, lão cũng thật thưởng thức Phương Nguyên, trong lòng không khỏi có ý mời chào hắn. Phía Mạc gia vốn không còn gì, vấn đề hiện tại là Phương Nguyên hít mắt, âm thầm nhìn về phía Phương Chính đang ngồi ở trước lớp. Phương Chính lúc này đang tựa người vào thành bàn, một tay đặt lên quyển sách trên bàn, tay còn lại đỡ lấy trán của mình, khép mắt ngủ. Lúc Phương Nguyên dùng trung giai chân nguyên sử dụng nguyệt quang cổ giết Cao Đoàn, người nhìn thấy không ít, bao gồm cả Phương Chính. Nhưng người có thể nhìn ra hắn đang dùng trung giai chân nguyên quang nguyệt quan cổ, thời điểm đó chỉ có một mình Phương Chính mà thôi. Nói cách khác, hiện tại Phương Chính đang nắm trong tay bí mật Phương Nguyên có trung giai chân nguyên. Nếu Phương Chính đem việc này nói ra, Phương Nguyên tất sẽ bị nghi ngờ, thậm chí có thể bại lộ tiểu trùng. Đối với Phương Nguyên, đây là một loại uy hiếp so với Mạc gia càng khó lòng thu xếp. Nhưng việc này lại bị hắn hoàn hảo đưa ra con đường khiến ta phải lâm vào. Phương Nguyên tự nói, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức. Phương Nguyên là người trực tiếp hủy thi, cho nên hắn cũng đã xem đến vết thương do Phương Chính gây ra. Từ vết thương, Phương Nguyên có thể nhìn ra Phương Chính cũng đang dùng trung giai chân nguyên. Mà để làm được như vậy, chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là Phương Chính đã đột phá trung giai. Nhưng việc này không thể, chỉ mới qua 7 ngày hơn, cho dù Phương Chính có tu hành cả ngày lẫn đêm không có nghỉ ngơi cũng không thể thăng lên trung giai nhanh như vậy. Trường hợp thứ hai, Phương Chính có cổ trùng có thể giúp hắn đạt đến trung giai chân nguyên. Chẳng hạn thanh đồng xá lợi cổ, có thể đem nhất chuyển cổ sư ngay lập tức thăng lên một tiểu cảnh giới. Nhưng thanh đồng xá lợi cổ, so với tiểu trùng càng thêm khó tìm, Phương Nguyên loại bỏ khả năng này. Hoặc là Phương Chính có cổ trùng chuyên tinh luyện chân nguyên, chẳng hạn như tiểu trùng. Loại khả năng này tính cao hơn, Phương Nguyên có thể tìm được một con tiểu trùng, không gì đảm bảo Phương Chính không có. Cứ như vậy, chỉ một hành động này, Phương Chính đã đem vị trí nguy hiểm của mình trong lòng Phương Nguyên an ổn lại. Nhưng điều này chưa đủ khiến Phương Nguyên thưởng thức Phương Chính. Cái khiến hắn đối với Phương Chính như vậy, chính là vì Phương Chính rõ ràng đang muốn nhượng bộ thỏa hiệp với hắn. Thời điểm đó, Phương Chính có thể không cần ra tay, ngược lại có thể khiến Phương Nguyên tốn chút thời gian với hắn. Nhưng Phương Chính không làm như vậy, hắn ra tay. Hắn cho Phương Nguyên nhìn thấy hắn cũng có bí mật, cho Phương Nguyên nhìn thấy hắn vi phạm quy củ, sử dụng cổ trùng. Cứ như vậy, hắn giữ một bí mật của Phương Nguyên lại giữ hai cái bí mật của hắn. Đây rõ ràng là Phương Chính đang giao quyền chủ động hơn vào tay Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên có thể dễ thỏa hiệp như vậy sao? Nếu nghĩ như vậy, ngươi thật sự xem nhẹ hắn rồi. Mà hậu quả của việc này, e gần ngươi sẽ gánh không nổi. Mặc ra đồng ý thỏa hiệp cùng Phương Nguyên, cũng phải bỏ ra một ít. Họ đem tội xúc phạm bề trên chụp lên đầu Cao Hoản đã chết và người nhà của hắn, Mạc Trần còn bắt Mạc Nhan đóng cửa tự hối 7 ngày, sau đó bồi thường cho Phương Nguyên 30 khối nguyên thạch, bù vào 30 khối nguyên thạch Phương Nguyên bị phạt vì dùng cổ trùng trong học đường. Vậy còn Phương Chính thì sao? Nghĩ là đưa bí mật vào tay Phương Nguyên là có thể thỏa hiệp với Phương Nguyên hắn. Với loại người không bao giờ chịu thiệt như Phương Nguyên, không áp bức ra một chút giá trị thực tế nào từ Phương Chính thì cũng quá không phải lẽ rồi. Ta nên làm sao đây? Phương Nguyên trong lòng mỉm cười suy tính. Phương Chính lúc này giật mình, mở đôi mắt mong lung ngái ngủ ra nhìn xuống trang sách. Hắn trước đó quá phấn khích, nhất thời quên cảm giác mệt, đợi đến lúc bình tĩnh lại, liền không biết lại ngủ quên từ lúc nào. Ân. Phương Chính hơi hơi dây lên, xoa xoa cổ ngồi ngay lại, trong lòng hơi kinh ngạc. Phương Nguyên lúc này là đang nhìn ta. Sau đó, hắn lại âm thầm chặt lưỡi. Chật, cái ánh mắt đó của hắn, chắc là đang muốn moi móc lợi ích từ chỗ ta chứ gì. Thử, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đơn giản vậy sao? Phương Chính mị mắt, trong lòng cười lạnh, sau đó chuyển sang nghiêm túc. Hiện tại không rảnh cùng Phương Nguyên chơi trò lợi dụng. Chỉ còn chưa đến 60 giờ là thời gian kết thúc. Trong đêm mai, buộc phải thăng lên trung giai, đến chiều ngày mốt xem như hết hạn, vậy thì chỉ có thể. Phương Chính hít mắt, trong mắt thoáng qua một tia nhìn sắc lạnh. Tiết học hiện tại cũng không phải là tiết học tu hành, người đứng lớp là một gã cổ sư nhị truyền. Học đường dạy rất nhiều môn học, có tu hành cổ trùng, có luyện tập quyền cước, cũng có các tiết dạy về lịch sử gia tộc, nhận biết tài liệu các thứ. Rầm. Ngay lúc cổ sư đứng lớp đang say sưa giảng, thì từ dưới vang lên tiếng người ngã xuống, đem gã giật mình nhìn lại. Các học viên một phen hoảng hốt, Phương Nguyên cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn lại chỗ ban đầu. Phương Chính lúc này nằm dài trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, mày hiện lên nét nhăn. Hắn gương mặt hốc hác, sắc mặt nhợt nhạt, hai viền mắt thâm đen. Vài học viên ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi hắn, lại lay lay hắn. Phương Chính ngất rồi, cũng không biết là ai trong số họ kêu lên. Chương 29, trung giai chương 29, trung giai ngươi nói cái gì? Phương Chính ngất trên học đường. Gia lão học đường đang đau đầu tìm cách dàn xếp việc của Phương Nguyên. Tin Mạc gia thỏa hiệp còn chưa truyền ra ngoài, đợi đến lúc truyền ra, lão tự khắc cũng nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, thị vệ lại vội vàng truyền đến tin tức trên học đường, làm lão kinh ngạc không thôi. Buổi sáng, lúc lão nhận được tin Phương Nguyên giết người, cũng liền nhận tin Phương Chính cũng ngay bên cạnh nhìn thấy. Nhưng thời điểm đó lão không có tâm đi quan tâm Phương Chính. Thế nào rồi? Lão lo lắng hỏi. Bấm ra lão đại nhân đã đưa xuống nghỉ ngơi cùng gọi cổ sư trị liệu đến. Không có gì đáng ngại, bất quá là do lao lực quá mức, căng thẳng quá mức mới bị ngất đi. Thị vệ lập tức đáp. Ừ, lui xuống đi. Gia lão gật đầu, đợi thị vệ lui ra mới âm thầm thở dài. Lão có thể lý giải vì sao. Phương Nguyên tư chất không cao, nhưng thế lại lớn. Hắn lấy tư chất loại bính, dùng thành thạo nguyện nhận không thua cho loại giáp Phương Chính. Hắn hung hăng ngang tàn, ngang nhiên chặn đường cướp bóc bạn học ở tại cổng học đường. Hắn quyền cước lợi hại, bạn học đồng trang lứa không ai có thể chống lại được. Còn nhỏ khi Phương Nguyên mệnh danh thiên tài, người người đều biết, nhưng đệ đệ hắn Phương Chính lại không ai rõ ràng. Trong lòng Phương Chính, đương nhiên sẽ có bóng ma. Khai khiếu sau, Phương Chính tư chất cao, áp quá Phương Nguyên, đây là ánh sáng đem bóng ma trong lòng Phương Chính xóa đi. Nhưng với biểu hiện của Phương Nguyên bây giờ, bóng ma này đã trở nên càng lớn, càng nặng, đè chặt trong lòng Phương Chính. Đến lúc Phương Nguyên hung ác giết người, áp lực trong lòng Phương Chính liền không thể kiềm chế, đem Phương Chính đè ép đến không thở nổi. Chỉ có thể xem tâm tình của Phương Chính thôi, hy vọng hắn sớm nghĩ thông. Gia lão học đường thở dài ngao ngán, lão cũng thật muốn đi tìm Phương Chính nói chuyện, nhưng thân phận của lão lại không cho phép lão làm như vậy. Lão quản lý học đường, hướng tới phải công bằng, tuy lão có chút thiên vị cho những người tư chất cao như Phương Chính, Mạc Bắc, Xích Thành, nhưng bình thường đều không có bỏ mặt những học viên khác. Lão cảm thấy Phương Nguyên thế lớn, muốn ép hắn, nhưng lại không thể lên tiếng kích động, bóng gió với những học viên khác. Cho nên việc của Phương Chính, lão cũng không tiện ra mặt. Nếu Phương Chính bỏ bê việc học, lão còn có thể gọi nói riêng, khuyên giải vài câu. Nhưng với vấn đề liên quan đến Phương Nguyên, lão lại không thể nói gì. Nếu Phương Chính có trưởng bối phía sau, lão cũng không đến mức lo lắng, bởi vì sẽ có người nói với hắn, hắn có tư chất, dù Phương Nguyên bây giờ có ngang tàn cũng không thể với tới hắn. Nhưng nghề hà là, trưởng bối của Phương Chính, lại chỉ có ca ca Phương Nguyên cùng cứu phụ cứu mẫu. Nhưng quan hệ giữa huynh đệ hai người với cứu phụ cứu mẫu cũng không thuận, Phương Chính với Phương Nguyên từ khi nhận cổ trùng, cũng chưa từng gặp lại cứu phụ cứu mẫu thêm lần nào, càng không nghe nhắc đến. Bởi vì vậy, lão thật lo lắng. Phương Chính mở mắt, đưa tay xoa xoa sau cổ, ở đó bây giờ vẫn còn rất đau. Thật lòng thì hắn cũng không có ngất, chỉ là giả vờ mà thôi, mà để giả vờ như thật, hắn yêu cầu hệ thống đem hắn đánh ngất. Hệ thống ra tay cũng thật nặng, đánh một cái khiến hắn nửa ngày cũng mở không nổi mắt. Phương Chính nằm im trên giường, không có ý định sẽ ngồi dậy. Đôi mắt của hắn mông lung, giống như một người đang lạc giữa màn sương mù dày đặc, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, mò mẫn tìm đường. Thật lâu sau, đến khi mặt trời xuống núi, Phương Chính mới lảo đảo rời giường, đi cầu kiến gia lão học đường. Trong phòng riêng chỉ có hai người là Phương Chính và gia lão học đường, không khí lúc này có chút lắng đọng. Gia lão học đường nhìn Phương Chính, chỉ thấy gương mặt của hắn phờ phạc vô cùng, hai hốc mắt của hắn sâu vào, trong mắt đầy tơ máu, viền mắt vừa thâm vừa đen, gương mặt nhợt nhạt đến không chịu nổi. Đầu tóc của hắn rối bời, quần áo không ngăn nắp. Chỉ qua vài ngày, hắn đã gầy xuống thấy rõ. Gia lão đại nhân, Phương Chính lúc này thi lễ, nói: "Học trò có việc không thông, nghĩ hướng ngài xin nghỉ học một ngày ở học đường, đáng đo suy tư." Gia lão học đường hơi kinh ngạc, lão còn tưởng Phương Chính đến tỉnh giám mình, đang chuẩn bị vì Phương Chính giảng giải. Ai biết được hắn tới đây là để xin nghỉ học. Mà như vậy cũng được, để Phương Chính tự mình hiểu ra, tốt hơn việc đi nói với nó. Lão nghĩ như vậy, liền gật đầu đồng ý, cho phép Phương Chính không phải đến lớp một ngày. Phương Chính sau khi cáo lui, liền lập tức quay về phòng, đem cửa phòng đóng lại. Không uổng công bị đánh. Hắn cười lạnh, đi nhanh lại giường. Mục đích của hắn chính là một ngày không lên lớp, dùng thời gian này một hơi đột phá trung giai. Còn cái gì mà không thông với suy nghĩ, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Phương Chính còn đang hận không thể tham gia hủy thi, giết người với hắn thì có là cái gì? Hắn có thể không giết gà giết chó, nhưng hắn thật muốn giết người. Ban đầu Phương Chính còn nghĩ mình cùng lắm là thích, đến khi chân chính ra tay hẳn sẽ không làm được. Không ngờ nhất là, hắn vậy mà lại không do dự ra tay. Nếu lúc đó cao bản không kịp đưa tay bảo vệ mặt, thì một đạo nguyệt nhận của Phương Chính đã đem mặt của hắn cắt sâu hơn một nửa, chết trước khi Phương Nguyên kịp chém đầu. Thật muốn giết một hai đó ngay bây giờ. Phương Chính suy nghĩ, lắc lắc đầu, đưa tay lên bố má. Rồi sẽ có cơ hội. Bây giờ trước mắt cần giải quyết cũng không phải là vấn đề này. Hắn bình tĩnh lại, liền đem tiểu trùng ra đúng cử cho ăn, sau đó mới bắt đầu tu hành. Chớp mắt, một ngày nữa đi qua. Buổi tối, trăng sáng sao thưa, gió xuân mát lạnh. Không gian bốn bề yên tĩnh, cổ Nguyệt Sơn trại sớm đã an giấc đồng. Trong căn phòng không thắp đèn, Phương Chính ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm chặt. Trong không thiếu của hắn lúc này, nguyên hải dậy sóng lớn như có bão. Từng cột nước màu xanh biết dựng thẳng hướng lên, như vòi rồng đang không ngừng tàn phá. Theo sự điều động của Phương Chính, những cột nước này bắt đầu hướng khiếu vách xung quanh, mạnh mẽ đánh vào. Vòi nước đánh vào khiếu vách, liền đành thành bọt nước, văng ra từ phía, đồng thời nhanh chóng cắt giảm số lượng. Mà khiếu vách cũng từ từ biến đổi, lượng biến tích lũy thành chất biến. Khiếu vách lúc này đống nhiên rung động, ánh sáng trắng bốn đang dịu dịu đống nhiên lóe lên chói mắt. Phương Chính nhìn thấy, biết là đã đến lúc quan trọng, liền tiếp tục đem chân nguyên không ngừng đánh lên bốn phía khiếu vách. Ánh sáng tỏa ra càng lúc càng mạnh, tia sáng bắt đầu bặm mẻo, cuộn lại một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy như càng ngày càng đậm đặc. Sau một lúc, trên lớp màng sáng xuất hiện thành từng dải ánh sáng. Những dải sáng này giống luồng nước liên tục di chuyển, không ngừng đụng vào nhau. Trong quá trình va chạm, bọn chúng liên tục hợp lại thành những dòng chảy ánh sáng màu trắng. Cuối cùng, dòng chảy ánh sáng liền thành một mảng, hoàn toàn bao phủ lớp màng ngoài. Ánh sáng trắng ảm đạm đi, lớp màng sáng bao quanh không khiếu lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là một lớp màng nước hình cầu có màu trắng. Mặt ngoài lớp màng lúc trước thì hoàn toàn men bóng, không có chút tạp chất, còn lớp màng này thì dày hơn thấy rõ, trên bề mặt lưu chuyển từng cơn sóng gợn, sáng tối bất định. Nguyên hải trong không khiếu lúc này bình lặng trở lại, chân nguyên tiêu hao chỉ còn lại không tới ba thành. Phương Chính mở mắt, thở hắt ra một hơi. Đã đột phá trung giai. Cổ sư sơ giai, bất kỳ chuyển số nào, khiếu vách đều sẽ là một lớp màng ánh sáng, gọi là quang màng. Đến trung giai, quang màng trở nên dày đặc, hình thành nên dòng chảy như nước, gọi là thủy màng. Khiếu vách của Phương Chính bây giờ chính là thủy màng, thể hiện lên hắn thật sự đột phá trung giai. Tiếp theo, chỉ cần chân nguyên tự mình khôi phục, toàn bộ đều sẽ là trung giai chân nguyên, không cần phải dùng tiểu tùng tinh luyện nữa. Vấn đề bây giờ là ta làm sao che giấu khí tức của trung giai đây? Mỗi một cổ sư đều có thể tỏa ra một loại khí tức đặc thù, khiến cho cổ sư khác có thể phán đoán cảnh giới của mình. Gọi là khí tức, kỳ thực cũng không phải đang nói đến hô hấp, mà đang nói đến loại khí tức tỏa ra từ dao động của chân nguyên. Cổ sư một khi dùng cổ trùng, thậm chí là tu hành, chân nguyên không thể che giấu được, sẽ bị người khác nhìn ra cảnh giới. Cho nên việc Phương Chính thăng lên trung giai, căn bản không thể che giấu người ngoài. Cho dù hắn có giữ lại sơ giai chân nguyên trong cốt khiếu, phần chân nguyên này rất nhanh cũng bị khiếu bách cưỡng ép cô đọng lại. Đi bước nào hay bước đó vậy. Phương Chính nhỏ giọng, ngã người nằm xuống giường. Từ hôm qua đến giờ hắn đều không có ngủ, cả quá trình chỉ dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ để ăn uống cùng bài tiết, còn lại đều đổ dồn cho tu hành. Bây giờ thể lực lẫn tinh thần của hắn đều vượt qua giới hạn, khiến đầu óc của hắn trở nên chậm chạp, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hắn đặt tay trên trán, nhìn vào trong bóng tối. trong đầu lại không tự chủ hiện ra hình ảnh của Phương Nguyên. Tiếp theo có lẽ phải đối mặt trực tiếp cùng Phương Nguyên rồi. Ta và hắn cần phải đi đến một cái thỏa hiệp chân chính, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn này. Phương Chính tự nói, rất nhanh đã nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa, hạ xuống gương mặt nhợt nhạt của Phương Chính. Hắn thoáng cau mày, từ từ mở mắt ra. Đã là buổi trưa rồi sao? Hắn ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn ra khe cửa. Ta vậy mà lại ngủ quên đến muộn giờ học. Hắn cười thoáng qua, đi tẩy rửa cơ thể cho thật sạch, thay một thân áo mới gọn gàng, chảy lại đầu tóc. Xong xuôi, hắn mới thi nhiên đi tới học đường. Hiện tại đang trong giờ học phân biệt tài nguyên, Phương Chính đến mặc dù dẫn đến một chút hoành động, nhưng là vì hắn bỏ tiết buổi sáng dẫn đến. Dù sao Phương Chính vẫn còn cố ý áp chế che giấu khí tức, nếu hắn không chủ động bại lộ, hoặc có người cố ý nhắm vào điều tra, nhìn qua cũng không có phát hiện khác biệt. Giờ học trong ngày cuối cùng cũng kết thúc, Phương Chính còn chưa ra khỏi phòng học, gia lão học đường đã cho gọi hắn đến nói chuyện. Phương Chính hạ mi mắt, trong lòng thoáng qua một tia cười lạnh. Chương 30, con người có quy củ. Chương 30, con người có quy củ. Gia lão đại nhân. Phương Chính đi vào phòng, hướng gia lão học đường thi lễ. Gia lão học đường gật đầu, nhìn hắn thật kỹ. Gương mặt của hắn vẫn hốc hác nhợt nhạt, viền mắt vẫn thâm vẫn đen, nhưng lão nhìn thấy trong mắt hắn không còn mong lung như buổi tối hai ngày trước. Hắn giống như người đi trong sương mù không tìm được đường, đột nhiên sương mù tan đi, để lộ ra một con đường rộng lớn, bằng phẳng. Người nghĩ thông rồi. Gia lão học đường từ ái hỏi. Học trò đã nghĩ thông. Phương Chính đáp, khoe môi vươn lên ý cười. Có thể nói cùng lão phu. Xem thử ngươi nghĩ thông thế nào. Gia lão học đường vuốt râu, nhìn thật sâu vào Phương Chính. Ý cười trên môi Phương Chính sâu thêm một chút, hắn nhìn thẳng lão, chắp tay sau lưng, phong thái ung dung. Gia lão đại nhân biết về nhân tổ chuyện đi. Sau khi nhân tổ trao trái tim mình cho hy vọng cổ, liền được hy vọng cứu khỏi khốn cảnh. Gia lão nghe hắn nói, cũng liền hiểu. Nhân tổ chuyện là truyền thuyết lưu truyền từ xa xưa của thế giới này, dù là cổ sư hay phàm nhân đều có thể xem. Phương Chính lúc này nhắc đến, gia lão học đường cũng liền liên tưởng lại. Nhân tổ nhờ hy vọng cổ thoát khỏi bầy khốn cảnh, nhưng hắn cũng đã già rồi, không còn sức mạnh và trí tuệ, hắn không thể tiếp tục săn bắn, thậm chí răng cũng đã rụng hết, không thể nhai nổi quả dại nữa. Nhân tổ cảm giác được cái chết đã từ từ đến gần. Lúc này, hy vọng cổ nói cho hắn biết, con người à, ngươi không thể chết được, ngươi chết rồi, trái tim cũng không còn, hy vọng ta sẽ mất chỗ sinh sống. Nhân tổ cũng đành chịu, ai muốn chết chứ, thế nhưng trời đất muốn ta chết, ta phải chết. Hy vọng cổ nói, mọi việc đều có hy vọng, chỉ cần ngươi bắt được thọ cổ thì ngươi có thể tăng thêm tuổi thọ. Nhân tổ đã sớm nghe nói về sự tồn tại của thọ cổ, thế nhưng hắn đành buông tay. Khi thọ cổ đứng im, không ai phát hiện được nó. Lúc nó bay thì còn nhanh hơn ánh sáng. Làm sao ta có thể bắt được nó đây? Việc này quá khó khăn. Hy vọng cổ liền nói cho nhân tổ một bí mật. Con người à, bất cứ việc gì cũng đừng từ bỏ hy vọng. Ta nói cho ngươi biết, ở vùng đất phía tây bắc có một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một cái hang động, trong hang có hai con cổ trùng một tròn một vuông. Chỉ cần ngươi có thể hàng phục hai cổ trùng này thì không có cổ trùng nào trên đời này không thể bắt, cho dù là thọ cổ cũng không ngoại lệ. Nhân tổ đã cùng đường rồi, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn cố hết sức lực, trải qua trăm cây nghìn đắng mới tìm được ngọn núi lớn nọ. Hắn bất chấp tất cả nguy hiểm để leo lên đỉnh núi. Đến cửa động ở đỉnh núi, với chút sức lực cuối cùng, hắn bước tập tên vào trong. Hang động hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhân tổ bước từng bước trong bóng tối. Khi thì hắn không biết va phải thứ gì, đến mức đầu chảy máu. Khi thì hắn lại cảm thấy bóng tối này rộng lớn vô biên, giống như đây là thế giới khác, ngoại trừ hắn ra xung quanh đều không có thứ gì. Hắn hao phí rất nhiều thời gian cũng không đi hết bóng tối mênh mông này, chứ đừng nói đến hàng phục hai con cổ trùng một tròn một vuông nọ. Ngay khi hắn rơi vào trong mê mang thì có hai giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Một giọng nói nói, con người à, ngươi cũng muốn bắt chúng ta sao? Ngươi trở về đi, cho dù ngươi có sức mạnh cổ trong người cũng không thể được. Một giọng nói khác thì nói, con người à, ngươi rút lui đi thôi, chúng ta sẽ không lấy mạng ngươi. Cho dù ngươi có trí tuệ cổ trợ giúp cũng chưa chắc có thể bắt được chúng ta. Nhân tổ yếu ớt té ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Sức mạnh cổ và trí tuệ cổ đã sớm rời khỏi ta rồi. Tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều, ta đã đến bước đường cùng. Nhưng miễn là trong lòng ta còn có một chút hy vọng thì ta sẽ không từ bỏ. Nghe nhân tổ nói vậy, hai giọng nói đều lặng im. Sau một lúc lâu, chúng mới lên tiếng. Ta hiểu được, con người, ngươi đã trao trái tim cho hy vọng cổ. Cho nên dù thế nào ngươi cũng không từ bỏ. Một giọng nói khác nói tiếp. Đã như vậy, chúng ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra được tên hai chúng ta sẽ cho ngươi sử dụng. Nhân tổ ngẩn người, muốn từ trong vô vàn mà gọi chính xác tên hai con cổ, đây hoàn toàn là mỏ kim đáy biển. Hơn nữa, ngay cả tên hai con cổ này có bao nhiêu chữ, hắn cũng không biết. Nhân tổ vội vàng hỏi hy vọng cổ, thế nhưng hy vọng cổ cũng không biết. Nhân tổ đã không còn đường nào khác, hắn không thể làm gì hơn là kiên nhẫn gọi từng cái tên một. Hắn đã gọi ra rất nhiều cái tên, tốn hao thời gian rất dài, thế nhưng vẫn không có câu nào đáp lại từ trong bóng tối, hiển nhiên là hắn đều gọi sai. Dần dần, hơi thở nhân tổ càng ngày càng yếu. Trong sơn động này, hắn từ tuổi già bước đến tuổi xế chiều, giống như mặt trời buổi hoàng hôn, dần dần lặn xuống nơi cuối trời, trở thành ánh tà dương vắng lặng. Thức ăn hắn mang theo càng ngày càng ít, đầu óc càng ngày càng chậm chạp, sức lực nói chuyện cũng không còn nhiều nữa. Giọng nói trong bóng tối quyến rũ, con người à, ngươi sắp chết rồi, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nhân lúc còn thời gian, ngươi có thể leo ra bên ngoài hang động, nhìn ngắm thế giới này một lần sau cuối. Thế nhưng, ngươi mạo phạm chúng ta thì phải để hy vọng cổ ở lại chỗ này làm bạn với chúng ta, coi như đó là trừng phạt. Nhân tổ đội vàng che ngực, kiên quyết từ chối. cho dù ta chết cũng không từ bỏ hy vọng. Hy vọng cổ rất cảm động, phấn khởi đáp lại nhân tổ bằng mọi sức lực. Nó phát ra ánh sáng tinh khiết, tỏa ra thành từng điểm sáng trắng nơi ngực nhân tổ. Nhưng ánh sáng này quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chiếu sáng bóng tối, ngay cả thân thể nhân tổ cũng không chiếu hết mà chỉ có thể chiếu sáng phần trước ngực. Nhưng nhân tổ lại cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình từ trong hy vọng cổ tràn vào trong thân thể. Hắn tiếp tục đọc tên. Hắn đã là lão già lẩm cẩm, có rất nhiều cái tên đã đọc lên lúc trước rồi nhưng hắn không nhớ rõ, cứ nói lại một lần nữa, khi không lãng phí rất nhiều công sức. Tính mạng hắn đang qua đi theo thời gian, tuổi thọ nhân tổ không còn nhiều nữa. Cuối cùng, khi hắn chỉ còn lại một ngày tuổi thọ, hắn nói ra một chữ cũ. Trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài, một giọng nói: "Con người à, cụ ta bội phục sự kiên trì của ngươi. Ngươi đã nói ra tên của ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thế nhưng, chỉ khi ở cùng một chỗ với huynh đệ của ta thì ta mới có thể bắt tất cả cổ trùng trong thiên hạ cho ngươi. Nếu không, chỉ dựa vào năng lực một mình ta thì không được. Cho nên ngươi từ bỏ đi. Ngươi đã gần chết rồi, không bằng hãy nhìn ngắm thế giới này lần cuối cùng." Nhân tổ lại kiên định lắc đầu. Hắn tận dụng tất cả thời gian, nói rồi lại nói, đoán tên con cổ trùng còn lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn chỉ còn lại một giờ cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, hắn vô ý nói ra chữ quy. Ngay lập tức, bóng tôi biến mất. Hai con cổ hiện ra trước mặt hắn. Đúng như hy vọng cổ nói, một con cổ vương là củ, một con cổ tròn là quy. Hợp lại, đó chính là quy củ. Hai con cổ đồng thời mở miệng. Bất luận là ai, chỉ cần biết tên chúng ta thì chúng ta sẽ nghe lệnh người đó. Con người à, nếu ngươi đã biết tên chúng ta sẽ để cho ngươi sử dụng. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất là đừng cho những sinh linh khác biết tên chúng ta. Người biết tên chúng ta càng nhiều thì chúng ta cũng phải hàng phục bọn họ. Hiện tại ngươi là người thứ nhất hàng phục chúng ta, hãy nói ra yêu cầu của ngươi đi. Nhân tổ mừng rỡ. Vậy ta sẽ ra lệnh cho các ngươi, trước tiên hãy bắt cho ta một con thỏ cổ. Hai con cổ quy củ hợp lực với nhau bắt một con thỏ cổ 80 năm. Nhân tổ đã 100 tuổi, nhưng sau khi ăn con thỏ cổ này, tất cả nếp nhăn trên mặt hắn đã biến mất, tay chân gầy yếu lại có thêm bắp thịt trắng kiện, hơi thở thanh xuân đã trở lại một lần nữa. Hắn nhảy bật lên như một con cá chép ưỡn người. Hắn vui mừng nhìn cơ thể của mình, biết mình lại trở về tuổi thanh niên một lần nữa. Thế giới này giống như một ván cờ lớn, sinh linh vạn vật đều là quân cờ, vận hành theo quy củ của riêng mình. Bốn mùa có quy luật, xuân hạ thu đông tuần hoàn theo thứ tự. Dòng nước có quy luật, đó là chảy về chỗ thấp. Khí nóng có quy luật, đó là bay lên cao. Con người tất nhiên cũng có quy củ. Phương Chính ung dung nói, mỗi người có một suy nghĩ riêng, một lập trường riêng, nên cũng có một cái quy củ riêng. Nhiều người ở cùng một chỗ, nhiều quy củ hội cùng một chỗ, sẽ làm ra một tổ chức chung, một quy củ chung. Con người tung theo quy củ bảo vệ họ, đây chính là thường tình. Nhưng dù ở trong tập thể, tung theo quy củ chung, con người vẫn luôn hướng tới quy củ của riêng mình, đó chính là bản năng. Quy củ bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người, chính là thể hiện rằng con người dù làm theo quy củ của chính mình, chỉ cần không phạm phải quy củ chung, dù cho có bị người khác ghét, quyền lợi vẫn được bảo tồn. Kaka Phương Nguyên của học trò cũng là một người có quy củ, hiểu quy củ, nắm rõ quy củ. Cho nên dù hắn có đánh cướp, vẫn không có ai làm gì, bởi vì hắn vẫn chưa ra khỏi quy củ chung của gia tộc. Nếu như có người vì hắn đánh cướp mà trách phạt hắn, người này ngược lại trở thành kẻ phá hỏng quy củ. Cho nên, dù Kaka có tiếp tục đánh cướp thêm nữa, cũng sẽ không có ai ngăn cản hắn. Đây là điều thứ nhất ta nhận ra. Phương Chính thoáng dừng, quan sát sắc mặt ra lão học đường một chút, lại nói: "Thiên địa cũng có quy củ, đó là căn bản bản vật. Cho nên con người sinh ra không ai hoàn hảo, được cái này tất mất cái kia. Kaka sớm đã có chí lớn, thi tử tuyệt mỹ, đây là thiên địa cho hắn, nhưng đồng thời, hắn tư chất không cao, đây là thiên địa muốn cướp đi của hắn. Nhưng thế giới này, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, cho nên dù Kaka có thông minh, làm thơ hay đi nữa, cũng không bù lại được sự thiếu hụt của tư chất. Vì vậy thiên địa cho hắn khả năng chiến đấu, sinh ra để chiến đấu. Đây chính là cân bằng. Vì vậy, điều thứ hai ta thông suốt, chính là thua cho Kaka về mặt quyền cước không phải là vấn đề gì to tất cả. Con người không hoàn hảo, không thể cái gì cũng thắng. Thành công được xây lên từ thất bại." Gia lão học đường kinh ngạc, nhìn Phương Chính càng thêm sâu. Phương Chính cười, lại nói tiếp: "Tu hành cũng có quy củ, thứ nhất xem tư chất, thứ hai xem tâm tình, thứ ba là tài nguyên. Ta và Kaka tài nguyên tu hành tương đương nhau, tư chất ta hơn hắn, nhưng tâm tình hắn hơn ta. Cho nên, ta có thể lý giải việc hắn làm tốt như vậy trong khoảng thời gian qua, bởi vì hắn nỗ lực hết mình, so với những người khác nhiều hơn gấp nhiều lần. Đồng thời, ta cũng có thể hiểu, ta có ưu thế về tư chất, chỉ cần rèn luyện tâm tình, hội có một ngày ta bỏ xa Kaka. Đến lúc đó, sẽ do ta đến bảo vệ hắn, chứ không phải là hắn bảo vệ ta." Phương Chính thoáng hiện vẻ phức tạp, hé miệng vài lần, mới nói: "Kỳ thực hôm đó, sau khi Mạc Nhan tiểu thư rời đi, Cao Đoàn ở lại vẫn mắng Kaka rất nhiều. Ta có thể nghe rõ ràng. Đến khuya vì có tiếng đánh nhau, nên ta ra xem. Kaka đuổi giết Cao Đoàn không sai, nhưng là vì gã một bên kêu cứu, một bên lại hung hăng lao về phía ta. Lúc đó ta bị hình thể của gã che khuất, thị vệ không nhìn thấy được, chỉ có Kaka là rõ ràng. Hắn giết Cao Đoàn, chắc là nghĩ gã muốn làm hại ta, nên ra tay bảo vệ đi. Cho nên, ta thực lý giải được hành động hung tàn đó của Kaka. Còn có chuyện như vậy." Chương 31, là để cứu Phương Chính. Chương 31, là để cứu Phương Chính. Còn có chuyện như vậy. Gia lão học đường kinh hãi, Cao Đoàn xúc phạm bề trên là do Phương Nguyên nói, chết không đối chất, chỉ có thể xem là thật cho qua. Đối với việc Phương Nguyên tiện miệng nói nghi ngờ gã là gián điệp, kỳ thực không ai tin. Nhưng lời vừa rồi của Phương Chính thật sự khiến gia lão học đường tin lời Phương Nguyên trước đó. Phương Chính là ai? hắn là thiên tài loại giáp 3 năm trở lại đây của Cổ Nguyên Sơn trại. Không những tư chất cao, Nguyên Hải còn chỉ cách cực hạn loại giáp có một phần. Một khi hắn thành công trưởng thành, không thể nghi ngờ có thể chấn hương gia tộc. Thanh Mao Sơn tuy không quá lớn, nhưng trên núi cũng không phải chỉ có một mình bộ tộc Cổ Nguyên, mà có đến ba nhà. Cổ Nguyên Sơn trại tuy hiện tại là sơn trại đứng đầu, nhưng những năm trở lại đây đều không có thiên tài xuất hiện. Ngược lại là Bạch gia trại mấy năm nay ra một thiên tài loại giáp Bạch Ngư Băng. Hắn tu hành 3 năm đã có thể tu đến tam chuyển, lúc còn nhị chuyển, có thể đánh bại ra lão tam chuyển. Hắn chiến lược kinh người, có thể nói là lấy sức một người thay đổi cục diện trên Thanh Mao Sơn. Sự xuất hiện của Phương Chính chính là hy vọng duy nhất chấn áp thế quật khởi của Bạch gia trại. Đối với bộ tộc Cổ Nguyên mà nói, Phương Chính là hy vọng, nhưng đối với Bạch gia trại, Hùng gia trại, hắn chính là uy hiếp. Thiên tài không thể trưởng thành cũng chỉ là phế vật, hai nhà kia đương nhiên sẽ muốn đem Phương Chính bóp chết. Kỳ thực ám sát thiên tài mới xuất hiện của nhà khác không phải là việc chỉ mới diễn ra một hai lần. Trong lịch sử của ba nhà, việc này có không ít lần đâu. Không nói xa, chỉ gần đấy, bộ tộc Cổ Nguyên cũng từng thuê người giết Bạch Ngư Băng, nhưng lúc hắn còn yếu Bạch gia bảo bọc quá kỹ, sau lại quá lợi hại, cho nên để hắn thành công trưởng thành. Phương Chính, việc này không phải nhỏ. Ngươi nói rõ ràng một chút cho ta. Gia lão học đường sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thấp giọng nói với Phương Chính. Nếu Cao Đoàn thực sự muốn hại Phương Chính, việc này thực sự không còn đơn giản là bọn trẻ đánh nhau, trưởng bối ra mặt nữa, mà nó sẽ tiểu thành vấn đề chính trị giữa ba gia trại, thậm chí là nội bộ trong bộ tộc Cổ Nguyên. Phương Chính gật gật đầu. Ta sẽ tận lực. Hắn liền đem việc Phương Nguyên và Cao Đoàn đánh nhau ra nói, lời nói nửa thật nửa giả. Tỷ như hắn thật sự đang tu hành, nghe tiếng đánh nhau mới đi ra xem, nhưng lại đem việc Phương Nguyên xảo trá đánh vào chỗ hiểm của Cao Đoàn đổi thành Phương Nguyên khó nhọc chống đỡ. Sau đó bị ép đến không còn cách nào mới dùng nguyệt quang cổ. Vết thương nguyệt quang cổ rất đông, khắc lên người Cao Đoàn chỉ như vết dao găm nhỏ. Gã không những không sợ, ngược lại càng hướng ca ca đánh tới. Nhưng lúc ta vừa bước ra khỏi bóng tối, gã đột nhiên kêu lên cứu mạng, quay đầu lao thẳng về phía ta. Ca ca liền đuổi theo, sau đó là cảnh mạt thì vệ đã nhìn thấy. Gia lão học đường nghe xong, liền bắt đầu suy tư. Với thân phận của lão, lão đương nhiên rõ ràng nguyệt nhận của nhất chuyển sơ giai cổ sư có bao nhiêu năng lực, chém vào một phàm nhân rèn luyện quyền cước rất tốt có thể tạo bao nhiêu thương tổn. Cho nên, đối với lời nói của Phương Chính, lão hoàn toàn không có nghi ngờ. Giữa việc nói Phương Nguyên áp đảo giết chết Cao Đoản và việc Cao Đoản xem thường Phương Nguyên, tập trung tấn công Phương Chính mới bị Phương Nguyên nắm lấy sơ hở giết chết. Lao tin vào cái thứ hai hơn. Việc này không nhỏ, nhất định phải báo lại với tộc trưởng. Gia lão học đường mày ninh thật sâu, tự nói với mình, liền nói với Phương Chính. Người trước trở về đi. Vậy học trò cáo lui. Phương Chính thi lễ, liền quay về túc xá. Các người cứ nghĩ đi, có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra là ta đang nói dối đâu. Hắn trong lòng cười lạnh, đối với suy nghĩ trong lòng của gia lão học đường, nắm đến 89/10. Gia lão học đường lựa chọn tin hắn, tức là phải tin Cao Đoản này thật sự có vấn đề. Hắn là gia nô mặc ra, biểu hiện rất tốt, cũng xem như là một gia nô tốt, được trọng dụng. Nếu hắn là gián điệp của các trại khác, thâm nhập thế này cũng quá mức sâu rồi. Chính trị trong bộ tộc Cổ Nguyệt cũng chia bè phái, có 3 phái lớn, thì phải là Xích gia, Mặc gia, cùng với tộc trưởng. Cao Đoản vào nhà Mặc gia, đây gần như là trực tiếp tiếp xúc với tầng lớp cao nhất trong chính trị của sơn trại. Hơn nữa, Mặc gia chắc chắn cũng phải có liên can. Ít thì nói là làm việc sơ suất, để gián điệp trà trộn lâu như vậy còn không phát hiện. Nhiều tất sẽ có người nói, Mặc gia có phải hay không đang muốn phản bội gia tộc. Chính vì như vậy, việc này nhất định sẽ kinh động cao tầng gia tộc một phen. Ban đầu chỉ là việc Phương Nguyên giết chết một gia nô phàm nhân, nói ra hoàn toàn nhỏ nhoi không đáng chú ý, phàm nhân mệnh tiện, cổ sư cao quý, có giết thì thế nào. Nhưng chỉ sau 2 ngày, việc này lại lớn đến mức đem cao tầng gia tộc phải hợp gấp ngay trong đêm. Ai mà ngờ được, đây chẳng qua chỉ là vu oan giá họa. Có cho Cao Đoản 100, 1000, 1 vạn cái lá gan, hắn cũng không dám làm gián điệp, trí tuệ của hắn có hạn mà. Phương Chính câu lên nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Cao Đoản, kỳ thực ta cũng không muốn đội cái mũ phản bội này cho ngươi đâu. Phương Nguyên ngồi trên giường, nhắm mắt ôn dưỡng không thiếu. Đống bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa của thị vệ. Có việc gì? Phương Nguyên cau mày, từ trong phòng hỏi. Tộc trưởng đại nhân cho gọi, Phương Nguyên, ngươi nhanh chóng theo ta đi. Tộc trưởng, lão như thế nào lại gọi ta? Phương Nguyên trong lòng kinh nghi, đứng lên đi ra ngoài. Chẳng lẽ Phương Chính đem việc của Trung Giai Chân Nguyên nói ra? Phương Nguyên không khỏi nghĩ, việc hắn giết Cao Đoản, ngày hôm qua đã giải quyết xong. Phương Nguyên chỉ bị định tội dùng cổ trùng đánh nhau trong học đường, phạt 30 khối nguyên thạch. Mặc gia tuyên bố xử phạt gia đình Cao Đoản, Mặc Nhan đóng cửa tự hối, đồng thời bồi thường cho Phương Nguyên 30 khối nguyên thạch. Vì vậy việc này đã sắp xếp xong, không còn nói tới. Cho nên, chỉ có việc Phương Chính đem vấn đề của Trung Giai nói ra, mới có thể gây chú ý, nhưng là, việc này cũng không đủ đưa tới tộc trưởng nhanh như vậy. Phương Nguyên nghĩ, nếu nói ra, trước tiên gia lão học đường phải đến kiểm tra hắn, không lý nào lại trực tiếp đưa lên tộc trưởng. Phương Nguyên tham kiến tộc trưởng đại nhân, các vị gia lão đại nhân. Phương Nguyên đi vào, thi lễ, gương mặt hắn hiện rõ vẻ nghi hoặc, chờ đợi được giải đáp. Phương Nguyên, ngươi làm tốt lắm. Gia tộc quyết định sẽ thưởng cho ngươi. Tộc trưởng nhìn hắn thật kỹ, lên tiếng khen ngợi. Phương Nguyên sắc mặt nghi hoặc càng tăng, hắn lung túng, bộ dạng muốn hỏi nhưng lại không dám. Tộc trưởng và các gia lão thu hết vào trong mắt, cũng không lấy làm kinh ngạc. Nếu Phương Nguyên mà tỏa ra không kinh ngạc, mới không phải lẽ thường. Ngươi có biết vì sao không? Tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc ngồi trên cao nhìn xuống Phương Nguyên hỏi. Bẩm tộc trưởng đại nhân, ta không biết. Phương Nguyên thẳng thắn trả lời. Tộc trưởng không nói, nhìn qua gia lão học đường. Gia lão học đường lúc này mới lên tiếng. Phương Chính đã nói lại với ta, ngươi giết chết Cao Đoản là để bảo vệ hắn. Cái gì? Phương Nguyên trong lòng kinh động, ngoài mặt lại như hiểu ra. Hắn thoáng cúi mặt, im lặng không nói gì. "Phương Nguyên, ngươi có thể nói lại tình hình lúc đó, để chúng ta được rõ ràng sao?" Cổ Nguyên Sích Luyện lúc này hỏi. Phương Nguyên nhìn qua lão, thoáng lắc đầu, bộ dạng như không muốn nhắc lại. Tộc trưởng thoáng híp mắt, mị mị nhìn hắn. Phương Nguyên ban đầu lúc nói với gia lão học đường không hề nhắc qua việc của Phương Chính, bây giờ lại có ý không trả lời. Thu vào mắt những người ở đây, chính là hắn không nghĩ đem việc này đặt nặng. Phương Chính là đệ đệ song sinh với Phương Nguyên chắc đang nghĩ đó là việc nên làm, không có để trong lòng. Gia lão học đường thầm nghĩ, lại nói: "Chúng ta đã tra xét qua, cao đoạn là bị người ngoài mua chuộc, muốn mượn cơ hội vào túc xá gây hại cho Phương Chính. Ngươi lúc đó đã làm ra hành động thực sản xuất. Vì vậy gia tộc quyết định thưởng cho ngươi 20 khối nguyên thạch. Nhưng gia tộc cũng có quy định, ngươi sử dụng cổ trùng để đánh nhau trong học đường, 30 khối nguyên thạch phạt ngươi sẽ không trả lại, ngươi rõ ràng chứ?" "Học cho rõ." "Phương Nguyên, ngươi giúp Mạc gia ta loại bỏ được một mối nguy hại, Mạc gia tặng ngươi 20 khối nguyên thạch, xem như đã tặng." Cổ Nguyệt Mạc Trần lúc này nói. Các gia lão còn lại ám nhìn về Cổ Nguyệt Mạc Trần. "Nói cái gì mà đã tặng, còn không phải lão ta đang muốn bày tỏ thái độ cao đoạn không liên quan đến Mạc gia. Ngươi có thể lui xuống, nguyên thạch ngày mai sẽ do gia lão học đường đưa đến cho ngươi." "Vâng, tộc trưởng đại nhân, các vị gia lão đại nhân." Phương Nguyên thi lễ, lập tức đi ra ngoài. "Ngươi nghe nói gì chưa?" "Phương Nguyên giết người là để cứu Phương Chính đó." "Ta cũng có nghe nói qua, đây là Phương Chính tự mình nói ra, gia tộc còn vì vậy thưởng cho Phương Nguyên 20 khối nguyên thạch." Trong học đường, các học viên nhỏ giọng bàn tán. "Nghe nói gia nô kia ham lợi ích, bị người mua chuộc, mới lợi dụng tỉ tỉ của Mạc Bắc đi vào túc xá nhầm hành hung Phương Chính." Có người nói, liền không ít ánh mắt nhìn về phía Mạc Bắc. Mạc Bắc sắc mặt lúc này còn khó coi hơn việc nghe Phương Nguyên giết Cao Đoàn. Hắn hôm trước còn nghĩ Cao Đoàn chết thật oan, ai ngờ một cái gã lại trở thành tội nhân phản bội chủ tử. Có khi nào tin tức này là giả không? Quan hệ giữa huynh đệ Phương gia nào tốt như vậy? Lúc này, có học viên nghi hoặc. Cũng không phải Phương Nguyên nói, mà là Phương Chính tự mình nói. Nếu là Phương Nguyên ta đúng thật không tin đâu, nhưng đây là Phương Chính. Liền có học viên phản bác. Hai, ai nói quan hệ huynh đệ Phương gia không tốt đâu? Nhưng thế mà còn không tốt thì thật không biết tốt là như thế nào. Có học viên than thở. Phương Chính lắng nghe tất cả, im lặng nhìn vào quyển sách trên bàn, trong lòng lại nghĩ. Thật không ngờ gia tộc lại thưởng cho Phương Nguyên. Cũng không biết là thưởng vì nguyên nhân gì nữa. Địa vị của ta trong gia tộc cũng không cao đến mức khiến họ khen thưởng cho Phương Nguyên đi. Phương Chính ban đầu chỉ định làm cho Mạc gia phải nhả một ít nguyên thạch cho Phương Nguyên, làm ra biểu hiện cùng cao đoạn không có quan hệ, bảo vệ quyền lợi chính mình. Mục đích này hắn làm được, Mạc gia thật sự cho Phương Nguyên 20 khối nguyên thạch vì lý do này. Nhưng việc gia tộc tưởng thưởng là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Nếu Phương Chính để lộ hắn đột phá trung giai, có thể làm gia tộc kinh động, đem địa vị của hắn đề cao, như vậy thưởng cho Phương Nguyên là có thể hiểu. Nhưng là, hiện tại còn chưa có người phát hiện hắn đã là cổ sư trung giai, ít nhất là qua 1-2 ngày nữa tới khóa học tu hành mới có thể phát hiện. Chẳng lẽ là ta đã quá xem thường địa vị của mình trong gia tộc rồi? Hắn tự hỏi, không khỏi nhìn về phía Phương Nguyên ở cuối lớp. "Phương Nguyên a, ngươi có biết vì sao không?" Chương 32, các mô thương đội chương 32, các mô thương đội mặt trăng trên trời nhẹ nhàng tỏa sáng, túc xá học đường một mảnh yên tĩnh. Trong phòng Phương Nguyên, một ngọn đèn đang nhẹ nhàng cháy. Ánh đèn chiếu vào bát rượu, phản xạ ra ánh sáng vàng lấp lánh. Phương Chính ngồi đối diện Phương Nguyên, trên bàn là một ít thịt nướng, một vỏ rượu và hai cái bát. Cả hai im lặng, đem bát rượu lên môi nhấm nhướt. Thịt là do Phương Chính mang đến, rượu là lấy của Phương Nguyên. Phương Nguyên lần đầu cướp bóc bạn học, liền đi ra khách sạn mua 20 vỏ rượu thanh trúc về tích lũy trong phòng, để dành cho tiểu trùng. Cảm giác trở thành anh hùng như thế nào? Phương Chính nhắm mắt thưởng rượu, nhỏ giọng hỏi. Phương Nguyên không nhìn hắn, cười hỏi lại. Ngươi cho là thế nào? Phương Chính nghe hỏi, cười khẽ hai tiếng, chỉ tiếp tục uống rượu. Hai người im lặng uống đến bát thứ ba, Phương Chính thế này mới nói. 40 khối nguyên thạch. Chắc đủ thể hiện thành ý của ta rồi đi. Cũng không phải là của ngươi đưa ta. Cũng đâu phải ngươi tự mình được tới. Phương Chính đem bát rượu đặt xuống bàn, thật sâu nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên, ta nói thẳng với ngươi vậy. Ta làm như vậy, là nghĩ muốn ngươi không tranh hạng nhất kiểm tra quyền cước với ta. Có lẽ là khoảng một tháng nữa đi, quyền cước giáo đầu hẳn sẽ làm một bài kiểm tra quyền cước. Ngay hôm đó, ngươi có thể không lên đài, hoặc có thể lên đài, chỉ cần ngươi xuống đài trước khi ta lên là được. Phương Nguyên, ta tin ngươi chỉ vì tài nguyên mới thể hiện chứ không phải vì danh tiếng. 40 khối nguyên thạch kia, cứ xem như ta dùng để mua lại hạng nhất quyền cước từ tay ngươi đi. Nói rồi, hắn đứng lên, đi vòng qua vô vai Phương Nguyên. Hoặc ngươi cũng có thể không cần bận tâm những gì ta vừa nói. Chắc ngươi cũng biết vì sao mỗi lần ngươi đánh nhau ta đều sẽ đứng nhìn mà nhỉ. Vừa nói, hắn vừa đem một tia trung giai chân nguyên điều ra trước mặt Phương Nguyên, sau đó cắt bước đi về phía cửa phòng. Dù sao từ đây cho tới lúc chọn ra lớp trưởng, ta thực là rảnh rỗi nha. Phương Chính nói, đi ra khỏi phòng Phương Nguyên, trước khi hắn đem cửa phòng đóng lại, còn hướng Phương Nguyên nói thêm một câu. Cái ta biết so với ngươi không ít hơn đâu. Ma đầu đi trong ánh sáng, cầu nguyện Phương Nguyên. Phương Nguyên ngồi yên bên bàn, nhìn cánh cửa phòng đã đóng. Phương Chính này. Phương Nguyên hít mắt, sau đó tiếp tục uống rượu. Ba ngày sau, tin tức Phương Chính thăng lên trung giai nhanh chóng truyền ra ngoài, khiến cho cả Cổ Nguyệt Sơn trại kinh động. Phương Chính nhanh như vậy đã là nhất chuyển trung giai. Từ lúc khai khiếu đến nay mới qua hơn một tháng, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Trong các đường lớn ngõ nhỏ, trà lầu tử quán, người người đều nhỏ giọng bàn tán. Đây là thiên tư của tư chất loại giáp sao? Có người mang theo một tia mơ ước nói. Dù là loại giáp với nhau cũng có sự khác biệt, trong lịch sử tộc ta cũng có không ít loại giáp, nhưng có ai nhanh như vậy đã đột phá trung giai? Có người phản bác. Trong tộc ta đúng là không có, nhưng còn người kia, Bạch Ngưng Băng của Bạch gia trại. Vừa nói đến đây, rất nhiều người đều ào ào nuốt nước bọt. Nhắc đến Bạch Ngưng Băng của Bạch gia trại, trên Thanh Mao Sơn không ai không biết. Hắn là truyền kỳ gần nhất của Bạch gia, lấy sức một người thay đổi cục diện của Thanh Mao Sơn. Tốc độ tu hành của hắn rất nhanh, lúc còn ở học đường đã tu hành đến nhị chuyển, vừa ra khỏi học đường đã đánh bại gia lão tam chuyển. Hắn khiêu chiến khắp nơi, người của Cổ Nguyệt Sơn trại cùng Hùng gia trại có không ít người bị hắn đánh qua. Đến hiện tại, hắn đã là tam chuyển cổ sư, sức chiến đấu so với khi còn nhị chuyển càng thêm khủng bố. Nhưng Bạch Ngưng Băng cũng không thể ngang ngược thêm bao lâu nữa, Cổ Nguyệt Sơn trại chúng ta cũng đã xuất hiện một thiên tài là Phương Chính. Có người vừa nói, liền nhận được sự hưởng ứng từ xung quanh. Không sai, Phương Chính tu hành nhanh như vậy, khẳng định rất nhanh có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua Bạch Ngưng Băng. Hắn chính là hy vọng của bộ tộc chúng ta. Cứ như vậy, trong phút chốc, địa vị của Phương Chính trong gia tộc càng được đề cao hơn trước. Gia tộc đặc biệt chú ý đến hắn, cho cổ sư âm thầm bảo vệ hắn mỗi khi rời khỏi học đường. So với đời trước quá khác biệt rồi. Phương Nguyên ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ, có lẽ ta không nên dùng hiểu biết của đời trước lên người của Phương Chính nữa. Không, phải nói là chắc chắn không nên. Hắn cười khổ trong lòng, có cảm giác ưu thế trùng sinh của mình không là gì nữa cả. Cho đến hiện tại, gần như mọi thứ so với kiếp trước đều cải biến hết. Kiếp trước một đời, cứu phụ cứu mẫu chia rẽ huynh đệ họ thành công, khiến Phương Chính hận Phương Nguyên, khắp nơi chèn ép. Kiếp này Phương Chính không có hận Phương Nguyên, nói đúng hơn là Phương Chính không có xem cứu phụ cứu mẫu vào mắt. Kiếp trước cứu phụ cứu mẫu cho hạ nhân khiêu khích Phương Nguyên, mượn cớ đuổi hắn ra khỏi nhà, họ cũng thành công đuổi hắn ra khỏi nhà. Kiếp này họ thiết kế trầm thủy dùng sắc dụ hại hắn, nhưng lại thất bại. Kiếp trước, thời điểm hiện tại Phương Nguyên chỉ mới luyện hóa xong nguyệt quan cổ. Kiếp này trong tay hắn lại có đến 3 con cổ trùng. Kiếp trước với kiếp này, khác biệt nhau rất nhiều, không chỉ Phương Nguyên trùng sinh cải biến hoàn cảnh của chính mình, mà hoàn cảnh xung quanh hắn cũng hoàn toàn cải biến. Xem ra ta phải vạch lại kế hoạch cho mình rồi. Phương Nguyên than thở trong lòng, đứng lên rời khỏi khách sạn. Thời gian trôi qua, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, chớp mắt đã qua nửa tháng tính từ lúc Phương Nguyên giết Cao Bản. Tiết trời đã vào tháng 5, là thời gian giao chuyển giữa xuân và hạ. Bùi hoa tràn ngập, núi lớn xanh xanh. Ánh mặt trời bắt đầu dần trở nên nóng bỏng. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng đồng bền như những sợi đông. Trên Thanh Mao Sơn, trúc thanh mâu vẫn thẳng tắp như thường, chỉ hướng trời xa. Khắp nơi đều có cỏ dại đang sinh trưởng, ở trong bụi cỏ tô điểm từng đóa hoa dại vô danh. Gió nhẹ vừa thổi qua, cỏ dại chập trùng, lập tức nồng nặc mùi phấn hoa và cỏ xanh phả vào mặt. Ở nơi sườn núi là hàng đám ruộng bậc thang, từng tầng, từng bậc, gieo trồng xuống mạ non xanh mơn mởn. Từ xa nhìn lại tựa như một vùng biển tươi xanh non nà. Bên trong ruộng bậc thang không ít nông dân đang bận bịu làm việc, có đang làm sạch kênh mương máng nước tiến hành dẫn nước, có cuốn lên ống quần đứng ở trong ruộng trồng mạ. Những người này tự nhiên đều là phàm nhân họ Khác. Người tộc Cổ Nguyệt không cần làm những việc hèn kém như thế này. Ken ken ken. Trong gió xuân mơ hồ truyền đến tiếng lục lạc. Các nông dân đều đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn xuống dưới chân núi. Chỉ thấy một thương đội trông như một con giun dài màu sắc sặc sỡ từ bên kia đường núi chậm rãi nô đầu ra. Là thương đội ạ? Đúng rồi, bây giờ đã là tháng 5, thương đội cũng nên đến rồi. Đám người trưởng thành trong lòng biết rõ. Bọn trẻ con thì lại trực tiếp thôi không lịch nước và bùn trong tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi hướng về phía thương đội. Nam Cương có thập vạn đại sơn, Thanh Mao Sơn bất quá là một trong số đó. Trên mỗi ngọn núi tọa lạc từng tòa sơn trại, nơi mọi người gắn bó với nhau bằng huyết thống tình thân. Giữa núi và núi là rừng rậm xa xôi u ám, đá hiểm trở vách cao lớn. Hoàn cảnh phức tạp, sinh sống thật nhiều manh thú hoặc là cổ trùng kỳ lạ quái dị, phàm nhân căn bản khó có thể đi qua. Nếu chỉ có một người muốn xông qua những gian nan trở ngại này, ít nhất cũng phải là tam chuyển cổ sư. Bởi vậy kinh tế khó khăn, mậu dịch khó khăn. Hình thức mậu dịch chủ yếu nhất chính là thương đội. Chỉ có tạo thành thương đội quy mô khổng lồ, cổ sư mới có thể kết quần kết đội, có khả năng hỗ trợ lẫn nhau khắc phục gian nan hiểm trở trên đường từ ngọn núi này đi đến một ngọn núi khác. Thương đội đến như một bát nước sôi đột nhiên rót vào Thanh Mao Sơn yên tĩnh an bình. Những năm trước đều là tháng 4, năm nay tận tháng 5 thương đội mới đến. Bất quá cuối cùng cũng vẫn là đến rồi. Khách sạn trưởng Quý sau khi nghe được tin tức này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện làm ăn của khách sạn trong tháng khác đều cực kỳ hế ẩm. Chỉ hy vọng khi thương đội đến có thể đem đến cả một năm này tiền lời. Đồng thời trong kho của hắn còn để dành một chút rượu thanh trúc, có thể hướng về thương đội chào hàng. Không chỉ có khách sạn, chuyện làm ăn của tiểu quán cũng sẽ náo nhiệt theo lên. Thương đội lục tục đi vào Cổ Nguyệt Sơn trại, dẫn đầu chính là một con bảo khí hoàng đồng tiệm. Con cóc này cao tới 2m5, cả người màu da cam. Lưng cóc dày rộng, mặt trên là ưu hạt bụng nhọn, giống như những viên đinh đóng trên cửa đồng thời xưa. Trên lưng bảo khí hoàng đồng thiềm là một đống lớn hàng hóa được cố định bằng dây thừng. Liếc mắt nhìn qua giống như là con cóc có một cái bao quần áo khổng lồ. Một người trung niên với một gương mặt tròn trịa đầy rỗ, thân hình mập mạp, ngồi xếp bằng ở trên đầu con cóc. Hai mắt hắn cười híp thành một cái khe, ổn quyền hướng về người dân Cổ Nguyệt Sơn trại đang đứng bốn phía chào hỏi. Người này họ Cổ tên Phú, có tu vi tứ chuyển, là người dẫn đầu thương đội lần này. Con cóc hơi nhảy đi lên, Cổ Phú ngồi vững trái ở đầu cóc. Lúc bật nhảy, độ cao của hắn không hề thua kém cửa sổ lầu 2. Coi như là rơi xuống đất cũng phải cao hơn tầng thứ nhất lầu trúc. Nguyên bản rộng rãi đường phố lúc này đống nhiên có vẻ hơi chật hẹp. Bảo khí hoàng đồng tiềm như là một con quái thú, xông vào giữa những lầu trúc san sát nhau. Đi phía sau con cóc là một con sâu to lớn béo mập. Hai mắt nó rực rỡ như màu sắc cửa sổ thủy tinh, sắc thái tươi đẹp sặc sỡ, dài đến 15 mét, hình thể tương tự với tằm. Thế nhưng ở bề ngoài của nó lại bao trùm một tầng giáp da giống như gốm đen dày đặc. Trên giáp da cũng xếp từng đống hàng hóa, dùng dây thừng quấn quanh buộc vào. Ngồi xen giữa hàng hóa là từng tên cổ sư, có lao giả, cũng có người trẻ tuổi. Còn có phàm nhân cũng đều là võ giả cường tráng, đi trên đất theo bọ cánh cứng đen mập chậm rãi về phía trước. Bọ cánh cứng mập mạp đi qua, lại có đà điểu màu lông sặc sỡ, nền núi lớn lông xù, rực xà mọc ra hai cánh chim. Nhưng những con vật này chỉ là số ít, đa số vẫn là cóc. Những con cóc này tương tự bảo khí hoàng đồng thiểm, chỉ là cái đầu muốn nhỏ hơn một chút, lớn như trâu ngựa. Chờ hàng hóa và người, phồng cái bụng, nhảy nhót đi tới. Thương đội chậm chạp từ từ đi sâu vào sân trại. Dọc theo đường đi bọn trẻ con trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn, vui mừng gọi, thán phục. Cửa sổ lầu hai từng cái liên tiếp mở ra. Người trên núi khoảng cách gần quan sát, có hai mắt lóe ánh nhìn kiên kỵ, có đang phất tay biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cổ lão đệ, năm nay đến có chút chê a, một đường cực khổ rồi. Cổ Nguyệt bác lấy thân phận tộc trưởng tự mình hoan nghênh thủ lĩnh thương đội lần này. Cổ Phú thân phận là tứ chuyển cổ sư, nếu để cho ra lão tam chuyển phụ trách tiếp đón không thể nghi ngờ là một loại thất lễ và xem thường. Cổ Phú hai tay ôm quyền, thở dài một hơi. Năm nay đi không thuận lắm, trên đường đụng tới một đám rơi u huyết, tổn thất không ít hảo thủ. Lại ở núi Tuyệt Bích gặp phải sương mù, thực sự là không dám đi. Bởi vậy kéo dài không ít thời gian, làm cho Cổ Nguyệt huynh đợi lâu. Trong lời nói vô cùng khách khí, Cổ Nguyệt Sơn trại cần thương đội hàng năm đều đến mậu dịch, mà thương đội cũng cần hòa khí mới phát tài. Ha ha ha, có thể đến là tốt rồi. Xin mời, trong tộc đã chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, để ta vì lao đệ đón gió tẩy trần. Cổ Nguyệt bác đưa tay mời nói. Tộc trưởng khách khí, quá khách khí. Cổ Phú làm như thụ sủng nhược kinh đáp. Thương đội buổi sáng đến địa giới Thanh Mao Sơn, buổi trưa đóng trú lại ở Cổ Nguyệt Sơn trại. Khi đêm đến, sơn trại quanh thân lập tức hình thành một mảnh cửa hàng tạm thời diện tích rộng lớn. Các loại đỏ, lam, vàng, lục lều vải cao to dựng lên. Giữa các lều vải còn cố gắng tận dụng nhét vô số quán nhỏ vỉa hè. Màn đêm buông xuống nhưng nơi này lại một mảnh đèn đuốc sáng choang. Người đi đường nối liền không dứt từ bên trong trại tràn vào nơi này, có phàm nhân, cũng có cổ sư. Bọn trẻ con tung tăng nhảy nhót, đám người trưởng thành trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt vui như tết. Phương Chính men theo dòng người, một thân một mình đi vào nơi này. Hắn nhìn những người xung quanh, bị mắt nghĩ, có lẽ đến lúc rồi, ta nên lấy cổ trùng nào đây? Chương 33, đổ thạch chương 33, đổ thạch đoàn người rộn rộn rằng ràng, một đám tụ tập vây quanh quán vỉa hè, hoặc là ở miệng lều vải không ngừng ra vào. Xung quanh truyền đến tiếng giao hàng của nhiều người thay nhau vang lên. Hay đến đây, nhìn một chút nào. Bánh trà thượng đẳng Lam Hải Vân, uống một ngụm trà này khoái hoạt tựa thần tiên. Coi như là ngươi không uống, nuôi nấng trà cổ cũng là ngon bổ rẻ. Một khối chỉ cần 50 thạch. Ma lực tiên nhu cổ sư thôi thúc lên có thể tăng gọn một nhu lực. Đi ngang qua, không thể bỏ qua. Chi Tâm Thảo, thượng đẳng Chi Tâm Thảo, mọi người nhìn xem phẩm chất này, mới mẻ như mới vừa hái xuống. Một cân hai khối nguyên thạch, giá cả tiện nghi như vậy a. Phương Chính nghe đến đó liền dừng chân, theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy một con đà điểu lôi kéo một cái xe đẩy tay hai bánh. Trên xe đẩy tay trồng một đống cỏ màu xanh phấn. Mỗi nhánh cỏ đều dài đến một mét, rất dài nhỏ, trung bình chỉ rộng như móng tay. Có chút cỏ ở ngọn lại dài ra bút hoa hình trái tim màu hồng. Chi Tâm Thảo là một trong thực phẩm phụ của cổ trùng, giá trị ở chỗ nó có thể cùng một ít đồ ăn phối hợp lại nuôi nấng cổ trùng. Ví dụ, Phương Chính nuôi nấng nguyệt quang cổ, mỗi bữa cần cho ăn hai cánh hoa nguyệt lan. Nếu là thêm vào một nhánh Chi Tâm Thảo, nguyệt quang cổ ăn một cánh hoa nguyệt lan đã no rồi. Chi Tâm Thảo một cân chỉ có hai khối nguyên thạch, cánh hoa nguyệt lan mỗi 10 cánh phải một khối nguyên thạch. Thời hơi tính một chút, liền biết trộn vào Chi Tâm Thảo nuôi nấng cổ trùng càng có lợi một ít. Phương Chính nghĩ, liền hướng xe hàng này đi nhanh lại. Xung quanh quầy hàng này đứng nhiều người, đều là cổ sư và học viên, trên tay họ đang cầm theo nguyên thạch tranh nhau mua. Phương Chính vừa đến, không ít học viên nhận ra hắn, đều chủ động nhường. Có ít học viên không phân biệt được hắn và Phương Nguyên, cũng không dám cản trở. Khoảng thời gian qua Phương Nguyên lại cướp thêm hai lần, hơn nữa hắn từng giết người, dù là vì nguyên nhân gì, giết người cũng là giết người. Những học viên này cũng sinh ra rất nhiều sợ hãi, trong quá trình Phương Nguyên cướp bóc, cũng không có bao nhiêu người dám phản kháng. Trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Phương Chính trực tiếp mua xuống 10 cân Chi Tâm Thảo. Ta nghĩ mua hộ ca ca một phần. Hắn tùy tiện giải thích một câu, liền mang theo túi to đựng Chi Tâm Thảo rời đi. Cho dù ngươi mua hộ ca ca ngươi, thì hai người các ngươi làm sao dùng hết ta định ăn thay cơm chắc? Rất nhiều cổ sư trong lòng thầm mắng. Chi Tâm Thảo cũng là cỏ, không thể dự trữ lâu, cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ mua 1-2 cân đã là quá nhiều. Phương Chính trực tiếp mua 10 cân, xe hàng này chớp mắt đã bán hơn phân nửa, còn lại căn bản không đủ những người ở đây tranh. Nhưng là, Phương Chính là ai? Hắn là thiên tài gia tộc, được gia tộc chú ý chăm sóc, hắn là hy vọng của gia tộc, tộc trưởng tương lai. Ngươi dám đi ngăn hắn mua đồ, cản trở hắn mua đồ sao? Đắc tội với hắn, tương lai của ngươi chắc chắn mù mịt. Phương Chính mang theo bao cỏ, đi sâu vào trong. Chi Tâm Thảo không thể giữ lâu là việc Phương Chính hiểu rất rõ, nhưng người khác lo, hắn cũng không lo. Hắn có túi đồ, muốn giữ cho Chi Tâm Thảo tươi đâu có khó. Ta nhớ Phương Nguyên cũng muốn mua thứ này, cùng lắm bán lại cho hắn là được. Nhưng nếu hắn ép ra, thì miết bàn. Phương Chính trong lòng tính toán, dừng lại trước một cái lều vải màu xám. Hắn dương mắt đánh giá, chỉ thấy cửa lều bố trí hai cái trụ đứng. Trên trụ đứng dùng thủ pháp khắc chìm khắc một đôi câu đối. Bên trái, tiểu thi rút khí, đắc xuân hạ thu đông lộc. Bên phải, đại triển thân thủ, hoạch đông nam tây bắc tài. Ở giữa còn có một tấm biển gỗ, đến thời đổi vận. Đúng vậy, đây là một sòng bạc. Sòng bạc này diện tích một mẫu, đã thuộc về loại lều vải cỡ lớn. Phương Chính đi vào. Ở bên trong lều theo từng phía xếp đặt ba hàng quầy hàng. Trên quầy xếp đặt từng khối hổ phách hoặc hóa thạch, nhỏ bé thì chỉ to bằng bàn tay, lớn thì to như chậu rửa mặt, cũng có càng to lớn hơn, đủ cao bằng một người, trên quầy tự nhiên không thể xếp được nên trực tiếp thả trên đất. Không giống như lều vải cửa hàng khác náo nhiệt, trong này lại thật yên tĩnh. Có đám cổ sư tụm năm tụm ba đứng ở trước quầy, có tỉ mỉ xem tảng đá xếp đặt trên quầy, có cầm lấy hóa thạch ở trong bàn tay cẩn thận mà vớt ve cảm nhận cảm giác, có cùng đồng bạn nhỏ giọng thảo luận, có đối với chủ tiệm hoặc nhân viên thương lượng giá cả. Thế nhưng dù cho bọn họ đang nói chuyện gì đều là khẽ khàng nói nhỏ, cố gắng hết cỡ không quấy rầy những người khác. Đây là một đồ thạch tràng. Ở trong cái thế giới cổ này, có đủ loại cổ kỳ lạ quái dị, đến không xuể. Cổ trùng có đồ ăn đặc biệt của riêng mình. Không có đồ ăn, cổ trùng chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian sẽ tử vong. Thế nhưng thiên nhiên đối với sinh mệnh vừa ác nghiệt lại vừa nhân từ. Dù cho thiếu đồ ăn, cổ trùng vẫn có một cơ hội sống sót, đó là rơi vào trạng thái ngủ say, tự phong ấn mình. Ví dụ như nguyệt quang cổ không có cánh hoa nguyệt lan có thể tự phong ấn chính mình. Nó sẽ cố gắng đem sức mạnh co rút lại, tương tự như ngủ đông vậy, rơi vào sâu trong giấc ngủ. Vào lúc này, thân thể của nó không chỉ thôi tỏa ra ánh xanh, hơn nữa sẽ từ trạng thái thủy tinh trong suốt thoái hóa thành một khối đá xám rồi bao phủ lên một tầng vỏ đá. Năm rộng tháng dài, vỏ đá càng ngày càng dày nặng sẽ hình thành một khối đá thô. Lại giống như tiểu trùng, nếu nó tự phong ấn mình sẽ kết thành một cái kén tằm màu trắng. Nó sẽ cuộn mình lại ở bên trong kén tằm ngủ say. Đương nhiên loại tình huống phong ấn ngủ say này cũng không phải ở trên mọi cổ trùng đều sẽ phát sinh. Nó phát sinh xác suất rất nhỏ. Ở tình huống bình thường, cổ trùng đều không ngủ say mà là bị chết đói. Chỉ có số ít cổ trùng mới ở trong tình huống đặc biệt tự phong ấn mình. Một ít cổ sư ngoài ý muốn được những khối đá thô phong ấn cổ trùng hoặc là kén trùng này, tỉnh lại cổ trùng ngủ say trong đó. Có kẻ bởi vậy được một món lợi nhỏ. Có người thăng chức rất nhanh, hướng đi cuộc đời thay đổi. Những tình huống tương tự ở thế giới cổ sư nhiều lần xảy ra, thường thường có hoặc thật hoặc giả chuyên bịa lời đồn làm người ta mơ ước. Khởi nguồn của đồ thạch tràng này là như vậy. Đương nhiên những tảng đá này đều có ngoại hình chưa rõ ràng. Phải mở ra xem mới có thể xác định bên trong có ẩn dấu cổ trùng hay không. Như đồ thạch tràng loại nhỏ này, 10 tảng đá có 8, 9 tảng đều là đá thật, bên trong không có cổ trùng. Coi như hòn đá có cổ trùng cũng chưa chắc đều là trùng sống, 8, 9 phần 10 là đã chết. Bất quá một khi đánh cược đến cổ sống, trong phần lớn tình huống đều có thể kiếm một món hời. Phương Chính đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, liền nhìn thấy ở một quầy hàng phía bên trái, Phương Nguyên đang đứng tuyển đá. Quả nhiên là Phương Nguyên cũng ở đây. Phương Chính cười nhạt trong lòng. Trong nguyên tắc, 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, ngay tại lần thương đội ghé ở sơn trại này, trong đêm đầu tiên, có một người ở trong đồ thạch tràng này mua một khối đá thô từ kim, may mắn mở ra được một con cổ trùng sống. Phương Nguyên đến đây cũng chính vì nguyên nhân này. Phương Chính nghĩ như vậy, liền đi vào trong, đi tới quầy hàng chỗ Phương Nguyên đang xem. Sau quầy, cách nhau mấy mét đứng một vị nhân viên, nữ có nam có. Bọn họ bên hông đều buộc đai lưng màu xanh, không phải phàm nhân mà đều là nhất truyền cổ sư. Đại đa số là sơ giai, có cá biệt chính là trung giai. Nhìn thấy Phương Chính đi tới trước mặt quầy, một nam cổ sư cách hắn gần nhất lập tức đi tới, trên mặt hiện ra nụ cười, nói: "Vị công tử này ngài muốn loại đá gì? Quầy hàng bên này mỗi tảng đá đều có giá 10 khối nguyên thạch. Nếu như ngài trải nghiệm lần đầu, cực nhỏ cho vui, không ngại đi quầy hàng bên phải, tảng đá nơi đó chỉ bán 5 khối nguyên thạch. Nếu ngài muốn kích thích, không ngại đi quầy hàng cao đẳng ở ngay phía trước, nơi đó một khối đá thô bán giá 20 nguyên thạch." Nam cổ sư quen thuộc giới thiệu. Hắn làm việc ở đây cũng một đoạn thời gian, vừa nhìn Phương Chính liền có thể đoán được đây là một học viên. Người đến cược đá cũng không phải phàm nhân, chỉ có cổ sư. Học viên nhiều nhất cũng chỉ xem là cổ sư dự bị, chỉ mới bắt đầu tu hành, trong người không có bao nhiêu nguyên thạch, không thể mua bao nhiêu khối. Nam cổ sư này nghĩ như vậy, nên cũng không có bao nhiêu trở mong, còn cho rằng Phương Chính hẳn sẽ đi qua quầy bên phải. Ta xem trước một chút. Phương Chính gật gù đáp, túi đầu nhìn quầy hàng trước mặt. Đúng thật là, chỉ toàn thấy đá với đá, đá nào cũng như đá nào, một mù hai rốt đá. Phương Chính nhìn xem, trong lòng cười khổ không thôi. Hắn nào có kinh nghiệm chơi đá, căn bản chỉ có thể xem vận may mà thôi. Không giống như Phương Nguyên, Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm, từng mở đồ thạch chẳng qua, tuy không làm được lần nào cũng đúng, nhưng ánh nhìn rất tốt, có thể phân biệt loại trừ một hai. Phương Nguyên ở gần đó lúc này cũng đã phát hiện Phương Chính, nhưng hắn không bận tâm, hướng nữ nhân viên đang tiếp mình nói: "Ta muốn mua một số viên đá. Vậy ngài muốn chọn viên nào?" Nữ nhân viên mỉm cười nói: "Viên này." Phương Nguyên chỉ vào một khối đá tự kim, nữ nhân viên liền đem nó lấy ra. "Viên này." Phương Nguyên lại chỉ, sau đó nói: "Còn có viên này, viên kia ta đều mua hết." Nữ cổ sư giật mình, đánh giá Phương Nguyên. Nàng ban đầu còn nghĩ hắn là tay mơ có máu bài bạc, nhưng nay trong lòng không khỏi nghĩ hắn là một người có gia thế, trên mặt liền cười càng thêm thân thiện. Phương Nguyên không nhìn đến nàng, lại chỉ tay về khối đá màu tím sẫm ở góc, nói: "Đúng rồi, còn có hai khối ở bên kia." Nữ cổ sư nghe thấy, đối Phương Nguyên cười càng thêm dịu dàng. Phương Nguyên không quan tâm, đợi đến lúc sáu khối hắn chỉ được đem đến trước mặt, liền lấy 60 khối nguyên thạch dứt khoát đưa cho nàng. Hành động trả tiền của hắn lập tức đưa đến sự chú ý của những cổ sư khác trong lều. "Sao? Có người bắt đầu đổ thạch rồi. Chúng ta ngắm nghĩa hơn một giờ cũng chưa dám xuống tay. Bây giờ có người thử trước, nhìn thử cũng tốt. Là một tên học viên sao? Đưa ra 60 khối nguyên thạch ngay lập tức, cũng thật nhiều tiền nhỉ. Xem ra chính là một tên ngốc bị ấm đầu. Hừ, đổ thạch dễ như vậy sao? Hôm nay hắn nhất định bể đầu." Nhóm cổ sư đứng tại chỗ, xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. "Vị công tử này, ngài có muốn giải thạch ngay tại đây không? Bản đồ trang miễn phí giải thạch cho ngài." Nữ cổ sư dịu dàng đề nghị, làn thu ba trong mắt đông đưa. Phương Nguyên liếc nhìn xung quanh qua khóe mắt, khóe miệng nết lên một nụ cười bí hiểm. Hắn khoát tay, từ chối nữ cổ sư. "Màu tím là màu sắc may mắn của ta. Đây là lần đầu tiên ta đổ thạch, ý nghĩa quan trọng, ta muốn tự tay giải thạch. Chương 34, trong tảng đá giấu cổ trùng. Chương 34, trong tảng đá giấu cổ trùng. Mẹ nó, có tiền thì hay làm sao? Cũng không biết đứa phá của nhà ai, đi ra ngoài lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của cha chú. Ngại danh không biết trời cao đất rộng. Nào có ai chọn đá dựa vào màu sắc yêu thích? Hừ, loại hành vi này đúng là ném nguyên thạch xuống nước rồi để sủi bọt nhìn chơi. Sau khi cho rằng Phương Nguyên là đứa phá của, các cổ sư trong lều đều mất hết hứng thú. Bọn họ vốn đã không kỳ vọng gì nhiều, nay lại càng thất vọng thêm. Một vài cổ sư còn không thèm nhìn nữa, tiếp tục quan sát hóa thạch trên bãi. Phương Nguyên bình thản, đối với những lời này hắn hoàn toàn không bận tâm. Hắn điều ra một tia chân nguyên, điều động nguyệt quan cổ. Ngay lập tức, lòng bàn tay phải của Phương Nguyên tỏa ra ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng như nước. Hắn nắm lấy một khối đá bằng tay phải, năm ngón tay khép lại, từ từ mài mòn vỏ ngoài của khối đá. Công tử thật có bản lĩnh. Nữ cổ sư nắm bắt cơ hội, lập tức mở miệng khen ngợi. Thiếu niên này không phải quá tệ, hắn cũng có bản lĩnh thật sự. Những cổ sư chứng kiến cảnh này đều có ánh mắt phức tạp, hơi thay đổi cách nhìn về Phương Nguyên. Phương Nguyên dùng ánh sáng xanh trà sát mặt ngoài viên đá, có thể nói đây là phương thức vận dụng nguyệt quang cổ một cách tinh vi. Thông thường thì cổ sư phải sử dụng nguyệt quang cổ 2-3 năm mới có thể đạt đến trình độ này. Với số tuổi và thân phận học viên của Phương Nguyên, hắn có thể làm được là rất hiếm có. Ngươi nhìn kìa, hắn đang dùng nguyệt quang cổ đặc trưng của cổ nguyệt bộ tộc chúng ta. Vài cổ sư phát hiện ra điều này thì lập tức thấy tự hào, cảm thấy nhìn Phương Nguyên vừa mắt hơn rất nhiều. Nhưng mà dùng thủ pháp này để giải thạch vẫn có hơi thô bạo. Một vài cổ sư dày dặn kinh nghiệm lại lắc đầu. Viên đá màu tím sẫm trên tay Phương Nguyên càng ngày càng nhỏ, ban đầu nó lớn đến một bàn tay cầm không hết, nhưng theo bột phấn bị mài ra rơi xuống qua khẽ tay của hắn, viên đá chỉ còn lại độ lớn hắn có thể nắm gọn trong tay. Ánh sáng xanh càng mạnh hơn, kích thước hóa thạch biến thành như viên đạn. Cho đến phút cuối, nó chỉ còn là một đống bột đá nhỏ rơi trên thảm sàn. Đây hoàn toàn là một hòn đá đặc ruột, bên trong không hề có cổ trùng. Quả nhiên là không đáng tin. Nhóm cổ sư lắc đầu không thôi. Công tử, còn 5 viên đá nữa mà. Nữ cổ sư ân cần khích lệ. Vẻ mặt Phương Nguyên bình thản, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cầm lên viên đá tím thứ hai, tiếp tục mài mòn. Thế nhưng hòn đá này vẫn là đá đặc ruột, bên trong không có cổ trùng. Hòn đá thứ ba cũng vẫn như thế. Trong đám cổ sư đã có người không kiên nhẫn. Đừng xem nữa, chọn đá dựa vào màu sắc, vậy còn cược chi nữa. Hắn mà mở ra được cổ thì ta sẽ ăn hết bột đá trên đất. Có người cười chế giễu. Công tử đừng nản chí, không phải là vẫn còn 3 viên đá sao, ngài mới mở ra một nửa thôi. Nữ cổ sư nhẹ nhàng khích lệ Phương Nguyên. Phương Nguyên cầm hòn đá thứ tư lên, nhưng lúc mài đến kích cỡ bằng lòng bàn tay, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Ồ, có gì đó. Chất đá biến đổi, không phải là màu tím sẫm nữa mà là màu đen như mực tàu. Lẽ nào hắn thật sự là mèo mù vớ được chỗ chết? Đám cổ sư xung quanh đông nhốn nháo kêu lên. Công tử, tiếp theo xin hãy cẩn thận giải thạch. Ngàn vạn lần đừng làm quá mạnh, cổ trùng đang ngủ say bên trong đều cực kỳ yếu ớt. Nếu dùng sức quá mạnh thì sẽ giết lầm cổ trùng bên trong. Nữ cổ sư cũng không ngờ tình huống này thật sự xảy ra, nàng ta hơi sửng sốt, sau đó vội vàng nhắc nhở từng chút một. Động tác của Phương Nguyên chậm hơn rất nhiều, ngón tay hắn trà sát nhưng thỉnh thoảng mới có tiếng rơi xuống đứt quãng chứ không còn liên tục như trước đó. Bột đá màu đen bay xuống lả tả, viên đá càng ngày càng nhỏ, động tác của Phương Nguyên cũng càng từ tốn nhẹ nhàng hơn. Bột đá trên thảm sàn càng chất càng cao, hòn đá màu mực trong tay Phương Nguyên cũng mòn hết. Ai, đáng tiếc, chỉ là đá trong đá. Tưởng công ta hào hứng, còn tưởng rằng có cổ trùng chứ. Mấy người đúng là quá dễ gạt, đổ thạch là chuyện đơn giản vậy sao? 9 phần 10 trường hợp là không có cổ. Nếu không, cửa hàng còn kiếm tiền gì nữa? Thật ra vận may của công tử ngài cũng không tệ lắm. Lần đầu đổ thạch mà có thể ra được đá trong đá, người bình thường cũng không làm được. Nữ cổ sư đổi phương pháp an ủi Phương Nguyên, đồng thời cũng là chuẩn bị tâm lý cho kết quả kế tiếp. Đổ thạch ra nhiều vào ít là chuyện rất thường gặp. Trong mắt nàng, Phương Nguyên muốn là làm tùy hứng, khả năng chọn được hóa thạch có cổ là cực kỳ nhỏ. Phương Nguyên cười cười, không trả lời mà tiếp tục lấy ra khối đá thứ 5. Hắn tỉ mỉ mài mòn. Lần này, chỉ trong thời gian 10 hơi thở, vỏ ngoài đã bị mài hết, một quả cầu đất sần sùi màu vàng hiện ra. Ồ, không phải lại là đá trong đá nữa chứ? Xem chừng là vậy. Nhưng mà cũng hơi kỳ lạ, cục đất vàng này được đá cứng bọc lại thì phải bị nén tròn lại chứ, sao mặt ngoài lại sần sùi như vậy? Nhóm cổ sư vây xem nghi ngờ khó hiểu. Nhìn quả cầu đất màu vàng trong tay, biểu cảm Phương Nguyên không thay đổi, chỉ là trong lòng cũng không bình lặng như vậy. Hắn tiếp tục mài mòn, quần sáng màu lam như nước, bùn đất biến thành phấn rơi xuống. Trong đám phấn còn kèm theo không ít hòn đất nhỏ liên tục rơi xuống đống bột đá bên cạnh chân hắn. Không phải thật có cổ chứ? Một vài cổ sư thấy đến đây, ngạc nhiên trừng to hai mắt. Rất khó nói. Một số người không quá chắc chắn. Ta cảm giác là có. Hình như là thật sự có. Có người hô nhỏ lên. Quả cầu đất vàng dần dần bị mài nhỏ lại, kích thước đã sắp bằng lòng bàn tay. Đột nhiên một người xông vào trong lều. Tiểu tử, chậm lại một chút. Quả cầu đất này, cổ kim sinh ta mua. Động tác trên tay Phương Nguyên chợt ngừng lại, ngay lập tức, ánh mắt các cổ sư trong lều đều nhìn về phía người này. Gã có bề ngoài trẻ tuổi, khoảng 20, 25 tuổi. Trên người gã mặc một bộ trường bào màu vàng, hông buộc đai lưng tơ lụa, giữa đai lưng khảm một miếng ngọc hình bông. Giữa miếng ngọc có đường vân dạng nét ngang, hình thành nên một chữ nhất. Hiển nhiên, đây là một vị nhất truyền cổ sư. Hơn 20 tuổi mà vẫn là nhất truyền cổ sư, đại biểu tư chất của gã cũng chẳng ra gì. Thế nhưng địa vị của người này có phần đặc thù. Trông thấy người này, cổ sư trong lều đều không mình hành lễ, cùng nói: "Thuộc hạ ra mắt nhị công tử." "Nhị công tử?" Tên này vừa mới tự xưng là Cổ Kim Sinh, chẳng lẽ chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Cổ Phú? Thủ lĩnh đội buôn nói như vậy, hẳn là đổ thạch tràng này do hắn mở rồi. Bây giờ hắn mạo muội đứng ra can thiệp, hình như là phá hủy quy tắc rồi. Các cổ sư thì thầm bàn tán. Phương Chính đứng bên cạnh quan sát Phương Nguyên đã lâu, lúc này liền quay lại nhìn quái đá, bộ dạng rất không quan tâm. Hắn gọi nam cổ sư tiếp mình ở bên cạnh, hỏi: "Ta có thể chạm vào thử chứ?" "Có thể." Nam cổ sư nhìn hắn, trong mắt hắn Phương Chính cũng quá khá biệt đi. Lúc người khác không hứng thú, hắn lại rất hứng thú nhìn Phương Nguyên không chớp mắt, bây giờ cổ kim sinh ra mặt, người ta hứng thú nhìn, hắn lại đi xem đá. Phương Chính cúi đầu, nhặt lấy một viên đá gần nhất lên xem. Trong lòng suy xét, viên này màu xám, không phù hợp. Cái này thì quá dẹp, không được. Khối này có chút nhỏ, vẫn là chọn khối vừa vừa thôi. Hắn suy tư, lăn lăn viên đá, xem xét kỹ càng vô cùng. Trong lúc này, cổ kim sinh lại đang ra giá, muốn ép mua lại khối đá trên tay Phương Nguyên. Phương Nguyên lắc đầu không bán, tiếp tục giải thạch. Theo động tác của hắn, một con cổ trùng đang ngủ say dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Trời ạ, thật sự có cổ trùng. Thật sự giải ra một con cổ rồi. Có lầm hay không, đổ thạch như vậy mà cũng trúng. Vận may của thiếu niên này bùng nổ rồi, không ngờ hắn có thể may mắn đụng phải một con cổ. Trong lúc nhất thời, tiếng tán thán thi nhau vang lên trong đám cổ sư. Phương Chính nhìn cũng không nhìn, đối với kết quả này, hắn sớm đã biết, căn bản không đáng bận tâm. Ta muốn mua vài khối. Là ba khối này. Phương Chính bay sang gọi nam cổ sư, đem hắn ta gọi tỉnh từ sự kinh ngạc của việc Phương Nguyên mở ra cổ trùng. A, vâng. Gã nam cổ sư gật gật đầu, nhận 30 khối nguyên thạch Phương Chính đưa. Vừa lúc này, trong lều vang lên tiếng ồn các cổ sư vây xem một trận kinh hô. Là cổ sống, mở ra cổ sống rồi. Có người xoa xoa mắt, không thể nào tin được. Đây là lại thổ các mô, chết tiệt, thật sự là lại thổ các mô đó. Có người nhận ra thân phận của con cổ này, kích động giống to lên. Thiếu niên này gặp vận rồi. Tại sao ta không có may mắn này chứ? Có người thở dài, cảm xúc phức tạp, chứa cả hâm mộ lẫn ghen tị. Công tử, chúc mừng ngài. Đây, đây, đây là con cổ trùng quý nhất mà ta thấy được từ trước đến giờ. Nữ cổ sư kích động đến ngôn ngữ lộn xộn, hai mắt tỏa sáng rực rỡ. Cổ kim sinh lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, gã tự nói tại sao trước đó mình không ra thêm tiền, khiến Vương Nguyên bán lại, bây giờ thì lỗ rồi. Không, có lẽ tiểu tử này cũng không biết hàng. Tuy rằng hắn mở ra con lại thổ cấp môn này, nhưng ta vẫn có thể ép giá thu mua lại. Trong lòng cổ kim sinh xuất hiện một tia hy vọng mới. Nhưng Vương Nguyên lại đem hy vọng của gã một cước đạp đổ. Hắn hờ hững nhìn lại thổ cấp mô, bình tĩnh nói: "Lại thổ cấp mô, cổ trùng nhị chuyển, mỗi bữa ăn một cân đất vàng càng phì nhiêu càng tốt. Nó có số lượng rất thưa thớt, là chủ cổ để luyện thành bảo khí hoàng đồng thiềm. Giá thị trường là 500 nguyên thạch. Cổ kim sinh, ngươi muốn mua không?" "Ngươi, vậy mà biết rõ đến thế?" Khóe môi cổ kim sinh giật giật, bị đả kích như vậy, gã thiếu chút nữa không nói nên lời. Phương Nguyên cười cười một tiếng, tiếp tục nói: "Nếu như ngươi không muốn thì thôi, ta bán cho những người khác cũng được, tin rằng sẽ có người mua." "Chấm đã, chấm đã. Ta mua, ta mua. Nhưng mà có thể giảm giá một chút không?" Gương mặt cổ kim sinh lộ ra một nụ cười đau khổ. Phương Nguyên xoay người rời đi. Cổ kim sinh vội vàng đuổi theo. "Đừng, đừng đi chứ. Ta mua, ta mua." Phương Nguyên dừng bước, cùng cổ kim sinh giao dịch. Mà lúc này, Phương Chính lại đang giải thạch. Hắn không làm được như Phương Nguyên, chỉ có thể đi nhờ người bên phía đổ thạch tràng giải rút, nơi này có hỗ trợ giải thạch miễn phí. Phương Nguyên giao dịch xong, mang theo 500 khối nguyên thạch cùng khối đá tử kim thứ 6 rời đi, lúc này người trong lều mới tập trung lại chỗ Phương Chính. "Gì? Lại có người giải thạch? Chắc là thấy tiểu tử vừa rồi nên muốn cược một phen. Nhìn qua cùng tiểu tử kia giống nhau, chắc không phải song sinh chứ?" Xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Phương Chính lại không bận tâm, nhìn chằm chằm khối đá đang giải. "Ngươi chắc là làm được chứ?" Hắn ngoài mặt bình thản, trong lòng lại hướng hệ thống hỏi. "Túc chủ yên tâm, nhận điểm làm việc. Ta không làm ngươi tốn oan 100 điểm thiên đạo đâu. Khối thứ 3, đảm bảo sẽ có thứ ngươi muốn." Hệ thống tự tin đáp. Phương Chính trầm mặt, nhìn khối thạch thứ 2 giải ra, như khối đầu tiên, hoàn toàn đều là đá đập ruột. "Thôi bỏ đi, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?" Các cổ sư bên ngoài không có trông mong gì, tiếp tục quay đầu xem đá. Nhưng sau đó không lâu, nam cổ sư và người giải thạch đều kêu lên. "Thật sự có cổ." "Cái gì? Lại ra cổ trùng?" "Là cổ gì?" Xung quanh quay lại xem, cổ kim sinh còn đang đau lòng 500 khối nguyên thạch cũng thiếu chút nữa ngất đi qua. Hắn trong lòng tự mình bơm hơi, cổ vũ bản thân chắc là cổ trùng chết hoặc không có giá trị gì. Phương Chính điềm tĩnh, đem cổ trùng vừa được lấy ra cầm trên tay, sau đó đem chân nguyên bao phủ nó. Cổ trùng ngủ say, ý chí vô cùng yếu ớt, có thể nháy mắt bị luyện hóa, Phương Nguyên nhờ vậy mới luyện hóa lại thổ cấp mô trong nháy mắt mà không ai nghi ngờ. "Là cổ sống, thật là cổ sống." "Trời ạ, ngọc bị cổ, là ngọc bị cổ. Như thế nào lại có thể may mắn như vậy?" "Cái gì?" Cổ kim sinh cảm thấy như trời sập, ngọc bị cổ tuy là nhất truyền cổ, nhưng lại chất quý, giá cả cũng khá tiếp cận cổ trùng nhị truyền. Có thể nói, trong một ngày, trước sau chưa đầy một khắc, gã tổn thất gần như là hai con nhị truyền cổ. "Quá sức chịu đựng, thật quá sức chịu đựng mà." Chương 35, ngươi không biết sẽ tốt hơn chương 35, ngươi không biết sẽ tốt hơn Phương Chính thu ngọc bì cổ vào không thiếu, liền mang theo túi chi tâm thảo trực tiếp rời đi. Ngọc bì cổ là cổ trùng phong ngự, quý hiếm, hắn tuyệt đối không bán, những người này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng hắn sẽ bán. "Ta khi nào mới có được may mắn như vậy đây?" Rất nhiều cổ sư nhìn theo đầy mơ ước. "May mắn sao?" Phương Chính cười trừ trong lòng. Ngọc bì cổ này vốn là của hắn, sớm đã bị hắn luyện hóa. Nhưng để có thể đem nó công khai ra ngoài, hắn đã dùng điểm, đổi lấy hệ thống đem ngọc bì cổ bỏ vào một khối đá. sau đó dùng tiền mua khối đá này để có thể đem nó ra ánh sáng. Nhưng nếu chỉ mua một khối đá đổ ra, cái này cũng quá mức không thiết thực, hắn chỉ đành mua 3 khối. Đúng là ta không có số bài bạc mà, chọn lâu như vậy mới được 3 khối, cuối cùng còn phải tự mình nhét cổ trùng đi vào. Ta thể là sau này nếu không cần đem cổ trùng công khai ra ngoài, tuyệt sẽ không đi đổ thạch. Phương Chính tự mình nói, trong lòng thương tiếc cho 30 khối nguyên thạch kia vô cùng. Gần đây hắn thu vào chỉ có 4 khối nguyên thạch do học đường trợ cấp, nhưng bỏ ra đã có 15 khối trong khoảng thời gian qua, trước sau lại tiêu thêm 50 khối mua chi tâm thảo cùng khối đá. Nhận thưởng hạng nhất từ học đường qua 2 lần sớm đã bị hắn dùng sạch trong lúc thăng lên trung giai, cho nên nguyên thạch trong khoảng thời gian này hắn dùng là của hệ thống. Chỉ có thể lại đi săn mà thôi. Phương Chính than thở, hắn không lo hết nguyên thạch, nhưng vấn đề là làm sao giải thích với bên ngoài là hắn có nhiều nguyên thạch đây. Hắn có thể nói là tích lũy từ 10 năm qua, nhưng cho dù 10 năm, hắn tích lũy được bao nhiêu từ tiền quả vật. Cho nên có thể thấy là hắn đã đem chúng tiêu hết trong đêm nay. Tiếp theo hắn còn phải công khai nuôi ngọc bị cổ, nó ăn ngọc thạch, hắn chỉ có thể dùng tiền mua, vậy tiền này lại ở đâu mà ra? Cách tốt nhất mà hắn nghĩ được chính là đi săn thú bán thịt lấy tiền. Gia tộc trọng tâm chú ý hắn, cũng đã biết việc hắn sớm nuôi ý chí, rèn luyện thân thể, còn thường xuyên vào rừng đi săn. Chỉ là gia tộc không nói gì, vẫn giả vờ như chưa hay biết mà thôi. Nhưng Vương Chính cũng rõ điểm này, cho nên dù hắn có công khai săn bắt bán thịt, gia tộc cũng không lấy làm lạ. Nhưng như vậy, e gần sẽ ảnh hưởng đến khảo hạch giữa năm, cũng không biết sẽ bị biến đổi thành cái dạng gì. Thật muốn giống như Phương Nguyên, đi đánh cướp một phen a, nghe giọng điệu của túc chủ giống như là đã biết trước nội dung khảo hạch giữa năm vậy. Hệ thống hiện ra, nói: "Không riêng việc này, túc chủ ngươi có vẻ biết trước rất nhiều thứ. Phương Nguyên trùng sinh, đến ta cũng chỉ biết được ngay khi hắn vừa trùng sinh, ngươi lại trước tiên lo lắng vấn đề này. Phương Nguyên nhận được tiểu trùng, cũng là đến khi hắn có ta mới biết, ngươi lại trước một bước biết được. Vừa rồi ngươi cũng biết trước Phương Nguyên sẽ mở ra lại thổ các mô đi, cho nên mới không kinh ngạc như vậy. Ngươi nói xem." Phương Chính cười cười: "Thế giới này có vô vàng không gian, mỗi không gian tụ thành một thế giới riêng, hoạt động độc lập nhau, gọi là thứ nguyên. Con người đi xuyên biệt, chính là đi xuyên thứ nguyên. Những người này là những kẻ vượt qua ngoài phép tắc cơ bản của thế giới họ đến, có thể biết nhiều hơn so với những người ở thế giới đó." Hệ thống không đáp trực tiếp, mà nói: "Những người mang theo hệ thống xuyên biệt như túc chủ, kiến thức sẽ luôn bị giới hạn ở mức độ hệ thống hiểu biết, nói chính xác là kiến thức sẽ do hệ thống cung cấp. Nhưng là, túc chủ ngươi đã hỏi ta bao nhiêu lần về kiến thức của thế giới này rồi? Trước sau chỉ có 2 lần, một là minh tưởng như thế nào, hai là ôn dưỡng không khiếu như thế nào. Trước đây ta không phát hiện, nhưng khi nghĩ lại, câu hỏi đầu tiên ngươi hỏi ta là về chức năng của ta, chứ chưa từng hỏi về thế giới này. Có một điều ngươi nói sai rồi." Phương Chính cười ôn nhu với hệ thống: "Không phải ta mang theo ngươi xuyên biệt, mà là xuyên nửa đường mới có được ngươi. Nếu như là ta mang theo ngươi khi xuyên, ngươi sẽ không hỏi ta như vậy." Hệ thống không đáp, Phương Chính nói không sai, nó là nửa đường tìm thấy túc chủ, chứ không phải là tìm thấy rồi mới đưa túc chủ đi. Cho nên nó không biết chính xác thế giới Phương Chính sống trước đây là loại thế giới gì. Chỉ biết so với thế giới này khác biệt vô cùng. "Hệ thống à, ta nhớ trước đây khi ta ngồi biết, ngươi cũng ở một bên xem, ngươi không chú ý sao? Kỳ thực ta cũng không hiểu túc chủ ngươi đang biết cái gì nữa. Có một số thứ ta có thể hiểu thông qua dữ liệu có được từ đồng bộ thế giới, có một số thứ lại không hiểu được, thậm chí có đoạn còn xuất hiện lỗi phân tích, thế giới này thậm chí không thể diễn ra điều đó được." Phương Chính dừng bước, nhìn hệ thống thật sâu. Lúc này người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn đang đứng ở bên ngoài khu vực thương đội, sau lưng đột nhịp, trước mặt lại trống vắng, hắn đăm chiêu nhìn trời, cảm thán thở dài. "Chắc là đoạn đó đi." Hắn nghĩ, nhưng lại không đi nghĩ cụ thể. Khoảng thời gian qua hắn vẫn thường làm như vậy, mỗi khi nghĩ đến nguyên tắc, đều chỉ nghĩ thoáng qua, giống như là ngồi xe cao tốc mà ngắm hoa vậy. "Có những thứ, ngươi không cần hiểu rõ vẫn tốt hơn. Ngoan ngoãn làm một cái hệ thống của ngươi là đủ rồi." Phương Chính nói, cắt bước đi vào sâu trong sân trại. Đồng thời lúc này, Phương Nguyên ở trong phòng mở mắt. Hắn vừa bán xong lại thổ cắp mô cho Cổ Kim Sinh liền mang theo nguyên thạch chạy vội về. 500 khối nguyên thạch thật sự nặng, hơn nữa mang nhiều tiền tài như vậy bên thân cũng rất nguy hiểm, lỡ như có người cướp bóc thì thật nguy hiểm. Hắn về phòng sau, liền bắt đầu lấy nguyên thạch hồi phục chân nguyên. Trước đó, hắn may nhờ có trung giai chân nguyên do tiểu trùng tinh luyện cho nên mới có thể liên tục mở ra 5 khối, nếu không với sơ giai chân nguyên thì không chống đỡ nổi. Phương Nguyên hồi phục xong tu vi, liền cầm lấy khối đá tử kim cuối cùng. Hắn trước đó mua 6 khối, ở khối thứ 5 mở ra lại thổ cắp mô, khối thứ 6 thì mang theo rời đi. Đến lúc này, hắn mới mở nó ra. Từng lớp bột đá bị mài rơi ra, rất nhanh đã bị mài thành bột hoàn toàn, bên trong quả thật không có cổ trùng nào. Phương Nguyên không ngoài ý muốn, chuyện cực đá này có hết 9 phần 10 là không thu vào. Cho dù hắn có 500 năm kinh nghiệm, tiếp xúc nhiều với loại hình này, cũng không làm được chắc ăn. Hắn có thể mở ra lại thổ cắp mô, phần nhiều là ký ức 500 năm trước, ngay tại hôm nay có một người dùng 10 nguyên thạch mua một khối đá tử kim, từ đó mở ra lại thổ cắp mô. Phương Nguyên là dựa vào thông tin này mới tìm được lại thổ cắp mô. Nhưng mục tiêu chính của Phương Nguyên lại là khối đá thứ 6 này. Khối đá này là hắn một mình mở ra cái gì chỉ có một mình hắn biết. Sau này khi tiểu trùng bại lộ, hắn có thể nói là mở ra được tiểu trùng. Không ai biết cổ trùng bên trong đá là loại gì, đâu thể nói là không thể có tiểu trùng bên trong. Hơn nữa hắn mở ra lại thổ cắp mô, để lại dấu ấn cho mọi người. Nếu bây giờ hắn nói mình lại mở ra tiểu trùng, người khác chỉ có thể đổ lên 2 từ vận may mà thôi. Trong căn phòng tối tăm, ánh mắt Phương Nguyên thăm thẳm. Một mực giấu giếm giống như là lấy giấy gói lửa, cuối cùng sẽ có ngày lộ tẩy. Hắn muốn xử lý hết tai họa ngầm đến từ tiểu trùng này, phải chủ động xuất kích. Đây mới chính là phong cách của Phương Nguyên. huống chi hắn đã cân nhắc cẩn thận, trong quá trình tu hành tiếp theo, hắn cũng cần phải để lộ tiểu trùng. Loại cổ trùng nhất chuyển như tiểu trùng có thể nói là vô cùng quý giá đối với cổ sứ nhất chuyển, nhưng đến nhị chuyển thì sẽ không dùng được nữa. Vì vậy, để lộ ra cũng chỉ khiến cho một số người xem trọng, không ảnh hưởng đến đại cuộc. Nó không giống với Xuân Thu Thiền, nếu Xuân Thu Thiền bại lộ, không chừng ngay sau đó ta sẽ chết không chỗ chôn. Kinh nghiệm xử thế 500 năm, khiến Vương Nguyên hiểu rõ lòng người. Di tàng hoa tiểu hành giả, lại thổ các mô, hai cái tiện nghi trong trí nhớ đã bị ta nhặt được, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình tu hành thôi. Hắn suy nghĩ, duỗi người, đông cảm thấy mệt mỏi. Tu hành cũng không thể thay giấc ngủ được. Hắn kéo chăn, nhưng chưa nằm xuống đã nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên giọng của Phương Chính. "Ca ca a, ngươi hẳn là chưa ngủ đi. Ta đang muốn hỏi ngươi chút việc đây." Phương Nguyên cau mày, lai giả bất thiện, thật không biết Phương Chính lại có dụng ý gì nữa đây. "Ta muốn hỏi ngươi là có muốn mua chi tâm thảo không? Ở quầy hàng kia đã không có hàng, ngươi muốn mua ta có thể bán lại giá gốc cho ngươi. Vẫn là 2 khối nguyên thạch một cân, muốn mua cứ đến chỗ ta." Phương Chính cũng không đợi Phương Nguyên trả lời, trực tiếp vào vấn đề chính, nói xong liền bỏ đi. Phương Nguyên nằm im trên giường, không có đi trả lời. Hắn khép hờ hai mắt, thoáng suy tư. Nguyên thạch trong tay hắn bây giờ không ít, trước khi hắn mua khối đá tử kim, trong tay hắn có đến 128 khối. Đây là bao gồm nguyên thạch của 2 lần cướp, nguyên thạch gia tộc tưởng thưởng cùng Mạc gia đưa, lại trừ đi chi phí sinh hoạt mà còn lại. Mua 6 khối đá tốn 60 khối nguyên thạch, còn lại 68 khối, lại tăng lên 500 khối nguyên thạch. Tuy hơn 500 khối, còn có rượu thanh trúc chữ hàng, nhưng Vương Nguyên biết có nguy cơ ẩn hiện. Thịnh cứ tất suy, khoảng thời gian tới nguyên thạch hắn thu vào nhất định sẽ ít đi. Nguồn nguyên thạch của hắn chủ yếu đến từ cấp đoạt trợ cấp của bạn học, nhưng hắn biết việc này cũng không thể kéo dài. Hắn cảm nhận được những bạn học này đang ngày càng tiến bộ hơn, có nhiều người có thể đánh với hắn hơn, điển hình nhất là Mạc Bắc và Xích Thành, còn có Phương Chính vẫn ẩn tàng quan sát không ra tay. Tiếp tục cướp bóc thêm 3-4 lần nữa, công phu quyền cước của bọn chúng cũng sẽ được luyện thành, từng đứa sẽ khiêu chiến ta. Với thực lực của ta bây giờ còn chưa thể chống lại được cả đám thay nhau đánh như vậy. Thoạt nhìn 500 nguyên thạch rất nhiều, nhưng mỗi ngày ta tiêu hao đến 4 khối nguyên thạch, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Ở Thanh Mao Sơn đã không còn kho tàng nào, nhưng ở Bạch Cốt Sơn vùng lần cận thì có một đạo truyền thừa do một tứ truyền chính đạo cổ sư bí mật lập ra. Thế nhưng muốn lấy được truyền thừa này cũng rất phiền phức. Cửa ải quan trọng trong đó cần có 2 người đồng tâm hiệp lực mới có thể thông qua. Chủ yếu vẫn là do di tàng hoa tiểu hành giả ít, chỉ được 1 con tiểu trùng. Thương còn có vách đá chứa hình ảnh kia nữa. Có lẽ ta sẽ bán nó cho thương gia trong thương đội. Phương Nguyên suy tư, mí mắt ngày càng nặng cho đến khi ngủ say. Chương 36, nhìn thấu tâm tư chương 36, nhìn thấu tâm tư ngày thứ 2 khi thương đội đến. Tranh thủ giờ nghỉ trưa ở học đường, một số học viên liền bàn bạc thảo luận về vấn đề đổ thạch đêm qua. Phương Nguyên lúc này lại nhanh chóng rời khỏi học đường. Hắn muốn đi đến chỗ thương đội dạo một chút. Phương Chính lại không có hứng thú đi, hắn ngồi yên tại chỗ, mở sách ra đọc, nhưng trong lòng lại đang bận tâm việc khác. Nếu không lầm thì có lẽ là đêm nay. Ân, tối nay ta sẽ làm một tên biến thái vậy. Nghĩ tới đây, Phương Chính không nhịn nổi mà mỉm cười. Ngươi nhìn xem, Phương Chính hắn rất ít khi cười như vậy nha. Học viên còn lại nhìn thấy, không khỏi nhỏ giọng bàn tán. Đêm qua người được ngọc bị cổ chắc là Phương Chính đi. Ta có nên đi cược một phen không? Có học viên suy nghĩ, mơ tưởng tới viễn cảnh chính mình mở ra một con cổ trùng sống. Chứ không nói có may mắn hay không, quan trọng là ngươi có nguyên thạch để mua hay không. Học viên khác liền liếc xéo hắn. Phương Nguyên cướp bóc của chúng ta nên có tiền dư đi cược. Phương Chính hắn cũng có nguyên thạch học đường thưởng cho A Việt. Phương Nguyên mở ra lại thổ cắp mô ban đầu cũng không ai rõ ràng, những người có mặt cũng không nhận ra hắn. Nhưng đến lúc Phương Chính mở ra ngọc bị cổ, liền có người ý thức đến. Cổ Nguyên Sơn trại có bao nhiêu huynh đệ song sinh đang là học viên đâu, chỉ có một đôi là Phương Nguyên và Phương Chính. Cho nên thân phận của 2 thiếu niên may mắn cũng rất nhanh được xác định. Trong vòng một đêm, Kaka mở ra lại thổ cắp mô, nhị chuyển quý hiếm cổ. Đệ đệ mở ra ngọc bị cổ, nhất chuyển quý hiếm cổ. Tin tức này hoành động sơn trại một trận, rất nhiều người cũng đỏ mắt ganh tị với độ may mắn của đôi huynh đệ này. Càng có không ít người ôm suy nghĩ giống học viên muốn thử vận may kia. Mặt trời xuống núi, ánh trăng mọc lên. Ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhàng như nước, nhưng trước ánh đèn rực rỡ của các cửa hàng làm nó mở nhạt đi. Tối hôm nay, những cửa hàng vẫn quần quần người không dứt, mua bán thịnh vượng. Phương Nguyên bị đám người chen lấn bắt đi theo về phía trước, các loại bàn tán không tránh khỏi lọt vào tai hắn. Các cửa hàng đều mở bán 3 ngày 3 đêm. Đêm nay đã là buổi tối ngày thứ 2. Đến sáng ngày mốt thì thương đội sẽ lên đường một lần nữa. Cho nên muốn mua đồ thì chúng ta phải nhanh nhanh lên. Hôm qua ta vừa ý một con kim trung cổ nhưng mà quá mắc. Ta trả giá nửa ngày với ông chủ mà cũng không giảm giá được bao nhiêu. Tối nay ta lại đi xem một lần nữa. Các ông có nghe gì chưa? Ngay tối hôm qua có một thiếu niên mở ra một con lại thổ cắp mô ở đồ thạch tràng, nuốt trọn 500 nguyên thạch. Đương nhiên là nghe qua, hơn nữa ngay tại sau đó, một thiếu niên khác trong giống thiếu niên kia cũng mở ra một con ngọc bị cổ a. Phương Nguyên nghe thật cẩn thận, có chút bất ngờ, trong đầu không khỏi lướt qua hình ảnh của Phương Chính. Hắn trong lòng ban đầu còn có chút thất vọng khi không nghe ai nhắc đến tin tức về tiểu trùng, nhưng không ngờ lại nghe đến tin khác khiến hắn chú ý. Phương Nguyên ban ngày đi đến đây, ghé vào một lều bán rượu, mua một ly hầu tiểu, sau đó gọi ra tiểu trùng cho nó uống. Hành động này của hắn bị tiểu nhị nhìn thấy, còn nghĩ muốn hỏi mua, nhưng hắn lại không nói gì đã lập tức rời đi. Phương Nguyên làm như vậy, chính là muốn chủ động bại lộ tiểu trùng. Tiểu trùng cũng chỉ là cổ trùng nhất chuyển, nó có ý nghĩa quan trọng với nhất chuyển cổ sư, nhưng với nhị chuyển hay tam chuyển thì nó lại không thể tinh luyện chân nguyên nữa. Vì vậy, không ai chú ý cũng là tình huống bình thường. Nhưng mà chuyện chủ động để lộ ra tiểu trùng vẫn không thể nóng lòng nhất thời, ra vẻ quá mức sẽ lộ tẩy. Phương Nguyên vừa đi vừa âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Đúng lúc này, đám người phía trước lại đột nhiên xôn xao lên. Ngay sau đó, Phương Nguyên nghe được có người hô to: "Mau đến xem, không ngờ có cửa hàng xảo trá bán cổ giả cho tộc nhân chúng ta." Trong đám người lập tức có người căm phẫn sục sôi: "Sao? Lại có chuyện như thế xảy ra? Mau đi xem thử là cửa hàng nào dám lừa gạt tộc nhân chúng ta." Phương Nguyên cũng đi theo dòng người đi qua đó. Chỉ thấy một đám người đang vây quanh lối vào một căn lều màu đỏ sậm, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau. Người thì tò mò xem thế nào, người thì khoanh tay lạnh nhạt nhìn, nhưng đa phần bọn họ đều có vẻ hơi tức giận. Ở lối vào căn lều đang đứng hai người. Một người là cổ sư nhị chuyển trẻ tuổi, nhìn trang phục thì rõ ràng chính là tộc nhân Cổ Nguyệt. Người còn lại thì là người quen, chính là ông chủ của đồ thạch tràng, Cổ Kim Sinh. Cổ sư trẻ tuổi cầm trong tay một con cổ trùng đen bóng, giơ lên thật cao, hô to với những người xung quanh: "Các tộc nhân, chính là người trước mặt ta đây đã bán cho ta một con cổ giả vào ngày hôm qua. Hắn ta, nói là hắc thị cổ rồi bán cho ta với giá 250 khối nguyên thạch. Không ngờ đến đó, khi ta mua về luyện hóa thì phát hiện đây là hắc thị cổ gì chứ, rõ ràng là một con sâu mập thối tha tầm thường nhất." Cổ Kim Sinh liên tục cười miệng: "Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta nói con cổ này là hắc thị cổ khi nào? Ngươi có chứng cứ gì?" Cổ sư trẻ tuổi thấy Cổ Kim Sinh chối bay biến thì lập tức giận dữ, một tay bắt lấy cánh tay Cổ Kim Sinh: "Tên gian thương nhà ngươi, còn dám chối cãi? Còn dám ở ngay trên Thanh Mao Sơn lừa gạt ông đây, muốn tìm chết sao? Ngươi buông tay ra." Cổ Kim Sinh cũng nổi giận, phất ống tay áo, gạt cổ sư trẻ tuổi ra: "Ngươi muốn gây chuyện, muốn lường gạt tiền bạc thì cũng phải biết ai là ai. Ta cũng không sợ ngươi đâu. Ca ca ta chính là Cổ Phú, là tứ chuyển cổ sư. Ngươi có thể làm gì được ta hả? Ngươi..." Cổ sư trẻ tuổi trợn mắt trừng trừng nhưng không dám ra tay nữa. Tên tuổi của tứ chuyển cổ sư đã hù dọa hắn. "Vì..." Cổ Kim Sinh phun một bãi nước bọt lên đất. Gã ngẩng cao đầu nhìn tên cổ sư trẻ tuổi, chế nhạo nói: "Là tự ngươi tham món lợi nhỏ, ngươi cũng động não suy nghĩ thử đi, hắc thị cổ có thể gia tăng sức lực của cổ sư một cách tận gốc. Nó là cổ trùng nhất chuyển quý giá đến mức nào, giá thị trường còn đắt hơn tiểu trùng, thông thường phải bán giá 600 khối nguyên thạch. Ngươi cho rằng 250 khối là có thể mua được hắc thị cổ sao? Ngươi nằm mơ đi." "Khốn kiếp." Cổ sư trẻ tuổi nghiến răng ken két, mặt đỏ rực, cả người tức đến run rẩy, trong ngực tràn đầy lửa giận vì bị sỉ nhục. Đám người xôn xao, bàn tán rôm rả nhưng không ai dám đứng ra. Tên tuổi của tứ chuyển cổ sư như Cổ Phú giống như một ngọn núi lớn vô hình trấn áp tất cả. Tiểu tử này quá khó ưa, đúng là một tên gian thương. Khó trách hắn dám phách lối như vậy ở Thanh Mao Sơn, thì ra là đệ đệ của Cổ Phú. Nghe nói là cùng cha khác mẹ. Bản thân hắn chỉ có tu vi nhất chuyển nhưng ỷ vào quan hệ này mà tác vai tác quái trong thương đội. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên: "Cổ Phú tới rồi. Đầu lĩnh đến xử lý tranh chấp, mọi người nhường đường một chút." Tiếng bàn tán lập tức ngừng lại. Đám người vội vàng tản ra, tạo thành một lối đi hẹp. Một cổ sư trung niên bụng vệ mập mạp với vóc dáng thấp lùn tiến vào theo lối đi hẹp nọ. Hắn mặc một trường bào dài tay màu vàng, đúng là đầu lĩnh của thương đội, Cổ Phú. "Cổ Phú đại nhân, hữu lễ." Cho dù cổ sư trẻ tuổi chưa hết tức giận nhưng cũng không dám làm gì, chỉ cố gắng kiềm chế, chủ động ôm quyền hành lễ với Cổ Phú. Còn Cổ Kim Sinh lại đứng yên tại chỗ, giống như gã không ngờ rằng ca ca sẽ đến. Sắc mặt gã bỗng nhiên tái nhợt, trong ánh mắt lóe lên sự tức giận. Biến hóa rất nhỏ này lọt vào mắt Phương Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát, trong đầu hắn lập tức hiện lên một vài ý nghĩ. "Chào cậu, vị cổ sư trẻ tuổi này có vấn đề gì không?" Cổ Phú đi đến giữa đám người, ôn hòa hỏi. Cổ sư trẻ tuổi thụ sủng nhược kinh, lại thi lễ lần nữa. Hắn nhìn các tộc nhân xung quanh một lượt, sau đó lấy can đảm nói thẳng ra hết tất cả mọi chuyện. "Thì ra là có chuyện như vậy." Cổ Phú nghe xong thì gật gật đầu. Hắn lại hỏi Cổ Kim Sinh đang đứng ở bên cạnh: "Đệ đệ, chuyện là như vậy sao?" Cổ Kim Sinh quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn ta. Cổ Phú trầm ngâm. Đám người xung quanh yên tĩnh, không dám quấy rầy hắn suy nghĩ, cả bọn đều cùng trông nóng đợi hắn đưa ra phán định. Chuyện này nói ra thì cũng là Cổ Kim Sinh buôn bán lừa bịp. Nhưng cổ sư trẻ tuổi này cũng sai, nếu không bị lòng tham che mở lý trí thì sao hắn có thể bị chúng chiêu chứ? Nếu như Cổ Phú nhất quyết muốn bảo vệ đệ đệ của mình, bằng vào tu vi tứ chuyển của hắn, thì cho dù là tộc trưởng Cổ Nguyệt cũng không thể làm gì. Cổ Phú trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Ta đã hiểu rõ chuyện này, đây hoàn toàn là lỗi của em ta, làm cho vị tiểu ca đây bị thiệt hại, mua phải hàng giả, thật sự là có lỗi." Hắn nói xong thì chắp tay thi lễ với cổ sư trẻ tuổi. "Cổ Phú đại nhân." Cổ sư trẻ tuổi cảm thấy rất bất ngờ, đội vàng cách khiêm nhường nói: "Ngài là tứ chuyển cổ sư, ta cùng lắm chỉ là một nhị chuyển cổ sư. Ngài đừng làm bậy, đừng làm bậy." Cổ Phú khoát tay: "Ha ha, chuyện này không liên quan gì đến tu vi cổ sư cả. Từ trước đến nay, ta chỉ xét chuyện không xét người. Sai chính là sai, ta đại biểu cho thương đội xin lỗi tiểu ca. Còn về bồi thường, như vậy đi, tiểu ca tổn thất 250 khối nguyên thạch, ta đại diện cổ gia bồi thường cho cậu gấp đôi." Hắn nói là làm. Bên cạnh lập tức có tùy tùng lấy ra 5 túi tiền giao cho cổ sư trẻ tuổi ở ngay trước mặt mọi người. Mỗi túi tiền đều căng phồng, mỗi túi đều đựng 100 khối nguyên thạch. Cổ sư trẻ tuổi nhận được túi tiền, lập tức kích động đến không nói nên lời. "Nhưng mà tiểu huynh đệ, lão ca ta cũng có lời khuyên cậu." Cổ Phú lại ân cần nói: "Hắc thị cổ vô cùng quý giá, có thể gia tăng sức lực của cổ sư một cách tận gốc. Mặc dù loại cổ này chỉ là nhất chuyển nhưng rất khó tìm được trên thị trường. Thường là chỉ cần nó vừa xuất hiện thì đều bị người ta thu mua trước. Giá cả đều trong khoảng 600 nguyên thạch. Cậu muốn mua một con hắc thị cổ bằng 200 nguyên thạch thì quá không thực tế." "Vãn bối thụ giáo." Cổ sư trẻ tuổi hoàn toàn bái phục, không người với Cổ Phú. Trong đám người vang lên tiếng hoan hô. Cổ Phú đại nhân anh minh. Hay lắm, không hổ là Cổ Phú đại nhân. Thân là cổ sư tứ chuyển nhưng cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, Cổ Phú đại nhân đúng là tấm gương sáng của chính đạo. Nào có, nào có. Cổ Phú cười hết mắt, ôm quyền với mọi người xung quanh, khiêm tốn nói. Cổ gia chúng ta làm ăn buôn bán, xưa nay lấy chữ tín làm gốc, không khinh thị già trẻ gì. Các vị hương thân phụ lão, đệ đệ này của ta chỉ là trẻ tuổi vô tri, thích trêu chọc người khác, thật ra thì trong lòng nó vẫn rất lương thiện. Hy vọng mọi người có thể rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Tiếng hoan hô xung quanh càng nhiệt liệt. Hừ. Vẻ mặt Cổ Kim Sinh tái xanh, hoán hận dậm chân một cái rồi xoay người đi thẳng vào lều. Sau đó gã đi xuyên qua căn lều, đi ra ngoài từ phía sau. Phương Nguyên lạnh nhạt nhìn cảnh này, trong lòng khẳng định. Xem ra vách đá mà Hoa Tiểu Hành giả để lại có thể bán rồi. Chương 37, đã vào trong hủ, chính là nắm trong tay chương 37, đã vào trong hủ, chính là nắm trong tay thêm một ly nữa. Rượu, rượu đâu? Mau bưng lên cho ta, còn sợ công tử ta không trả tiền nổi sao? Trong một quán rượu, Cổ Kim Sinh ra sức vỗ mặt bàn tay nấm, trong miệng gầm hét. Quán rượu này cũng là một cái lều trại, bố trí trong quán rất đặc sắc. Ở trong cùng của căn lều là một quầy rượu dài. Một vị cổ sư đang đứng canh ở đó, sau lưng người này là mười mấy con bọ rùa thủy tinh lớn cỡ cái sọt tre đang bám vào trên vách bài bố. Sàn nhà trong lều cũng không trải thảm mà là để trần nền đất. Trên đất mọc lên một đám nấm với màu sắc rực rỡ. Những cây nấm này có đủ màu đủ sắc, chân mượt, cũng khá đáng yêu. Loại thì lớn như cái bàn, loại thì nhỏ như cái ghế đầu. Thường thì xung quanh một cây nấm lớn bằng cái bàn sẽ mọc vài cây nấm nhỏ bằng ghế đầu. Đây là thiên chân cô được cổ sư trồng xuống. Nó có tác dụng hấp thu bụi bặm và khí bẩn, lọc sạch không khí, là một loại cổ dạng cây cỏ. Cổ công tử, rượu của ngài đây. Tiểu nhị vội vàng bưng rượu lên. Cổ Kim Sinh chộp lấy ly rượu ống trúc, ngước cổ lên, một hơi uống cạn sạch. Rượu ngon. Gã cười lớn, giọng nói thê lương lại khàn khàn. Dâm một tiếng, gã vỗ ly rượu lên bàn, giống to. Cho ra thêm một ly, không, có bao nhiêu mang hết lên bấy nhiêu. Tất nhiên tiểu nhị trong quán rượu không dám đắc tội gã, đành phải làm theo. May là trong quán rượu đã đầy áp người, không chỉ trên các bàn cây nấm mà cả ngoài hành lang xung quanh cũng chật cứng người. Cổ Kim Sinh nổi cơn điên, kêu gào la hét nhưng ở giữa tiếng người ồn ào trong lều cũng không quá gây chú ý. Cổ Kim Sinh uống một ly lại một ly. Gã đưa lưng về phía mọi người, không ai phát hiện ra gã uống rượu rồi lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Nào ai biết gã khổ, nào ai biết gã buồn. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận, ngược lại cũng vậy. Mỗi người đều có một câu chuyện phía sau. Trong mấy huynh đệ, gã là nhỏ tuổi nhất, dáng vẻ anh tuấn nhất, giống phụ thân nhất. Vì thế mà gã nhận được sự cưng chiều của phụ thân. Ấy vậy mà trời cao treo ngươi, khiến cho gã chỉ có thiên phú loại đinh. Từ nhỏ đến lớn, gã sống trong chèn ép và sỉ nhục của mấy người ca ca. Gã không cam lòng, gã muốn phản kháng, nhưng vì trở ngại tư chất, gã không làm được. Phụ thân cảm thấy không còn sống được bao lâu, muốn chia gia sản. Thế là người để cho các huynh đệ liên quan, mỗi hai người dẫn đầu một thương đội, hứa hẹn dựa theo thành tích mỗi người để phân chia gia sản. Cổ Kim Sinh muốn dựa vào phương thức của mình để lấy được gia sản và sự thừa nhận của gia tộc. Thế nhưng không ngờ, gã lại một lần nữa trở thành đá lót đường của ca ca Cổ Phú. Ngay thời khắc Cổ Phú xuất hiện, gã biết mình đã trúng kế. Chuyện này chính là một âm mưu từ đầu đến cuối. Nhưng gã phải làm sao đây? Từ khi vào trong thương đội này, gã vẫn luôn bị Cổ Phú áp chế. Trên lệch to lớn giữa tứ chuyển và nhất chuyển càng làm cho gã không còn sức chiến đấu. Cổ Phú, gã nghiến răng gọi ra cái tên này, trong mắt tiêu đốt ngọn lửa thù hận, gã thật sự không cam tâm. Muốn đối phó với ca ca người sao? Ta có thể giúp ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên vào tai gã. Cổ Kim Sinh sững người rồi quay đầu nhìn lại, gã nhận ra không biết từ lúc nào mà bên cạnh mình đã có thêm một người. Gã lắc lắc đầu mấy cái, nháy nháy mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người này. Đúng là Phương Nguyên. Là ngươi? Gã trừng mắt nhìn Phương Nguyên, có hơi tức giận. Ta còn nhớ rõ ngươi. Tiểu tử may mắn vậy mà mở ra được một con lại thổ cắp mô ở ngay trong đồ thạch tràng của ta. Ngươi còn muốn bỡn cợt ta sao? Gã có thể chắc chắn Phương Nguyên mà không phải là Phương Chính, đơn giản là vì gã chỉ mới nhìn thấy bóng lưng Phương Chính, còn chưa có chân chính nhìn thấy mặt hắn là hắn đã bỏ đi rồi. Phương Nguyên nhìn Cổ Kim Sinh, ánh mắt lạnh lùng. Ta có một vụ làm ăn lớn. Nếu như ngươi muốn lấy được thành tích tốt hơn, được chia thêm nhiều gia sản hơn thì thử nghe xem. Gương mặt Cổ Kim Sinh lập tức biểu lộ vẻ nghi ngờ, gã ưỡn lưng ngồi thẳng lên. Sao ngươi biết chuyện gia sản? Chuyện này được giữ kín, người ngoài không thể nào biết được. Thế mà Phương Nguyên lại có thể nói toạc ra như vậy. Những chuyện tồi tệ này của cổ gia trại cũng không phải cơ mật gì, sao mà gạt được những người hữu tâm trên đời này. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, không khỏi nghĩ đến chuyện kiếp trước trong trí nhớ. Sau khi gia chủ cổ gia chết, lão để lại một món gia sản vô cùng khổng lồ. Vì tranh đoạt gia sản mà huynh đệ Cổ Phú và Cổ Quý tranh chấp nhau. Đấu đá bên trong kéo ra đến bên ngoài, kéo theo một trận đại hội đấu cổ với quy mô lớn. Cuối cùng hai bên cùng nhau chết hết. Cổ gia trại cường thịnh nhanh chóng lụi bại, khiến cho người đời thốn thức không thôi. Cổ Kim Sinh meo mắt lại, từ chối cho ý kiến về giải thích của Phương Nguyên. Gã âm thầm suy nghĩ. Năm ngoái phụ thân tuyên bố quy tắc phân chia tài sản, đến nay đã là năm thứ hai, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, chuyện này lộ ra ngoài cũng không lạ. Điều gã thật sự lo lắng chính là đây có phải lại là một cái bẫy của Cổ Phú nữa hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, cứ nghe thử cũng không sao. Phương Nguyên lại không lập tức mở miệng. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, quán rượu này chính là quán rượu mà hắn đi đến vào buổi trưa. Ông chủ quán rượu kinh doanh độc đáo, buôn bán buổi tối gần như bùng nổ, cả lều nào đầy ắp người. Nói chuyện ở chỗ này lại an toàn hơn ở chỗ yên lặng, có thể tránh khỏi một ít cổ trùng nghe lén. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Cổ Kim Sinh. ngươi kể thai lại đây. Cổ Kim Sinh khó chịu hừ lạnh một tiếng nhưng mà vẫn nghiêng nửa người trên lại. Sau khi gã nghe Phương Nguyên nói, chân mày lập tức nhíu chặt, trong ánh mắt nhìn Phương Nguyên lóe lên sự lạnh lẽo. Vụ làm ăn này dính líu đến ba sơn trại lớn ở Thanh Mao Sơn. Chúng ta làm thương nhân, tối kỵ nhất là dính vào trong nội đấu của các thế lực địa phương. Hừ, ngươi là do cổ phú phái tới hãm hại ta phải không? Phương Nguyên đã sớm đoán được gã có nghi ngờ này, hắn không giải thích chút nào, đứng dậy đi ngay. Ha ha, nếu như vậy, ta đi tìm ca ca ngươi nói chuyện vậy. Cổ Kim Sinh híp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Cho đến khi Phương Nguyên sắp ra khỏi quán rượu thì rốt cuộc gã cũng không ngồi yên nữa. Gã đứng dậy đuổi theo, đến phía ngoài lều thì đuổi kịp Phương Nguyên. Đừng đi chứ, chúng ta có thể nói một thêm một lát. Phương Nguyên để hai tay ra sau lưng, liếc xéo gã một cái, giọng nói lạnh như băng. Ta biết ngươi nghi ngờ ta, nhưng bây giờ ngươi đã bị ca ca ngươi dồn ép đến vậy, đã sắp thua sạch rồi. Nếu ngươi tin tưởng ta thì còn có chút hy vọng, bằng không thì không còn hy vọng gì cả. Vậy phải xem ngươi có dám đánh cược vụ này hay không thôi. Cổ Kim Sinh thay đổi nét mặt, nói sửa lại. Chẳng qua là cổ phú lớn tuổi hơn một chút, cho tới giờ ta vẫn chưa từng nhận hắn là ca ca. Nhưng mà ngươi nói không sai, vụ này ta cược. Phương Nguyên nghiêm mặt nói. 2.000 khối nguyên thạch, chắc giá. Cổ Kim Sinh cười khổ. Giá này quá cao, vụ mua bán này rất mạo hiểm. Càng mạo hiểm, lợi nhuận càng lớn. Phương Nguyên lắc đầu, thái độ kiên quyết. Nếu ngươi bán cho hai sơn trại kia thì chắc chắn kiếm được càng nhiều hơn. Cổ Kim Sinh gật gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta cũng tin là như vậy. Mấy năm nay, thực lực Bạch Gia trại tăng lên rất nhanh, lại có một thiên tài loại giáp tên là Bạch Ngưng Băng, tương lai đầy triển vọng. Bố cục của các thế lực trên Thanh Mao Sơn đã và đang dần thay đổi. Địa vị bá chủ của Cổ Nguyệt Sơn trại các ngươi đã giao động rồi. Nếu ta bán cho Bạch Gia thì tin rằng ít nhất có thể kiếm được gấp đôi. Nghe thấy Cổ Kim Sinh nắm giữ thấu đáo thế cục trên Thanh Mao Sơn như vậy, Phương Nguyên không khỏi nhìn lại gã thêm một lần nữa, thầm nghĩ. Cuối cùng thì Cổ Kim Sinh này cũng sinh ra trong gia cảnh tốt, được gia đình hun đúc, không phải là cái loại quần là áo lụa không biết cái gì. Cổ Kim Sinh thở dài một hơi. Cho dù lần này là hố hay không ta cũng nhảy vào. Ta đồng ý với ngươi trả 2.000 khối nguyên thạch. Nhưng mà ta phải xem hàng trước đã. Cũng nên là vậy, đi cùng ta đi. Phương Nguyên cười một tiếng rồi xoay người dẫn đường. Cổ Kim Sinh đã vào trong hủ, tất cả đều nắm chắc trong tay hắn. Phương Nguyên đưa theo Cổ Kim Sinh, dựa theo trí nhớ đi vào một bãi suối cạn. Đá cội lớn lớn nhỏ nhỏ đầy mặt đất, nước suối chỉ cao hơn đá cội khoảng một ngón tay, còn có những tảng đá lớn màu xám trắng, rải rác ở nơi này. Phía sau Thanh Mao Sơn có một thác nước lớn. Thác nước đổ xuống ngàn trượng, theo đó mà bên dưới hình thành nên một hồ nước sâu. Bên cạnh hồ nước chính là Bạch Gia sơn trại. Thác nước cũng phân nhánh, hiển nhiên trước mặt hai người chính là một trong những phân nhánh đó. Bãi suối này khá khô ráo, đầu nguồn nước có tảng đá to lớn. Tảng đá này dựa vào vách núi thẳng đứng. Một thác nước nhỏ dài phân ra từ dòng thác chính, giống như một con rắn lớn màu bạc bò trên vách núi, vươn mình xuống tảng đá nọ, sói mòn phần giữa của tảng đá từ năm này qua năm khác thành một khe hở. Lúc này thác nước nhỏ đang đổ xuống, nước chảy đều đều, trông như một tấm vải lụa trắng, vươn mình xuống trước khe hở. Khe hở trên tảng đá khá lớn, hai người trưởng thành song song đi vào cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cái khe cũng dần thu nhỏ lại, hai người liền nghiêng người đi vào, Phương Nguyên vẫn đi trước dẫn đường bên thai cả hai là tiếng nước chảy vang, trên đỉnh đầu là một vùng trắng sáng, còn sâu trong tảng đá thì là một vùng tối đen. Cổ Kim Sinh càng đi càng sợ, dù sao gã cũng không quá quen như vậy. Cuối cùng, gã cũng không kiềm chế được, lên tiếng hỏi. Ta có một nghi vấn. Từ trước đến nay, tên cổ phú kia luôn tỏ ra thành thật, hiền hòa thân thiết, có uy tín. Mà ta lại lừa gạt, ép mua ép bán. Vì sao ngươi chọn ta làm vụ buôn bán này mà không chọn hắn chứ? Trong khe đá vang lên câu trả lời của Phương Nguyên. Đó là vì tu vi của ông ta quá cao. Nếu như thấy được vách đá này, ông ta có thể lựa chọn giao dịch với ta hoặc cũng có thể lựa chọn bỏ giao dịch, đưa vách đá cho tộc trưởng Cổ Nguyệt. Ta không thích giao quyền chủ động vào tay người khác. Huống chi ta không tin cái gì gọi là thành thật. Cái gọi là uy tín đều là chó má, chẳng qua là lợi ích quá nhỏ, không khiến người ta động lòng thôi. Nguyên nhân chủ yếu hơn chính là địa vị đặc thù của Cổ Kim Sinh, tu vi lại yếu kém, dễ dàng thao túng hơn. Nhưng tất nhiên là Phương Nguyên không nói rõ điều này. Ha ha, Cổ Kim Sinh cười hai tiếng, sự hoài nghi lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Câu cuối cùng mà ngươi nói rất đúng ý ta. Hai người một trước một sau, đi rồi một đoạn, trước mắt liền mơ hồ hiện ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Lại đi thêm một đoạn, ánh sáng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cả hai đi vào một khoảng không gian chừng 8 thước. Không gian này nằm sâu phía sau tảng đá, thuộc về một hang động. Vách đá tản mát ra màu đỏ nhạt, cũng không biết nguồn sáng từ đâu. Trên vách đá có một đám dây leo khô héo, đây cũng không phải dây leo bình thường, chúng nó lần lượt là tiểu nang hoa cổ và phạn đại thảo cổ, hai loại cổ trùng thuộc dạng cây cỏ. Chỉ là nay chúng đã chết, trở thành một đám dây leo khô. Bên dưới đám dây leo là một bộ hài cốt không hoàn chỉnh. Bộ hài cốt này vốn từng hoàn chỉnh, nhưng có người lôi kéo đám dây leo trên vách đá, tai họa đến mà ra. Đối diện với bộ hài cốt là một vách đá. Trên vách đá lúc này đang hiện hiện một đoạn hình ảnh giống như thước phim, không ngừng lặp đi lặp lại. Đây là tác dụng của một loại cổ trùng gọi là lưu ảnh tồn thanh cổ. Đây là tiêu hao cổ, chỉ có thể dùng một lần. Công dụng của nó là ghi lại chân thật một đoạn hình ảnh có thật đã diễn ra, ghi lại xong, nó không thể lại ghi thêm, nhưng hình ảnh được ghi lại sẽ không biến mất. Một khi thôi động liền có thể phản chiếu lại những gì đã ghi, lặp đi lặp lại như một thước phim. Tảng đá này chính là mục tiêu lần này của hai người, nói đúng hơn là đoạn hình ảnh bên trên. Một đoạn chuyện xưa. Chương 38, lịch sử do người thắng viết. Chương 38, lịch sử do người thắng viết. Trong lịch sử Cổ Nguyệt bộ tộc có ghi lại một đoạn chuyện xưa. Ước chừng hơn 300 năm trước, Cổ Nguyệt bộ tộc xuất hiện một nhân vật thiên tài. Người này tài hoa hơn người, khi còn là thanh niên cũng đã tu luyện đến ngũ chuyển, còn có khả năng tiến thêm một bước, từ đó nổi danh khắp Thanh Mao Sơn, phong quang vô hạn, được các tộc nhân gửi gắm hy vọng và trọng trách. Đó chính là tộc trưởng đời thứ tư mà người người truyền tụng trong lịch sử tộc Cổ Nguyệt. Đáng tiếc, tộc trưởng đời thứ tư vì bảo vệ tộc nhân mà đối chiến với ma đầu Hoa Tiểu Hành Giả, kẻ cũng là ngũ chuyển cổ sư. Tuy rằng sau một trận chiến đấu dữ dội, ông đánh bại Hoa Tiểu Hành Giả, đồng thời khiến tên ma đầu này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng cuối cùng, tộc trưởng đời thứ tư không cẩn thận bị Hoa Tiểu Hành Giả đánh lén một cách thâm độc. Tộc trưởng đời thứ tư nổi giận giết chết Hoa Tiểu Hành Giả, nhưng bản thân ông cũng bị thương nặng khó cứu, tráng niên mất sớm. Câu chuyện xưa tràn ngập bi kịch này vẫn được lưu truyền đến nay, được tộc nhân Cổ Nguyệt ca tụng khắp nơi. Nhưng là, bản thân câu chuyện này cũng có rất nhiều chỗ hổng. Trong ký ức 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, có một gã thanh niên cổ sư thất tình say rượu, vô tình đưa tới một con tiểu trùng. Gã đuổi theo tiểu trùng, đi vào một hang động, tìm thấy di tản của Hoa Tiểu Hành Giả. Gã vội vàng quay về sơn trại báo tin, nhận được tưởng thưởng, thu hút tình nhân quay về. Kiếp này, Phương Nguyên cũng dùng rượu thu hút tiểu trùng, cuối cùng thành công tìm ra được di tản của Hoa Tiểu Hành Giả. Trong lịch sử có ghi, Hoa Tiểu Hành Giả chết tại chỗ, nhưng nếu gã chết tại chỗ thì lấy đâu ra di tản? Lại nói gã thanh niên kia, vì cái gì không giấu riêng mà báo về gia tộc đâu? Đừng nói cái gì là trung thành với gia tộc mà hiến dâng, lợi ích cá nhân vẫn luôn đi đâu áp và câu trả lời cho tất cả, thì phải là đoạn hình ảnh trên vách đá này đây. Người gì chuyển thử xem. Trên vách đá, một gã cổ sư ngạo nghễ đứng, ông ta có đôi mắt dài nhỏ, mặc một bộ trưởng bào màu nhạt, tay áo rộng chập chờn theo cơn gió, và cổ áo mở rộng để lộ ra cơ ngực rắn chắc như bạch ngọc. Khiến người khác chú ý nhất chính là cái đầu trọc của ông ta, một cái đầu bóng loáng phát sáng, không có một sợi tóc. Đây chính là ngũ chuyển ma đạo cổ sư Hoa Tiểu Hành Giả. Ngươi đã trúng độc cổ độc môn của ta, không có cổ hóa giải ứng đối của ta, 7 ngày sau ngươi nhất định hóa thành vũng máu mà chết. Dưới chân của ông ta lúc này là một vị cổ sư khác đang phủ phục quỳ xuống. Vị cổ sư này sợ hãi nói: "Ta cho ngươi, ta có thể cho ngươi cả, chỉ mong ngươi tha ta một mạng, Hoa Tiểu Hành Giả đại nhân." Xung quanh hai người là hố sâu sụp đổ, đá vỡ vụn, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Cách đó không xa, còn có một đám lao nhân đứng ngoài quan sát, nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều có vẻ sợ hãi kinh hoàng. Hoa Tiểu Hành Giả lúc này cười to: "Ha ha ha, Cổ Nguyệt anh hùng, uổng cho ngươi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi ngũ chuyển. Vốn còn nghĩ ngươi cũng là một người đáng nể, không ngờ lại quá quắt như thế này. Hừ, so với Hoa Tiểu đại nhân, Vãn Bối có là gì? Vãn Bối đúng là đầu góc mê muội, lại có mắt như mù, mạo phạm Hoa Tiểu đại nhân. Hoa Tiểu đại nhân, xin người nể tình tộc ta hết lòng chiêu đãi trước đây, tha ta một mạng." Cổ sư quỳ trên mặt đất run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt rơi rơi cầu xin tha thứ. Người này không phải ai khác, chính là tộc trưởng đời thứ tư của bộ tộc Cổ Nguyệt, mà đám lao nhân bên ngoài chính là gia lao lúc bấy giờ của bộ tộc. Ha ha, hết lòng chiêu đãi. Ngươi nói mà cũng không biết xấu hổ. Ta vốn có thành tâm thành ý buôn bán với ngươi, dùng nguyên thạch mua Hoa Nguyệt Lan của tộc ngươi, giá cả cực kỳ hợp lý. Là ngươi bụng dạ khó lường, giả vờ nên tiếp rồi lừa ta ngồi vào tiệc, muốn hạ độc cổ trong rượu. Các ngươi cũng quá coi thường ta, ta lang bạt thiên hạ, lấy tên là Hoa Tiểu, làm sao có thể trúng độc này? Hoa Tiểu Hành Giả chỉ tay vào tộc trưởng đời thứ tư đang quỳ trên mặt đất, không ngừng cười nhạo. Hợp tác vui vẻ, tất nhiên không có trận này. Kết quả lại muốn mượn đầu ta mua danh chuộc tiếng, ngươi là tự làm bậy không thể sống. Đại nhân, xin tha mạng chó của ta. Tộc trưởng đời thứ tư kinh hoàng kêu gào, dùng đầu gối mà đi, nhanh chóng đến dưới chân của Hoa Tiểu Hành Giả, ôm lấy bắp đùi của ông ta. Đại nhân, tộc ta có linh tuyển sản xuất nguyên thạch, hang động dưới đất trồng rất nhiều hoa nguyệt lan. Tiểu nhân nguyện ý ăn nô lệ cổ của đại nhân, trở thành nô tài của đại nhân, sống hay chết chỉ trong một ý niệm của đại nhân, cả đời bán mạng cho đại nhân. Phương Nguyên và Cổ Kim Sinh chỉ xem mà không nói gì, nhưng sắc mặt mấy vị gia lão trong hình ảnh kia lại biến đổi không ngừng. Hoa Tiểu Hành Giả nheo hai mắt, lửa giận của ông ta đã nguôi ngoai, đôi mắt chớp nháy ánh sáng. Hừ, nô lệ cổ vô cùng quý giá, là cổ trùng ngũ chuyển, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có sao? Nhưng mà trong người ngươi có độc cổ độc môn của ta, chỉ mình ta có thể giải độc, cũng không sợ ngươi phản kháng. Đã như vậy, tộc ngươi mỗi tuần cung cấp cho ta 30 cân cánh hoa nguyệt lan, đồng thời còn có 3000 nguyên thạch. Cách mỗi một đoạn thời gian ta sẽ tới lấy hàng, đồng thời giải độc một lần cho ngươi, giữ lại mạng chó của ngươi. Ta đại nhân ơn không giết, ta đại nhân ơn không giết. Tộc trưởng đời thứ tư vừa kêu to vừa dập đầu liên tục, cái trán đập vào trên núi đá chảy máu không ngừng. Hừ, không cần dập đầu nữa, lão tử chán ghét nhất loại tiểu nhân khúm núm như ngươi. Thiên tài Cổ Nguyệt cái gì, cường giả ngũ chuyển cái gì, có tiếng mà không có miếng. Ngươi phụng dưỡng ta cho tốt, đây cũng là giữ mạng cho ngươi. Ặc. Hoa Tiểu Hành Giả bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt run run hiện lên vẻ kinh hãi. Ông ta một cước đá bay tộc trưởng đời thứ tư, cả người lung lay, kinh hoàng lui nhanh về phía sau vài bước, quát to với tộc trưởng đời thứ tư: "Sao ngươi lại còn cổ?" Tộc trưởng đời thứ tư bị ông ta đá trúng ngực, phun ra một ngụm máu, gã chật vật đứng dậy nhưng gương mặt lại cười vẻ âm nhu được như ý. Ha ha, kẻ trong ma đạo, người người phải giết. Cổ này tên Nguyệt Ảnh, am hiểu nhất là ẩn dấu. Tuy rằng chỉ có tứ chuyển, nhưng nó đã có khả năng hạn chế chân nguyên của Nguyên Hải. Ma đầu, ngươi đánh nhau kịch liệt một lúc lâu với ta, cổ trùng trên người ngươi cũng không còn mấy con, làm sao có thể khắc chế Nguyệt Ảnh cổ? Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành nô buộc của ta, chỉ cần hầu hạ ta vui vẻ thì còn có một con đường sống. Hoa Tiểu Hành Giả giận tím mặt, rít gào một tiếng: "Cút con mẹ ngươi đi!" Lời còn chưa dứt, thân hình ông ta đã phóng tới như tia chớp, đánh một quyền vào tim của tộc trưởng đời thứ tư. Tộc trưởng đời thứ tư không ngờ rằng Hoa Tiểu Hành giả lại có thể tấn công như thế, cho dù Nguyên Hải đã bị uy hiếp cũng không chịu thỏa hiệp. Sức mạnh khổng lồ ép tới, gã lập tức bay ra ngoài, thân hình như cái bao rách nát rơi xuống mặt đất. Phốc. Gã phun ra một ngụm máu lớn, trong máu còn trộn lẫn vô số mảnh vỡ nội tạng. Người điên rồi sao? Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng. Gã trừng mắt nhìn chằm chằm Hoa Tiểu Hành giả, đôi môi cố sức động đậy. Câu này còn chưa nói xong, hai chân gã liền đạp một cái, nghiêng đầu, đã chết. Tộc trưởng, người trong ma đạo, bọn chúng quả nhiên đều là kẻ điên. Giết, giết ma đầu kia, báo thủ cho tộc trưởng. Trong người hắn có nguyệt ảnh cổ, không thể điều động chân nguyên tùy ý, sau một lát ngay cả Nguyên Hải cũng sẽ bị uy hiếp. Các gia lão quan chiến bắt đầu giống giận, vừa lên. Ha ha ha, muốn chết thì tới đi. Hoa Tiểu Hành giả ngửa mặt lên trời thét dài, nên đón chính diện công kích của các gia lão. Một trận chiến đấu kịch liệt được phát động, Hoa Tiểu Hành giả nhanh chóng nắm bắt tình cảnh, không lâu sau các gia lão chết cũng có, bị thương cũng có, toàn bộ tê liệt ngã xuống đất. Ông ta đang muốn giết chết các gia lão còn lại thì bỗng nhiên biến sắc, đưa tay che bụng. Chết tiệt, sau này lại đến trừng trị các ngươi. Hoa Tiểu Hành giả hung tợn trừng mắt với mấy vị gia lão rồi bỏ chạy nhanh như chớp vào trong núi rừng, nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Đối với đoạn hình ảnh này, chỉ cần không ngu ngốc, suy đoán sơ sơ cũng biết nó chắc chắn là thật. Năm đó, tộc trưởng đời thứ tư ám toán Hoa Tiểu Hành giả không thành, sau khi chiến bại lại đánh lén, tuy rằng đẩy lùi Hoa Tiểu Hành giả nhưng hắn ta cũng vì vậy mà bỏ mình. Đoạn lịch sử này không vẻ vang gì, mấy gia lão sống sót bèn thừa dịp che đậy bóp méo trận tướng. Bọn họ đảo lộn vai trò của tộc trưởng đời thứ tư và Hoa Tiểu Hành giả một chút. Hoa Tiểu Hành giả trở thành thua trận đánh lén, ma đầu bị đánh gục tại chỗ. Tộc trưởng thứ tư thì trở thành nhân vật anh hùng, quang minh lỗi lạc. Đây chính là cái gọi là lịch sử do người thắng viết. Cho dù tuyên truyền đến nay, sự thật này cũng không có tộc nhân biết được, cùng lắm chỉ truyền lưu qua tay tộc trưởng các đời của bộ tộc mà thôi. Cứ như vậy, có thể giải thích được vì sao lại có di tàng của Hoa Tiểu Hành giả, đồng thời cũng giải thích được gã thanh niên cổ sư kia vì cái gì báo lên gia tộc. Di tàng chân chính để lại chỉ có một con tiểu trùng, 15 khối nguyên thạch và đoạn hình ảnh này. Tiểu trùng chỉ có công dụng cho nhất chuyển cổ sư, mà gã thanh niên kia lúc đó đã là nhị chuyển. Lợi ích khi che giấu, so ra thấp hơn khi nói ra, vì vậy gã mới báo lên gia tộc. Nhưng đời này, phương nguyên khác gã, hắn không những giấu riêng di tàng, còn xem đoạn hình ảnh này như một món hàng giao dịch, cho nên mới đưa tới Cổ Kim Sinh. Khi vừa nhìn thấy vết đá, Cổ Kim Sinh trước cười và nói: "Ha ha, ta cực thắng, ngươi không gạt ta." Lúc này, sau khi gã xem xong một lần đoàn ân oán giữa Hoa Tiểu Hành giả và tộc trưởng đời thứ tư xong, liền quay lại nhìn Phương Nguyên, trêu chọc nói: "Xem ra tổ tiên đời thứ tư này của các ngươi cũng chẳng ra gì nhỉ?" Phương Nguyên đáp: "Đây cũng không có gì. Bộ tộc Cổ Nguyệt cần một anh hùng cho nên tộc trưởng đời thứ tư trở thành anh hùng. Không lâu sau, Bạch gia trại cần một tiểu nhân bị ổi vô sỉ, thế là ông ta biến thành một tiểu nhân bị ổi vô sỉ. Anh hùng và tiểu nhân chẳng qua đều là cách nhìn của người khác thôi." Chương 39, theo ngươi đúng là vừa lạnh lại vừa ngại. Chương 39, theo ngươi đúng là vừa lạnh lại vừa ngại. Cổ Kim Sinh nghe Phương Nguyên nói, không khỏi vỗ tay cười nói: "Nói rất hay." Sau đó gã đảo mắt nhìn quanh hang động một vòng. Ánh mắt của gã dừng lại trên bộ xương khô của Hoa Tiểu Hành giả rồi nói: "Đáng tiếc cho một cường giả ngũ chuyển. Lão đệ, hẳn là người moi ra được không ít thứ tốt từ trên người ông ta chứ hả? Di tàng của một vị cổ sư ngũ chuyển tất nhiên không phải chuyện bừa." Cổ Kim Sinh nghĩ đến đây thì không khỏi động tâm, không nhịn được thăm dò Phương Nguyên. Phương Nguyên lắc lắc đầu: "Cũng đã qua lâu như vậy, rất nhiều cổ đều chết hết, ta chỉ được một con tự trùng." Cổ Kim Sinh cũng tin: "Lão đệ, ngươi đừng gạt ta nữa. Vụ làm ăn này mà thành thì chúng ta đều là đồng bọn, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc là được bao nhiêu thứ tốt?" Phương Nguyên cười lạnh, lười trả lời gã, cũng không giải thích nữa. Phản ứng này của Cổ Kim Sinh, Phương Nguyên đã sớm đoán được. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn lựa chọn Cổ Kim Sinh chứ không phải Cổ Phú. Cổ Kim Sinh vẫn tiếp tục tự nói: "Thứ khác không nói, ta biết trong tay Hoa Tiểu Hành giả có một con Thiên Lý Địa Lang Chu chứ danh. Đây cũng chính là cổ trùng bật cưỡi ngũ chuyển, thân hình nó khổng lồ, rất giỏi chui đảo, độn thổ dưới đất. Hoa Tiểu Hành giả là người trong ma đạo nhưng lại có thể tung hoành tiêu sái cũng là nhờ vào con Thiên Lý Địa Lang Chu này. Chính nó đã giúp ông ta nhiều lần chạy thoát khỏi vòng vây của nhân sĩ chính đạo." "Sao, có chuyện này sao?" Phương Nguyên hơi nhíu mày. Hắn quả thật chưa từng nghe nói nhiều về Hoa Tiểu Hành giả. Cổ Kim Sinh dương dương đắc ý: "Năm ngoái ta đi đến sơn trại của các ngươi, sau khi nghe được câu chuyện này thì cảm thấy rất thú vị, thế nên ta cố tình về nhà hỏi thăm một chút. Thiên Lý Địa Lang Chu và Hoa Tiểu Hành giả gần như là như hình với bóng. Theo ta, hang động trong núi chính là do Thiên Lý Địa Lang Chu mở ra. Nếu không, Thanh Mao Sơn toàn là đất sét đen dày nặng, làm sao có thể hình thành tự nhiên loại hang động này được?" "Lão đệ, ngươi đừng che giấu nữa. Hoa Tiểu Hành giả chết ở chỗ này, nhất định cũng có Thiên Lý Địa Lang Chu của ông ta." Đầu mày Phương Nguyên càng nhíu chặt hơn, hắn mơ hồ cảm thấy một cảm giác không ổn. Ánh mắt trầm tĩnh, hắn nói: "Đúng vậy, nơi này không có những cửa hang khác ra ngoài, mà hình thể Thiên Lý Địa Lang Chu rất to lớn. Nếu nó đi theo khe đá mà chúng ta vừa đi vào thì hoàn toàn không thể. Nhưng mà cũng có thể là trước đó con Thiên Lý Địa Lang Chu này đã bị tộc trưởng đời thứ tư tính kế giết chết. Ngươi nhìn hình ảnh trên vách đá kia xem, trong lúc chiến đấu căng thẳng, Hoa Tiểu Hành giả vẫn không gọi ra Thiên Lý Địa Lang Chu. Như vậy chuyện này càng kỳ quặc hơn. Hang động này không thể nào hình thành một cách tự nhiên, nhất định là Hoa Tiểu Hành giả mở ra tạm thời. Không có Thiên Lý Địa Lang Chu, chẳng lẽ ông ta có những thủ đoạn khác?" Cổ Kim Sinh vô cùng hoài nghi nhìn Phương Nguyên. Chân mày của Phương Nguyên gần như nhíu thành nếp nhăn, hắn càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tin tức mới vừa có được từ Cổ Kim Sinh làm cho hắn mơ hồ phát hiện ra dường như hắn đã bỏ sót đầu mối then chốt nào đó. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Cổ Kim Sinh cũng đang suy nghĩ, vết đá chứa hình ảnh này đã không thỏa mãn được lòng ham muốn của gã nữa. Sau khi gã tin chắc chuyện này là thật, gã vô cùng muốn đào ra từ trên người Phương Nguyên di tản của Hoa Tiểu Hành giả. Không ai trong hai người nghĩ đến, đúng lúc này, đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra. Vết đá vốn vẫn luôn chiếu đi chiếu lại bỗng chớp lên một hình ảnh. Một cổ sư đầu trọc đang bị thương nặng với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt xuất hiện trên vách đá, thay thế tất cả hình ảnh ban đầu. Gã yếu ớt té ngã trên đất, dựa lưng vào vách núi. Ngực gã, tay chân gã cũng đầy vết thương sâu hoắt, thế nhưng kỳ lạ là những vết thương này cắt vào da thịt nhưng không chảy máu, giống như máu của cả người gã đều đã bị rút sạch vậy. Ta là Hoa Tiểu Hành giả. Cổ sư đầu trọc cười khẳng khẳng, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Người đời sau, cho dù ngươi là ai thì ngươi cũng đã để vách đá này không ngừng lặp lại gần 100 ngày. Điều này đủ để chứng minh ngươi không có cảm tình gì với bộ tộc Cổ Nguyệt. Tốt lắm, ngươi sẽ là người thừa kế của ta. Di tản của ta cũng thuộc về ngươi, nhưng với một điều kiện, ngươi nhất định phải tiêu diệt bộ tộc Cổ Nguyệt, tàn sát sân trại, gà chó không tha. Cổ Kim Sinh ngẩn người đứng ngay tại chỗ, gương mặt đầy khiếp sợ. Truyền thừa của Hoa Tiểu Hành giả, một cường giả ngũ chuyển. Gà đã sợ đến ngứa người, trong đầu lập tức ong ong, suy nghĩ hỗn loạn. Trời ơi, cường giả ngũ chuyển, đây là khái niệm gì? Tam chuyển đã là gia lão, tứ chuyển là có thể đứng đầu một trại, mà cổ sư ngũ chuyển chính là sân chủ, có thể hùng bá một núi, tát bay tát bái. Không ngờ ở nơi nho nhỏ này lại có truyền thừa của cổ sư ngũ chuyển. Chờ chút. Hoa Tiểu Hành giả là người trong ma đạo, nếu như ta thừa kế sức mạnh của ông ta thì có ổn không? Không, sức mạnh không liên quan đến thiện ác chính tà. Hoa Tiểu Hành giả muốn người thừa kế tàn sát bộ tộc Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ta phải làm theo sao? Ông ta đã chết, ta chỉ cần thừa kế di tàng của ông ta và mặc kệ những thứ này là được rồi. Đây cũng là một cơ duyên to lớn. Mặc dù ta chỉ có tư chất loại đinh nhưng lại thừa kế di tàng của Hoa Tiểu Hành giả. Không chừng ta có thể thay đổi tư chất của mình. Không chừng những loại cổ trùng hiếm thấy có thể tăng tư chất cũng có trong di tàng này thì sao? Ta thừa kế món tài sản này, trở thành cổ sư tứ chuyển, ngũ chuyển là có thể chống lại cổ phú rồi. Chờ một chút, suýt nữa ta đã quên, còn có một người ngoài, làm sao đây? Chẳng lẽ ta phải chia đều di sản này với hắn? Không, giết hắn. Chỉ có giết hắn mới có thể giữ được bí mật này. Đúng, ta sẽ ổn định hắn trước, nói chia đều di tàng này để gạt hắn, làm cho hắn mất đi lòng đề phòng, sau đó ta sẽ bất ngờ giết hắn ở ngay chỗ này. Chỗ này kín đáo như vậy, người không biết quỷ không hay. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thời gian cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Sau khi quyết định xong, Cổ Kim Sinh nheo mắt lại, gương mặt hiện ra nụ cười giả tạo. Gã từ từ xoay người lại đối mặt với Phương Nguyên, vừa muốn nói chuyện thì đã thấy hai mảnh nguyệt nhận xanh thẳm bắn thẳng về phía mình. Đôi mắt gã trừng trừng, khoảng cách quá ngắn, gã không kịp phản ứng nữa. "Ngươi?" Giọng nói của gã im bặt. Nguyệt nhận trúng vào cổ gã một cách chính xác. Chỉ nháy mắt, đầu của gã bay lên cao, máu tươi phun ra như suối. Sau một hai giây, cơ thể của gã mới ù một tiếng, ngã xuống mặt đất. Máu tươi nóng hổi phun lên vách núi, nhuộm đỏ cả một mảng dây leo khô héo. Giết người thì giết người, còn suy nghĩ nhiều như vậy? Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn thi thể trên đất một lần, sau đó rời ánh mắt đến trên vách đá kia. Không ngờ lại còn có chuyển biến như vậy, thật là thú vị. Hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng. Hát gì? Đúng lúc này, phía sau Phương Nguyên bỗng vang lên một tiếng hát hơi. Phương Nguyên nghe thấy, nhất thời toàn thân căng thẳng. Suy nghĩ của hắn nhanh như điện, trong chớp mắt, hắn vung tay, một mảnh nguyệt nhận bay thẳng về hướng phát ra âm thanh. Ngay lập tức, nguyệt nhận đánh lên một lớp ánh sáng ngọc. Lớp ánh sáng ngọc du lên, dao động, nguyệt nhận cũng ảm đạm xuống, sau đó tan biến. Ngọc bị cổ. Phương Nguyên nhìn thấy ánh sáng này, liền nhận ra nó là gì, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trước mắt hắn không có một bóng người, xung quanh chỉ có một mình hắn đang đứng, một bộ hài cốt, một cổ thi thể cùng một vách đá đã thay đổi hình ảnh. Người này không chỉ có ngọc bị cổ, còn có một con cổ trùng có thể ẩn thân. Nguyệt quang cổ dùng trung giai chân nguyên đánh vào có thể làm phòng ngự dao động, người này tu vi không vượt quá nhất chuyển trung giai. Phương Nguyên cảnh giác xung quanh, trong lòng âm thầm suy đoán. Đúng lúc này, ở một góc khác, một giọng nói quen thuộc vang lên. Không cần đoán nữa, là ta, Phương Chính. Phương Nguyên cau mày, cảnh giác nhìn về hướng đó. Giọng nói quả thật là của Phương Chính, nhưng nơi đó hiện tại lại không có một bóng người. Lúc này, giọng nói đó lại vang lên, vị trí có chút thay đổi, dường như là đang đi. Trước chờ ta một chút, sau đó chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Ca ca ngươi đừng có ném nguyệt nhận lung tung nữa, phòng ngự cũng rất háo chân nguyên a. Phương Nguyên cẩn thận lắng nghe, liền nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của Phương Chính vang lên, đang di chuyển về hướng bên cạnh bộ hải cốt. Nếu không phải bây giờ Phương Nguyên có tâm chú ý, đúng là rất khó để nghe ra tiếng bước chân này. Tiếp theo, Phương Nguyên nhìn thấy áo trên bộ hải cốt bị cẩn thận kéo ra, sau đó được tung lên, khoát vòng qua một khoảng trống. Ngay sau đó, hình ảnh Phương Chính hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Mặc dù bẩn, nhưng tốt hơn nhiều rồi. Phương Chính nói, phủi phủi bụi trên lớp áo bào rách cũ kỹ. Phương Nguyên đánh giá nhìn Phương Chính, chỉ thấy Phương Chính trên thân ngoài tấm áo bào này ra, còn lại không có một vật ngoài thân nào cả. Hơn nữa tấm áo bào này cũng là vừa được lấy từ người của Hải Cốt Hoa Tiểu Hành giả mà ra. Nói cách khác, Phương Chính trước đó hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Nhất truyền ẩn thạch cổ. Phương Nguyên mị mắt, ngay lập tức nói ra tên của một loại cổ trùng. Không sai, chính là ẩn thạch cổ. Phương Chính cười hí mắt. Ẩn thạch cổ là cổ trùng hắn vừa dùng, thuộc loại cổ trùng ẩn thân, có thể che giấu thân hình. Nhưng bởi vì là nhất chuyển, cho nên nó chỉ có thể che giấu cơ thể của cổ sư, không thể che giấu vật ngoài thân. Ví như nếu Phương Chính bị thương, nó không thể che giấu vết thương, một khi hắn dùng ẩn thạch cổ, người ta vẫn sẽ thấy một đạo vết thương bay bay. hoặc như Phương Chính mặc quần áo, khi dùng ẩn thạch cổ, người ta không thấy hắn, nhưng lại thấy một bộ y phục đang đi. Muốn dùng ẩn thạch cổ, cách tốt nhất chính là không mặc cái gì, không mang theo cái gì, trần trụi đi ra ngoài. Khỏa thân đi theo ngươi cả một đoạn đường dài từ học đường ra tới đây, đúng là vừa lạnh lại vừa ngại, ai chưa tính ở cửa hàng còn chen chúc nhiều người như vậy đâu. Phương Chính mang theo nụ cười tinh lịch, nháy nháy mắt nói với Phương Nguyên. Sau đó ánh mắt chuyển sang vách đá có hình ảnh. Hình ảnh lúc này đã biến mất, trước khi biến mất, Hoa Tiểu Hành giả chỉ để lại lời nhắn bằng một dòng chữ máu là đánh vỡ vách đá này sẽ được đến truyền thừa. Yên tâm, ta không có bao nhiêu hứng thú với truyền thừa này đâu, có thể cho ngươi. Phương Chính lại nói, Phương Nguyên nghe thấy liền bị mắt. Hắn không tin lời Phương Chính, đối diện với truyền thừa ngũ truyền, nói không hứng thú là nói dối. Nhưng Phương Chính này, khó giết hơn Cổ Kim Sinh nhiều lắm. Nhưng với một điều kiện. Phương Chính tha dài âm điệu, trên môi treo một nụ cười tà mị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nha một tiếng, tay phải sớm giấu ở sau lưng hơi hơi lóe lên, nguyệt quang cổ đã vào thế sẵn sàng. Miệng hắn treo nụ cười nhẹ nhàng, hỏi: "Điều kiện gì a? Ngươi vẫn là nên thu lại nguyệt quang cổ trước đi. Ta nói rồi, phòng ngự rất háo chân nguyên." Phương Chính đũi bay, hai tay quanh ở trước ngực. "Như thế này ngươi đỡ lo ta sẽ tấn công hơn chưa? Ngươi nói xem." Hai. Phương Chính buông một tiếng thở dài, bộ dạng rất bất đắc dĩ, trên môi lại hiên lên nụ cười thích thú. Quả đúng là Phương Nguyên. "Bỏ đi, không dài dòng với ngươi nữa, chúng ta vào để chính luôn vậy." Phương Chính nói, quay đầu đưa lưng về phía Phương Nguyên, cúi xuống nhặt đầu của Cổ Kim Sinh rơi ở gần đó lên. Nụ cười thích thú càng không che giấu hiện lên do nét trên mặt hắn. Phương Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, nhưng lại không có ra tay, chỉ lặng yên quan sát. Chương 40, hợp tác chương 40, hợp tác kỳ thực với lời nói không hứng thú, chính bản thân ta cũng không tin. Cho nên ta đương nhiên cũng sẽ muốn một phần phí bị miệng. Phương Chính vừa nói, vừa đem đầu Cổ Kim Sinh lại đặt vào vị trí cổ. Ta không biết chính xác cái truyền thừa này có bao nhiêu tầng, mỗi tầng có những gì, nhưng mà, chắc chắn sẽ không chỉ có một tầng. Chuyện là do ngươi tìm ra, ta cũng không muốn tranh quá đáng. Cho nên ta nghĩ thế này. Hắn vừa nói, vừa lục lọi lịch sắc của Cổ Kim Sinh. Mặc kệ bên trong có gì, có bao nhiêu tầng, nhưng ta muốn một nửa tài nguyên có trong tầng thứ hai. Bất kể trong tầng thứ hai có cái gì, ngươi chỉ cần chia cho ta một nửa là đủ. Nếu là cổ trùng, ngươi cứ lấy, nếu là thai nguyên thì đưa cho ta một nửa. Không thể đưa ra ngoài, thì ta sẽ tự mình đến đây lấy cũng được. Đổi lại, ta sẽ thay ngươi che giấu bí mật ở đây, đồng thời giúp ngươi xử lý xác của Cổ Kim Sinh. Như vậy, ta cũng xem như là đồng phạm với ngươi. Trong quá trình tìm kiếm truyền thừa, ta cũng có thể giúp ngươi một tay, chỉ cần không mạo hiểm tính mạng là được, đương nhiên là không lấy thêm thù lao, thấy thế nào? Phương Nguyên không đáp, từ trên nhìn xuống Phương Chính đang ngồi nghịch sát. Trong lòng bắt đầu cân nhắc nặng nhẹ. Đầu tiên, hắn có nên giết Phương Chính hay không? Phương Nguyên rất nhanh từ bỏ suy nghĩ này. Phương Chính hiện tại nhìn như không phòng bị, nhưng Phương Nguyên biết Phương Chính đang rất cảnh giác với mình. Phương Chính có ngọc bị cổ, cũng có trung giai chân nguyên, có thể dễ dàng phòng ngự được nguyệt nhận của Phương Nguyên. Đồng thời, hắn có ẩn thạch cổ. Một khi Phương Nguyên cố ý dùng quyền cước, Phương Chính chỉ cần đem áo bào xé xuống, sau đó ẩn đi thân mình, Phương Nguyên rất khó để nắm bắt được. Không giết được Phương Chính, một khi để hắn chạy thoát, người nguy hiểm ngược lại sẽ là Phương Nguyên hắn. Cho dù Phương Nguyên có thể thành công giết được Phương Chính, cũng sẽ thật nguy hiểm. Phương Chính dùng ẩn thạch cổ chạy ra đây là việc chỉ có Phương Nguyên và bản thân hắn biết, không có người thứ ba. Phương Nguyên kỳ thật có thể giết người giấu xác, hủy thi di tích. Nhưng mà một khi Phương Chính mất tích, nhất định sẽ bị gia tộc trọng điểm điều tra. Một khi điều tra ra Phương Nguyên, hắn cũng chết chắc rồi. Mặc dù tính khả năng tra ra hắn rất nhỏ, nhưng vẫn là có khả năng. Loại mạo hiểm không có lời này, Phương Nguyên không tình nguyện đi mạo hiểm. Hắn giết Cổ Kim Sinh là mạo hiểm, nhưng là một loại mạo hiểm có thể gánh vác được. Cổ Kim Sinh mất tích, thương đội lại phải khởi hành sớm, cho nên sẽ không phát hiện ngay lập tức. Đợi đến lúc thương đội phát hiện quay lại, thì Phương Nguyên đã đủ thời gian làm ra bằng chứng ngoại phạm rồi. Cho nên hắn mới dám dứt khoát như vậy, đương nhiên phần nhiều là vì muốn nuốt riêng truyền thừa. Nhưng đổi lại là Phương Chính thì khác, Phương Chính vừa mất tích, khẳng định sáng mai sẽ có người trọng điểm điều tra. Phương Nguyên lúc đó hoàn toàn không có thời gian tạo chứng cứ ngoại phạm. Cho dù không ai nghi ngờ tới hắn, nhưng giấy không gói được lửa, rất có thể sẽ bị bại lộ. Thứ hai, Phương Nguyên nghĩ đến liệu có nên đồng ý hợp tác với Phương Chính. Loại này cũng có nguy cơ tiềm tàng, ai biết Phương Chính là thành tâm hợp tác hay là lại đang có dụng ý khác. Hoặc là lỡ như bên trong truyền có cổ trùng quá quý giá, Phương Chính không muốn giữ lời hứa, hai người náo ra tranh chấp thì phải làm sao? Thứ ba, lỡ như Phương Chính mượn cớ thỏa hiệp, lợi dụng lúc Phương Nguyên phân tâm, ra tay giết người đoạt bảo thì lại như thế nào? Phương Chính là tạm thời giết không được, hơn nữa hắn sẽ không ra tay giết ta ngay. Thứ nhất hắn biết rõ ta không dễ giết chết, thứ hai, nếu hắn muốn ra tay, ban đầu cứ trực tiếp ra tay giết người thay gì để ta phát hiện ra là được. Suy nghĩ của Phương Nguyên diễn ra rất nhanh, ánh mắt của hắn lóe lóe, nguyệt quang cổ trong tay lại hơi hơi sáng thêm. Ngươi nghĩ có thể đơn giản hợp tác như vậy sao? Phương Nguyên trầm giọng hỏi, âm trầm tỏa sát khí. Phương Chính mỉm cười, không có nhìn đến hắn. Ngươi lừa được ta sao? Phương Nguyên, ta nói lại lần nữa, cái ta biết không ít hơn ngươi. Phương Nguyên im lặng, đáy mắt hắn lạnh lẽo. Liền, hai đạo nguyệt nhận hướng cổ Phương Chính bay tới. Ngọc bị cổ. Phương Chính trong lòng kêu gọi, ngọc bị cổ lần nữa phát huy tác dụng. Chỉ thấy xung quanh Phương Chính sáng lên một lớp màng màu xanh ngọc, bao phủ lấy một bên thân thể hắn bên phía Phương Nguyên. Hai đạo nguyệt nhận đánh vào lớp bảo vệ, liền ảm đạm xuống sau đó biến mất, nhưng lần này, lớp bảo vệ không có một tia dao động, hoàn toàn vững vàng. Phương Nguyên nhìn xem, giật mình. Cao giai chân nguyên, chẳng lẽ ngươi đoán không sai, ta cũng có tiểu trùng. Phương Chính cười lạnh đáp. Đồng tử Phương Nguyên co rút lại, có chút không dám tin. Phương Nguyên hắn còn nghĩ mình hiện tại so với đám bạn đồng trang lứa đã có nhiều cổ trùng lắm rồi. Trong tay hắn có đến 3 con cổ trùng là Nguyệt Quan Cổ, Tiểu Trùng, cùng Lục Chuyển Xuân Thu Thiền. Nhưng hắn không ngờ, Phương Chính so với hắn còn nhiều hơn. Trước mắt có thể thấy, trong tay Phương Chính có 4 con cổ, phân biệt là Nguyệt Quan Cổ, Ngọc Bì Cổ, Ẩn Thạch Cổ, cùng Tiểu Trùng. Mặc dù cả 4 con đều là nhất chuyển, nhưng đối với một cổ sư nhất chuyển mà nói thì thật sự quá nhiều rồi. Không nói cái khác, chỉ riêng phí nuôi nấng đã là một con số cao vót. Phương Nguyên vì nuôi Nguyệt Quan Cổ cùng Tiểu Trùng đã phải đau đầu tính từng đồng. Phương Chính vậy mà nuôi một lúc 4 con cổ, hắn làm thế nào để nuôi hết đống này? Không, phải nói là hắn lấy chúng ở đâu ra? Có phải hay không chỉ có như vậy? Có khi hắn còn nhiều hơn nữa. Phương Nguyên suy nghĩ như điện, càng nghĩ lại càng thấy sương mù đổ quanh. Từ trước đến nay, ngay cả sau này, chỉ có người khác cảm thấy hắn giấu trong sương mù, sờ không thấu. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hắn cảm thấy chính mình sờ không thấu một ai đó. Người này còn là Phương Chính, người hắn từng nghĩ thật ngây thơ, thật dễ dàng nắm trong tay. Phương Nguyên A Phương Chính lúc này nghiêng người đứng lên, trên môi câu lên nụ cười quỷ dị, trong ánh mắt hắn tràn ngập ánh nhìn chiếm hữu nhìn về phía Phương Nguyên. Ngươi đón xem, đón thử xem ta có cổ trùng có thể giết chết ngươi trong nháy mắt không? Đón xem ta có cổ trùng có thể khiến ngươi lập tức bị xuống dưới chân ta như một con côn không? Hoặc là, ta có cổ trùng có thể khiến ngươi bất chấp tất cả mà yêu ta, hy sinh cho ta không? Ngươi đón thử xem. Đừng nghĩ cách lật bàn, trong tình trạng này, ngươi thật sự có cách lật bàn nào khác sao? Phương Nguyên, ta nói lại lần nữa, cái ta biết không ít hơn ngươi, nếu nói ta biết nhiều hơn ngươi cũng không hề sai đâu. Ta biết rõ hiện tại ngươi có bao nhiêu năng lực, cũng biết rất rõ ngươi có cái dạng cổ trùng gì. Nhưng ngươi thì sao, ngươi biết gì về ta? Phương Chính giang hai tay, vừa tà mị vừa thèm khát nhìn qua Phương Nguyên. Tận trong lòng hắn bây giờ, dâng lên một loại sảng khoái không gì sánh được. Đem hắn không cách nào khống chế được cảm xúc của chính mình, muốn hung hăng trả đạp khi dễ Phương Nguyên một phen. Sắp không nhịn nổi rồi. Phương Chính tại trong lòng cười khổ, trái tim của hắn đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Nếu còn không nhanh chóng giải tỏa, ta sẽ thật sự phát điên mất. Nhưng cái này, không đủ. Phương Chính quay đầu, tránh không nhìn Phương Nguyên, cúi xuống nắm lấy đầu của Cổ Kim Sinh xách lên. Phương Nguyên a, ta không nghĩ hại ngươi, cũng không muốn hại ngươi. Nếu ta thật sự muốn hại ngươi, ta sớm đã không để ngươi có cơ hội khai khiếu rồi. Hơn nữa, trước đó ngươi lấy được bao nhiêu nguyên thạch từ chỗ này, là 41 khối đi. Kỳ thực, ta sớm đã phát hiện nơi này rồi, chỉ là ta muốn chờ xem ngươi có cơ hội phát hiện nó hay không thôi. Di tàng này, ta căn bản không có bao nhiêu hứng thú đâu. So với nó, ta ngược lại có hứng thú với bộ thi thể này hơn. Phương Chính nói, đưa tay đào hai nhãn cầu trên thủ cấp của Cổ Kim Sinh ra, lăn lăn trên lòng bàn tay nhìn. Đề nghị của ta trước đó không thay đổi, ngươi tự mình nghĩ đi. Ta tự thấy thành ý đã đưa ra đủ rồi a, Phương Chính nói, đem nhãn cầu ném qua một bên, sau đó lấy ra một con dao, bắt đầu lột xuống mảnh da mặt của Cổ Kim Sinh. Tiếp đến là da đầu, sau đó là mở hộp sọ. Phương Nguyên đứng một bên nhìn, trong lòng lạnh băng. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đổ ập xuống lòng hắn. Đầu óc hắn điên cuồng làm việc, suy nghĩ đến mức da đầu căng thẳng. Hắn nghĩ xem mình có khả năng thoát đi không, nghĩ xem phải làm thế nào giành lại quyền chủ động trong tay. Phương Chính nhìn như giao quyền chủ động cho hắn, bại lộ bí mật trước mặt hắn, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, loại bí mật này đối với Phương Chính mà nói không đáng nhìn trong mắt. Phương Nguyên là người thích nắm quyền chủ động trong tay, ghét nhất là giao quyền chủ động cho người khác. Nhưng hiện nay, bản thân hắn không những mất quyền chủ động, càng gần như không có lựa chọn. Loại cảm giác này, được hắn chán ghét vô cùng. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, Phương Nguyên chán ghét một cái gì đó đến cực điểm như vậy. Phương Nguyên nhìn Phương Chính ngồi trên mặt đất, nhìn hắn đang dùng tay đào một khối hốc trong hộp sọ bị mở kia ra. Khối hốc máu xám, dưới ánh sáng mờ màu đỏ nhạt của hắn động, toát ra vẻ quỷ dị vô cùng. Phương Nguyên nhìn xem, trong lòng không khỏi mắng. Đây là một tên điên. Phương Chính điên, so với Phương Nguyên hắn còn muốn điên hơn. Phương Nguyên hắn là lý trí, chỉ là việc làm khiến người khác chán ghét. Nhưng Phương Chính thì khác, hắn thật sự bệnh hoạn, loại bệnh hoạn này khiến cho Phương Nguyên cũng cảm thấy lạnh. Ngươi nghĩ đến đâu rồi? Ta không nghĩ là mình còn đủ kiên nhẫn chờ đâu. Phương Chính lạnh nhạt lên tiếng, hắn đem đầu lâu trên tay ném qua một bên, sau đó đem thi thể lột xuống từng mảnh ra. Thủ pháp của hắn nhanh gọn, làm Phương Nguyên nhìn xem chỉ có thể liên tưởng đến hắn đã làm việc này rất nhiều lần. Phương Chính đem cơ thể chia ra thành từng đoạn, đem thịt lóc xuống, từng khối lớn hơn bàn tay. Có chút nhàm chán, nếu có thể nghe tiếng hét có lẽ sẽ tốt hơn. Ân, tiếp theo nên bắt lại một người chơi đùa một chút. Ha ha ha. Phương Nguyên nhìn Phương Chính, đống bật cười lớn. Ta như thế nào lại trở nên nhút nhát như vậy? Bị người khác nắm điểm yếu thì sao? Mất quyền chủ động thì lại thế nào? Lại nói, trên đời này làm gì có việc như ý nguyện cơ chứ? Nếu đây là điên, cứ dứt khoát điên một lần luôn đi. Chỉ cần có thể tiếp tục đi trên đường, chỉ cần có thể tiếp tục đi hướng vĩnh sinh, thì dù là điên, là ma, là con cờ, bị người lợi dụng thì có là cái gì? Phương Nguyên tự hét trong lòng, hung hăng cười một trận dài. Hắn sớm đã tìm được đường của hắn, sớm đã vì con đường này mà chấp nhận tất cả. Dù là ma đầu, dù có một ngày ngã xuống, chỉ cần hắn còn tại đi trên con đường này, hắn liền không bận tâm. Chỉ cần vĩnh sinh, chấp nhận mạo hiểm hợp tác với Phương Chính thì có là cái gì? Cùng lắm bên cạnh lại dư ra một cái ma đầu điên loạn thôi. Không đính sinh cũng chỉ là chó. Phương Nguyên mắng một câu, chớp mắt liền bình tĩnh trở lại. Trong đáy mắt của hắn, không còn lại một tia do dự, hoang mang, kinh ngạc, nghi ngờ, lo lắng, cảnh giác. Cứ như thể những cảm xúc này chưa từng xuất hiện trong mắt hắn qua. Hắn nhìn lại Phương Chính đang kéo ruột của Cổ Kim Sinh lôi đi vòng vòng xung quanh, nói: "Ngươi không sợ ta lật lọng, đem mọi việc ở đây đổ lên đầu ngươi à? Nếu ngươi có một con lưu ảnh tồn thanh cổ, có lẽ ta sẽ xem xét. Hơn nữa, ta không lo ngươi không chia cho ta. Ngược lại là ngươi, ngươi không sợ ta có lưu ảnh tổn thanh cổ sau. Ha ha, vậy ngươi cứ việc lưu lại đi thôi. Phương Nguyên cười khẽ hai tiếng, hơi mở hai tay ra, bộ dạng rất thản nhiên. Ngươi nghĩ thông rồi. Phương Chính cười nhạt, hơi nhìn về Phương Nguyên, động tác tay lại không dừng lại. Hợp tác vui vẻ. Ngươi không cần ta đem thành ý cho ngươi xem sau. Chỉ cần một câu không đính sinh cũng chỉ là chó vừa rồi là đủ rồi. Phương Chính thoáng dừng, lại nói. Ngươi biết không, ta luôn tự hỏi ruột của một người khi kéo thẳng sẽ dài bao nhiêu. Mặc dù có câu trả lời, nhưng ta vẫn thật muốn nghiệm chứng một phen. Thỏa mãn sau. Phương Nguyên nhàn nhạt hỏi, dù sau người cũng đã chết, hắn không danh vì một cổ thi thể mà thương xót. Không đủ. Vẫn muốn thêm nữa. Phương Chính lắc đầu, nhìn nhìn bãi chiến trường mà mình bày ra, có chút hài lòng gật gật đầu. Ngươi nghĩ sau nếu ta đem Trầm Thúy đi làm một loại thí nghiệm mới? Tùy ngươi. Phương Nguyên nhún vai, quay đầu định đi ra ngoài. Trời cũng đã tối muộn, nếu còn không quay về rất có thể bị người khác phát hiện. Cổ Phú sẽ sớm quay lại, có lẽ cả ta và ngươi đều sẽ có chút liên can. Phương Chính lúc này nói thêm. Đợi khi ông ta đi, ta sẽ giúp ngươi một tay khai thông lối vào. Hai người nhanh hơn một người. Tốt thôi. Còn có. Phương Chính thoáng dừng, thật sâu nhìn vào Phương Nguyên. Ngươi mua chi tâm thảo không? Chương 41, đáng tiếc sao? Chương 41, đáng tiếc sao? Mưa hào hào rơi xuống. Mây đen răng kín bầu trời, dãy núi phương xa trùng trùng điệp, tất cả như hòa tan thành những vệt mực đen. Màn mưa như dệt trời đất lại là một. Rắc rắc. Bầu trời bỗng nhiên chớp sáng, một tia sét như con rắn bạc phá vỡ không trung rồi lại đột nhiên biến mất. Đã sắp đến mùa hè, cơn mưa to cuối xuân này cũng như đang mang theo một chút nóng lòng của ngày hè. Trên Thanh Mao Sơn, cả một vùng trúc mâu xanh biếc ngẩng đầu đứng thẳng chống lại gió mưa, thân trúc vẫn thẳng tắp như thường, mũi nhọn chỉ lên bầu trời. Trong cổ nguyệt sơn trại, vô số căn lầu trúc san sát nhau chìm trong màn mưa, chịu đựng nước mưa gột rửa. Ngoài sơn trại, thương đội đã lại lên đường một lần nữa. Mưa lớn, chú ý mặt đường, đừng tụt lại phía sau. Cổ sư dẫn cổ trùng cẩn thận, nhất là mấy con sâu mập, đừng để mắc kẹt trên đường núi nữa. Những võ giả phàm nhân các ngươi đều dốc hết sức ra, trông chừng hàng hóa cho tốt, mất một món, ta tìm các ngươi tính sổ. Trong thương đội liên tục có tiếng la hét thi nhau vang lên. Sau khi dừng lại ở cổ nguyệt sơn trại 3 ngày, thương đội liền rời khỏi đây. Bọn họ đi theo đường núi để đến địa điểm tiếp theo. Mưa to gột rửa trời đất, những con đường xung quanh sơn trại trải đá cuội thì còn không sao, nhưng ra khỏi 500m thì chính là những con đường chật hẹp lầy lội. Lúc này, Đà Kê Kiêu Ngạo đang rũ đầu xuống, lông vũ xinh đẹp bị nước mưa làm ướt, vết lại thành từng mảng, hoàn toàn giống như người ta hay nói là gà nhúng nước. Sâu vỏ cứng mập mạp dễ rủa cơ thể béo ú, đi về phía trước vô cùng chậm chạp. Nước mưa đập vào vỏ đen trên người nó tạo thành từng dòng nước chảy xuống mặt đất từ hai bên. Nền núi khổng lồ với bộ lông xù cũng bị ướt, lông mao màu đen xanh cũng dính lại với nhau. Ngược lại thì những con cóc lại vui sướng kêu to, vác hàng hóa và cổ sư nhảy nhảy về phía trước. Còn những con rực xà đã khép hai cánh lại, thân rắn sung sướng bò như con toy trong bùn đất. Lúc này, để bảo vệ hàng hóa tránh khỏi bị mưa làm ướt, mỗi cổ sư cũng đều lộ ra thần thông. Trên người mấy con sâu mập khổng lồ đều có cổ sư đang đứng. Bọn họ giơ cao hai tay, cách bàn tay khoảng một tấc lơ lửng một con nhất khí kim quang trùng. Thanh đồng chân nguyên bay lên như hơi nước, rót vào trong cơ thể nhất khí kim quang trùng. Thân thể con cổ trùng này lóe lên ánh sáng như một hạt đậu bằng vàng, lấy hạt đậu làm tâm, một cái lồng khí khổng lồ màu vàng nhạt cũng căng ra. Phạm vi bao phủ của lồng khí hình bán cầu này khá lớn, có thể hoàn toàn che phủ một con sâu vỏ cứng mà vẫn còn dư không gian. Khi mưa rơi lên cái lồng khí liền bị văng ra, giống như là rơi vào trên một cây dù. Nhưng mà nhất chuyển cổ sư không chịu nổi tiêu hao chân nguyên để duy trì loại nhất khí kim quang trùng này trong thời gian dài. Quả nhiên chỉ một lát sau, một vị cổ sư hô lên. Không được rồi, chân nguyên của ta đã sắp hết. Ai đến thay thế ta? Ta đến. Gần như ngay lập tức, một vị cổ sư chạy đến, thay vào vị trí của người này. Một ít cổ sư kéo xe đẩy tay hoặc điều khiển nhện núi khổng lồ thì thúc giục thanh ti cổ trong cơ thể. Dưới sức mạnh của thanh ti cổ, tóc cổ sư bắt đầu mọc dài ra. Tóc của một người bình thường ít nhất có 100.000 sợi. Cả 100.000 sợi tóc, mỗi sợi đều ra đến 5-6 thước. Bọn chúng đan vào nhau, bao phủ cơ thể cổ sư và vật cưỡi bên dưới, tạo thành một bộ áo tơi tạm thời bằng tóc đen không thấm nước. Thanh ti cổ là cổ trùng nhất chuyển, nó thường được cổ sư dùng để phòng ngự. Khi sử dụng nó chỉ cần tiêu hao 3 thành thanh đồng chân nguyên, không cần phải duy trì chân nguyên như nhất khí kim quang trùng. Nếu như thanh ti cổ tinh luyện cùng với hắc thị cổ nhất chuyển thì sẽ thăng cấp trở thành hắc tông cổ nhị chuyển. Khi thúc giục hắc tông cổ thì không chỉ tóc mà cả lông tơ toàn thân cũng có thể trở nên vừa đen vừa thô. Chỉ trong vài hơi thở, nó sẽ mọc ra trên người cổ sư thành một bộ giáp đen. Nếu hắc tông cổ tiếp tục thăng cấp thì có thể trở thành cương tông cổ tiếng tăm lừng lây trong cổ trùng tam chuyển. Trừ nhất khí kim quang trùng và thanh ti cổ ra, rất nhiều cổ sư trong thương đội lựa chọn thủy chu cổ. Có thể thấy được trên người những cổ sư này che phủ một lớp màng mỏng bằng nước có màu xanh nhạt. Không ngừng có nước chuyển động bên ngoài lớp màng này. Mưa rơi xuống sẽ lập tức hòa làm một thể với nó. Cổ sư liên tục dầm mưa, màng nước này sẽ càng lúc càng dày. Cách mỗi một khoảng thời gian thì cổ sư phải thúc giục thủy chu cổ loại bỏ lượng nước dư thừa. Lúc này, màng nước sẽ mỏng lại như lúc đầu. Còn những võ giả phàm nhân kia đều đang buôn ba qua lại trên con đường bùn lầy để coi sóc hàng hóa. Phần lớn bọn họ đều mặc áo tơi nhưng hiệu quả chống nước của áo tơi là rất có hạn. Cả bọn đều bị ướt sũng. Thời tiết quỷ quái này, các võ giả ra sức mắng chửi trong lòng. Trời mưa, đường núi càng khó đi. Ở trong thời tiết như vậy, dù võ giả có cường tráng hơn nữa thì cuối cùng vẫn chỉ có cơ thể phàm nhân. Bị ướt cả người rồi lại mệt nhọc quá độ, bọn họ vô cùng dễ bị cảm lạnh. bệnh một trận thì cũng còn nhẹ, không chừng sẽ bị di chứng, thậm chí nếu bệnh quá nặng thì sẽ bị cổ sư vứt bỏ ở dọc đường. Nếu như gặp phải lở núi trên đường đi, hoặc là gặp dã thú, cổ trùng tập kích, bọn họ càng có thể bỏ mạng ngay. Mặc dù thương đội có quy mô khổng lồ, có rất nhiều cổ sư, nhưng mỗi lần thương hành sẽ giảm nhân số rất nhiều. Võ giả phàm nhân chết nhiều nhất, ngay cả cổ sư cũng sẽ có thương vong. Nếu như thương đội không may gặp phải một bầy thú lớn, tất cả chết hết cũng có thể. Trên thực tế, trừ những thiên tai này ra thì còn có nhân họa. Những sơn trại ở dọc đường chưa chắc hoang nên thương đội đến. Một số sơn trại còn chỉ thích đánh cướp người ngoại lai. Đi thôi, năm sau gặp lại. Một vài cổ sư đang ngồi trên cổ trùng nghiêng người về phía cổ nguyện sơn trại, vẫy tay chào tạm biệt. Ngoài cổng sơn trại, không ít người đang tụ tập lại nhìn thương đội rời khỏi. Sang năm nhất định phải đến nữa nhé. Đám trẻ con vẫn không ngừng hô to. Những người lớn thì có ánh mắt phức tạp hơn nhiều. Tương lai khó đoán, thế đạo gian nan. Không biết sẽ còn được bao nhiêu gương mặt quen thuộc có thể đến sơn trại vào năm sau đây. Cho dù là thương hành hay là sống ở trong trại thì cũng không dễ dàng. Thương đội càng ngày càng đi xa, mọi người cũng dần dần tản ra. Bầu không khí chợ phiên vui vẻ náo nhiệt cũng theo đó mà tan biến không còn dấu vết. Chỗ những gánh hàng rong và lều bạt được dựng lên trước kia chỉ còn lại một khu vực bừa bộn. Lớp cỏ bị đám người nườm nượp không dứt đạp đến dễ lẫn với đất. Nước mưa rơi xuống đó, lập tức tạo thành bùn lầy, lại còn loang lổ vô số hố nước đọng đục ngầu. Ngoài ra cũng không thiếu rác thải còn rơi rớt lại. Phương Nguyên và Phương Chính sóng vai nhau đứng trên sườn núi vắng lặng, nhìn về thương đội đang ở phía xa. Thương đội giống như một con rắn to béo với màu sắc sặc sỡ đang chậm chậm bò theo đường núi chật hẹp, chui vào trong núi rừng rậm rạp dưới cơn mưa sấm ngắt. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Phương Chính cười khẽ, hắn cùng Phương Nguyên đứng cách nhau một đoạn, cả hai đều che dù có bơi mỡ bò. Phương Nguyên không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn theo thương đội. Hắn một thân quần áo bằng vải bố bình thường, thân thể gầy gò, làn da trắng bệnh đặc hữu của tuổi thiếu niên, một đầu tóc đen gọn gàng buông nhẹ ngọn tóc theo cơn gió nhẹ nhẹ đông đưa dưới tán rủ. Đối với thời tiết này, người khác nguyền rủa, nhưng không phải chỉ một mình Phương Chính, ngay cả Phương Nguyên cũng thật biết ơn nó. Đêm trước, hắn giết chết Cổ Kim Sinh, hiện trường lại bị Phương Chính nháo đến huyết nhục mơ hồ. Mặc dù Phương Chính đã thật sự hủy thi diệt tích, nhưng so với việc Phương Nguyên tự mình làm đúng thật là không đáng an tâm. Cho dù Phương Chính dọn dẹp thật sạch sẽ, mùi máu tanh sẽ rất khó xóa bỏ. Trong khe đá lại khó thông gió, rất dễ để lại mùi. Trận mưa này đổ xuống rất đúng lúc, gột rửa trời đất, tẩy sạch không khí, làm yếu đi rất nhiều thủ đoạn điều tra bằng mùi vị. Khe đá bên kia lại có thác nước nhỏ chảy xuống, có hơi nước tươi mới làm loãng, chuyện này gần như không thể bại lộ trong thời gian ngắn. Đương nhiên là khả năng bại lộ sẽ càng lúc càng lớn theo thời gian. Trên thế giới này tồn tại đủ loại cổ trùng kỳ diệu, thủ đoạn điều tra phong phú đa dạng. Cho dù là Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm thì cũng chỉ biết một bộ phận trong đó. Nước mưa đánh vào dù, sau đó từng dòng chảy xuống, rơi trên vách đá, vang lên thành từng bọt nước. Nhìn thương đội rẽ vào khúc quanh, hoàn toàn chui vào trong núi rừng rậm rạp, Phương Nguyên lại không có vẻ vui mừng, ngược lại thì ánh mắt hắn có hơi nặng nề. Mặc dù tu vi của Cổ Kim Sinh yếu kém nhưng hắn có địa vị đặc thù. Mỗi người trong thương đội đều bận rộn đến sức đầu mẹ chán, vì vậy không ai nhận ra hắn mất tích trong thời gian ngắn. Thế nhưng không bao lâu nữa sẽ có người phát hiện. Đến lúc đó, cổ phú chắc trở lại điều tra, khi ấy thử thách thật sự mới đến. Gia chủ Cổ gia cố hết sức sắp đặt Cổ Kim Sinh và cổ phú cùng dẫn đội, hành động này có thâm ý sâu sắc. Nói về tu vi, Cổ Kim Sinh cách biệt một trời một vực với cổ phú. Nói về tâm trí, hắn lại càng bị bỏ xa mấy con phố. Gia chủ Cổ gia sắp xếp như vậy là muốn Cổ Kim Sinh chịu đả kích, để cho hắn nhìn rõ được thực tế, sau này an phận mà sống. Đồng thời đó cũng là khảo nghiệm tâm tính của cổ phú, nếu như làm quá mức, ngay cả huynh đệ của mình cũng không dùng, vậy thì làm sao có thể cho giao vị trí tộc trưởng Cổ gia cho ông ta được. Cổ Kim Sinh chưa bao giờ thật sự hiểu được dụng tâm lương khổ của cha. Mặc dù hắn có chút tài trí, nhưng đáng tiếc chỉ là vỏ ngoài, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc một quân cờ tốt như vậy. Phương Nguyên thầm cảm thán trong lòng. Dựa vào 500 năm từng trải, hắn đã sớm nhìn thấu biểu hiện bên ngoài, nhận ra bản chất bên dưới chuyện này. Đáng tiếc lắm sao? Phương Chính một bên quan sát hắn, lúc này mỉm cười nói, đánh mất một quân cờ tốt như Cổ Kim Sinh, đúng thật là có điểm đáng tiếc. Nhưng là, với vai trò là một con cờ, hắn cũng đã làm rất tốt. Phương Chính ta mỉm cười, đi lại vỗ vỗ vai Phương Nguyên. Hắn là con cờ ta dùng để hợp tác với ngươi nha. Ngươi nên thấy vui đi, đem một con cờ có giá trị đổi lại một mình hữu có giá trị như ta, hướng tới sẽ lợi hơn đấy. Ta càng tính nguyện bỏ qua loại minh hữu này. Phương Nguyên nhún vai, có ý đẩy tay của Phương Chính ra. Đúng là thật đáng tiếc, nhưng nếu không có người, ta vẫn sẽ giết Cổ Kim Sinh thôi. So với con cờ như hắn, truyền thừa của Hoa Tiểu Hành giả đáng giá hơn. Phương Nguyên nói, xoay người đi, trên môi hiện lên nụ cười nhạt. Việc đời khó đón, nhưng như vậy mới thú vị chứ. So với việc đời, ngươi càng thú vị hơn. Phương Chính không có đi theo, chỉ đứng yên trên vách đá nhìn thân ảnh Phương Nguyên đang khuất dần sau màn mưa. Hai ngày nay ta cười thật sự nhiều a, có cảm giác môi mình sinh đau rồi. Túc chủ, ngươi sau này làm ơn đừng đem mấy thứ buồn nôn đó ném vào túi đồ a, ngươi có biết từ đêm qua đến giờ ta không dám đến gần dữ liệu của túi đồ không hả? Nhanh nhanh đem nó đi vứt đi. Hệ thống lúc này hiện ra, dùng giọng phần vẫn nói. Thật sự thì Phương Chính trước đó nháo quá tay, khó lòng mà thu dọn sạch sẽ hiện trường trong phút chốc được. Vì vậy khi Phương Nguyên vừa rời đi, hắn liền đem toàn bộ mảnh vụn của thi thể ném hết vào túi đồ, còn ép hệ thống phải đem máu trên đá thu vào hết. Nghĩ lại thì đúng thật cũng có chút buồn nôn, đương nhiên đây không phải là đang nói Phương Chính hắn. Khi khác đi, ta bây giờ không muốn lại khỏa thân chạy nông nông trong rừng một lần nữa đâu. Túc chủ ngươi sau này tiết chế lại một chút cho ta. Phương Chính cởi vang, che dù đi về sân trại.